Chương 501, thế giới màng thai chương 501, thế giới màng thai cảm sợ đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ do dự. Nàng chân mày hơi nhíu lại, phản phất có điểm bài xích. Nhưng mà, khi trong đầu hiện ra Lâm Dạ cái kia sâu không lường được thực lực cường đại, làm người sợ hai thần bí hồng quang thủ đoạn, còn có chư thiên điểm phía sau đại biểu hùng hậu tài lực lúc, nàng không khỏi rơi vào trầm tư. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, cảm sợ rốt cục hạ quyết tâm, thêm hảo hữu không chừng lúc nào liền hữu dụng. Chỉ gặp nàng xuất ra chư thiên lệnh bài. Ngay sau đó, nàng thao túng chư thiên lệnh bài hướng về Lâm Dạ khối kia dựa vào đi. Hai khối chư thiên lệnh bài trên không trung lẫn nhau tới gần, cũng không lâu lắm, chỉ nghe một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, hai người thành công tăng thêm đối phương làm hảo hữu. Cùng lúc đó, cảm sở trong tay chư thiên lệnh bài bên trên rõ ràng cho thấy một đầu tin tức, 100.000 chư thiên điểm đã thành công tới sổ. Phát xong chư thiên điểm về sau, Lâm Dạ có chút vội vàng thúc giục nói, hiện tại cũng không có vấn đề đi. Cảm sở yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó động tác lưu loát đem chư thiên lệnh bài thu vào trong lòng. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Dạ, ánh mắt trở nên nghiêm túc đứng lên, mở miệng nói ra, tốt, nếu giao dịch đã hoàn thành, như vậy sau đó ta trước vì ngươi kỹ càng giới thiệu một chút cái này hỗn độn chi bảo lai lịch, sẽ nói cho ngươi biết bắt đạo cụ của hắn là cái gì. Lâm Dạ lông mày cau lại, cái này còn cần ngươi nói cho ta biết, bất quá hắn cũng không có đánh gãy, mà là nghe xuống dưới. Cảm sở thanh âm băng lãnh nói, liên quan tới hỗn độn chi bảo sinh ra điều kiện, đến nay vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Không ai có thể xác thực biết được những bảo vật này đến tột cùng là như thế nào hình thành. Mà lại, phần lớn hỗn độn chi bảo tựa hồ cũng có được chính mình đặc biệt linh trí, bọn chúng cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một kiện tử vật. Thậm chí có người đã từng lớn mật nghĩ tới, hỗn độn chi bảo có lẽ có thể bị coi là một cái đặc thù chủng tộc tồn tại ở thế gian. Nói đến đây, các sở ngữ khí hơi tăng thêm mấy phần, bất quá có một chút là không thể nghi ngờ, đó chính là tất cả hỗn độn chi bảo năng lực đều cực kỳ nghịch thiên. Cho dù là một cái không có chút thiên phú nào, tư chất bình thường phế vật đạt được một trong số đó, cũng có thể mượn nhờ nó thần kỳ lực lượng cấp tốc vượt khởi. Cuối cùng trở thành chính mình vị diện thiên kiêu chi tử, được vạn người ngưỡng mộ, bằng được thiên mệnh chi tử. Lâm Dạ trong đôi mắt đột nhiên lướt qua một vòng khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Nơi đây chỗ bày biện ra tuyệt đại bộ phận tình báo với hắn mà nói kỳ thật cũng không lạ lắm, nhưng có quan hệ hỗn độn chi bảo vậy mà thuộc về cái nào đó chủng tộc điểm này, lại là lúc trước hắn vô luận như thế nào cũng không từng dự liệu được. Ý nghĩ như vậy không thể bảo là không lớn mật đến cực điểm. Phải biết, nếu như hỗn độn chi bảo quả thật là một chủng tộc tồn tại, hơn nữa còn có thể tới triển khai giao lưu cùng câu thông, như vậy đổi một loại thuyết pháp chính là, một cái hỗn độn chi bảo ở một mức độ nào đó hoàn toàn có năng lực trưởng khống lấy cả một cái thế giới. A nếu như cái này hỗn độn chi bảo có chứa xuyên qua thế giới khác biệt năng lực đặc thù, liền giống với là nhóm chắc bình thường, vậy nó có khả năng sinh ra giá trị chỉ sợ cũng đến lật lên trên tốt nhất mấy cái bội số. Lúc này Cảm Sở cũng không phát giác được Lâm Dạ trong ánh mắt toát ra cái kia tia kinh ngạc, nàng phối hợp tiếp tục giảng thuật nói hỗn độn chi bảo, có thể nói là cái này chư thiên trong vạn giới thần bí nhất khó lường sự vật một trong. Tính đến cho đến trước mắt, đại bộ phận thịt biết có thể thành công bắt được biện pháp của bọn nó chỉ có mượn nhờ thế giới màng thai chi lực mới có thể thực hiện. Trừ cái đó ra, chỉ có thể là lấy lực mạnh đến, đồng thời ít nhất phải là thập giai siêu cấp cường giả bọn họ xuất thủ, mới có thể đem nó bắt được. Nghe được thế giới màng thai bốn chữ này thời điểm, Lâm Dạ cơ hồ là xuất phát từ bản năng thốt ra truy vấn, vậy là cái gì thế giới màng thai, lại nên từ chỗ nào mới có thể thu được vào tay? Cảm sở sắc mặt bình tĩnh giải thích nói, thế giới màng thai, bình thường cũng được xưng là hàng rào thế giới, trên thực tế mỗi cái thế giới đều sẽ tồn tại dạng này một loại đặc thù bình chứng. Nếu như thế giới nào đó thiếu thốn thế giới màng thai, vậy nó đem không có chút nào che đậy bại lộ tại chư thiên vạn giới ở giữa, đến lúc đó bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng xâm nhập trong đó. Nghe đến đó, Lâm Dạ không khỏi thốt ra, nói như thế, cái này chẳng phải là cùng loại với một loại nào đó tọa độ định vị bình thường. Cảm như sờ khẽ nuốt cằm, biểu thị tán đồng Lâm Dạ quan điểm, hoàn toàn chính xác có thể từ góc độ này đi tìm hiểu. Nhưng mà, bị người khác xâm lấn còn chưa không phải hậu quả nghiêm trọng nhất. Mấu chốt ở chỗ một khi thế giới màng thai biến mất, chư thiên trong vạn giới những cái kia kinh khủng tai nạn, tỉ như hỗn độn khí lưu, trong hỗn độn phong cương các loại, chỉ cần nhẹ nhàng thổi phật một chút, liền đủ để đem thế giới này bên trong tất cả sinh linh triệt để gạt bỏ. Lâm Dạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đối với hỗn độn tương quan khái niệm, hắn cũng không lạ lắm. Sớm tại lần đầu bước vào giao dịch không gian lúc, hắn liền đã tiếp xúc đến phương diện này tin tức. Đánh cái so sánh tới nói, hỗn độn liền như là rộng lớn vô ngần vũ trụ, mà từng cái thế giới độc lập thì tựa như từng viên tràn ngập sinh cơ sinh mệnh tinh cầu. Về phần những cái kia đáng sợ tai nạn, thì đúng như trong bầu trời cao thiên thạch cùng lỗ đen, lúc nào cũng có thể đối không có phòng hộ biện pháp sinh mệnh tinh cầu, tạo thành tính hủy diệt đặc kích. Cảm sở nói tiếp lai lịch đã đều cáo chi ngươi, về phần làm sao thu hoạch thế giới màng thai, ta chỉ có thể nói xem vật khí. Người chơi ta đây, trước đó thế nhưng là đã nói xong nguyên bộ toàn bộ tin tức. Lâm Dạ có chút khó chịu nói ra. Cảm sở không chút hoang mang luốt luốt chính mình xanh biển tóc dài, khoe miệng nàng có chút câu lên, tựa hồ rất hài lòng phản ứng của đối phương, nàng thanh âm băng lãnh nói đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong đâu. Thế giới màng thai thu hoạch phương pháp chính là ngươi trở thành thế giới chi chủ, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm lấy đi, lại hoặc là có thập giai cường giả tự mình xuất thủ. Lâm Dạ liếc mắt, đầu đen rau muốn nói, ta còn không có như vậy phát rồ, vì một thế giới mới có thể để cho cả một cái thế giới sinh linh gặp phải bị thế giới tai nạn ăn mòn chẳng diện. A, có đúng không? Cảm sở giống như cười mà không phải cười nói, lúc này trong giọng nói trừ băng lãnh còn có một số trêu tức. Lâm Dạ nghĩ đến chính mình trước đó vì không để cho âm ảnh thế giới người giáng lâm, đưa ra tàn sát toàn bộ tinh cầu đề nghị, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, có chút lúng túng. Cái này trước đừng quản, liền không có những biện pháp khác sao? cái này vẫn còn có chút quá thô bạo, mà lại trong thế giới của ta cũng có được người nhà của mình. Lâm Dạ có chút khó khăn mà hỏi. Trong thế giới của hắn 10 giai trở lên đại lão đều không phải số ít, ngươi để hắn thế nào làm, không đợi làm ra cái gì, liền phải bị những người khác quần đầu chí tử. Nghe được người nhà hai chữ, Cảm Sở trong mắt lóe lên một tia thống khổ, ảm đạm, thống hận, hồi ức chờ chút nhiều loại cảm xúc, nàng cười khổ nhỉ non nói đúng vậy à, xác thực thô bạo một chút. Chương 502, một lần nữa trở về âm ảnh thế giới chương 502, một lần nữa trở về âm ảnh thế giới Lâm Dạ ánh mắt bén nhạy bắt được Cảm Sở trên mặt cái kia không tầm thường thần sắc biến hóa, trong lòng minh bạch trước mặt nàng nữ tử phía sau đoán chừng có một ít máu chó hoặc là bi thảm cố sự. Nhưng mà, đối với trời sinh tính đạm mạc lại không nguyện xen vào việc của người khác hắn tới nói, đây hết thảy cùng mình không hề quan hệ, bởi vậy hắn liên tục mở miệng hỏi thăm hào hứng đều để lên không nổi. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp Cảm Sở hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại, nguyên bản đến khuôn mặt dần dần buông lỏng, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Nàng ngữ điệu lạnh lùng như cũ như xương, chính là như vậy, ta biết được thu hoạch phương pháp chỉ lần này một loại. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy có thể thực hiện, đại khái có thể nếm thử đi tìm hắn người tiến hành giao dịch đổi lấy, nhưng cần nhắc nhở ngươi là, hiện vật phẩm này cực kỳ chân quý hiếm thấy, nó giá trị khó mà đánh giá, mà lại cũng không có cố định giá cả tiêu chuẩn, hoàn toàn quyết định bởi tại đối phương muốn có được dạng gì hồi báo. Chỉ ít tại cái này mới sinh sơ cấp trong khu vực, theo ta được biết còn chưa bao giờ có người thành công thông qua giao dịch từng thu được thế giới màng thai đâu. Lâm Dạ có chút meo cặp mắt lại, lâm vào trong trầm tư, trong đầu không ngừng hiện lên các loại suy nghĩ. Sau một lát, hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, vô ý thức thoát ra, như vậy lần này ngươi vì sao nguyện ý xuất ra chân quý như thế giới màng thai đến trao đổi bèn bèn bốn khối thế giới vân chương đâu? Dựa theo lẽ thường suy đoán, nếu như vật này thật giống như lời ngươi nói như vậy khan hiếm khó cầu, ngươi rất không cần phải vội vàng như vậy a. Hắn thấy bốn khối thế giới vân chương mặc dù cũng chân quý, nhưng là mài đi xuống, cũng chính là chuyện sớm hay muộn, công lực hai thế giới không thì có. Nghe nói như thế, Cảm Sở thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp quang mang trong nháy mắt ảm đạm đi, nàng cắn chặt môi dưới, trầm mặc sau một lúc lâu mới lạnh lùng đáp lại nói, đây là chuyện riêng của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Nên nói ta đã toàn bộ cáo chi ngươi, nếu là không còn gì khác vấn đề, tha thứ ta đi đầu một bước. Lời còn chưa dứt, nàng thậm chí không cho Lâm Dạ bất kỳ phản ứng nào thời gian, liền cầm ma pháp trượng xoay người sang chỗ khác, mái tóc dài màu xanh nước biển tùy theo tung bay, nàng bay người về phía âm dương tinh phương hướng bước nhanh rời đi. Lâm Dạ thản nhiên giang ra hai tay, hắn đánh cái thật to ngáp, trong miệng tự lẩm bẩm, không quan hệ liền không quan hệ đi, dù sao ta cũng lười biết. Lâm Dạ hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cũng không biết bây giờ mình quang thành đến tột cùng tình huống như thế nào. Giờ này khắc này, chính mình phải chăng hẳn là trở về nơi đó đâu? Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt cảm, trong đôi mắt lấp lóe qua một vòng vẻ do dự. Một bên tự hỏi những vấn đề này, Lâm Dạ một bên lấy ra khối kia Chư Thiên lệnh bài. Hắn cẩn thận chu đáo lấy lệnh bài, nhìn xem những người khác có nói gì hay không tin tức trọng yếu loại hình. Kết quả làm hắn thất vọng, trên lệnh bài truyền đến phần lớn đều là chút vụn vặt chuyện nhảm chán. Tỷ như nói Mô Mô đang bị người truy sát, lại hoặc là người nào đó ở trên đường ngẫu nhiên gặp bao nhiêu bị ngũ giai cường giả chờ chút. Về phần những cái kia chân chính có ý nghĩa trọng đại mấu chốt tin tức, lại là ngay cả một chút bóng dáng đều không nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, Lâm Dạ nguyên bản bình tĩnh như nước đôi mắt trong lúc bất chợt hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn cấp tốc đem Chư Thiên lệnh bài thu hồi, sau đó bỗng nhiên nô ra một bàn tay, hướng phía một cái hướng khác hung hăng bắt tới. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, tựa như lôi đỉnh vạn quân giống như đinh thai nhức óc. Đã thấy tại khoảng cách Lâm Dạ nơi không xa, có một viên chỉ có ngàn dặm lớn nhỏ siêu cỡ nhỏ hành tinh vậy mà tại trong nháy mắt bị một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng không gian cho ngạnh sinh sinh nghiền thành một biển. Mà nương theo lấy viên tiểu hành tinh này cùng nhau hủy diệt, còn có trốn ở trong đó mấy cái thực lực cao tới tứ giai thần bí sinh linh. Lâm Dạ có chút meo lại hai con ngươi, đáy mắt chỗ sâu cực nhanh lướt qua một tia khinh miệt cùng khinh thường. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, cười lạnh nói, chỉ bằng chút bản lãnh này còn vọng tưởng ẩn tàng. Cách thật xa như vậy ta liền có thể rõ ràng phát giác được khí tức của các ngươi. Nếu muốn trốn, vậy liền đàng hoàng giấu kỹ a. Thế mà còn dám đối với ta toát ra mãnh liệt như thế sắc ý, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Một phen không lưu tình chút nào đầu đen rau muống đằng sau, Lâm Dạ lần nữa tập trung tinh thần, dụng tâm cảm giác cảnh vật chung quanh bên trong mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Sau một lát, trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười đắc ý a, coi như các ngươi chạy nhanh, không phải vậy ta trả lại cho các ngươi đến một chút. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Âm ảnh thế giới sau một khắc, Lâm Dạ lặng yên vô tức dung nhập vào một cái âm u nơi nhỏ lánh, tựa như một đạo ẩn hình u linh. Hắn cặp kia sắc bén như ưng chuẩn giống như con mắt, cảnh giác quét mắt cảnh tượng xung quanh, khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc, không khỏi toát ra một tia từ đáy lòng sợ hãi thán phục chi sắc. Chậc chậc chậc. Không hổ là Lãnh Nguyệt Thiền tự tay tạo ra phù lục a, uy lực bực này thật sự là làm cho người liễu lưới. Lâm Dạ hít sâu một hơi, cảm thán nói, hồi tưởng chính mình đến chỗ này trước đó, tòa này minh quang thành xung quanh khu vực nhìn qua tràn đầy thần thánh mà hào quang chói sáng, khắp nơi tản ra một loại ấm áp mà sáng tỏ khí tức, thậm chí để cho người ta ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác nóng bỏng. Mà giờ khắc này, hiện ra ở trước mặt hắn lại là một bức hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt, sinh cơ bừng bừng thành thị đã bị thật dày băng tuyết nơi bao bọc, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc trắng loan thế giới. Liền ngay cả treo thật cao trên không trung minh quang thành, cũng cơ hồ trong một đêm biến thành một tòa băng lãnh thấu xương hàn băng chi thành, ngày xưa hào quang sớm đã không còn tồn tại. Lâm Dạ nắm thật chặt trong tay thanh kia nhân hoàng kỳ, ánh mắt nhìn chăm chú nó, đáy mắt toát ra một vòng khó mà che giấu vẻ hài lòng. Bởi vì, chỉ vì cái này nhân hoàng kỳ bây giờ đã đạt đến lục giai cực phẩm cấp độ. Hắn làm sơ suy nghĩ, nhanh chóng ở buồng tim làm một phen đơn giản tính ra sau, mừng thầm trong lòng, dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, tại chính mình triệt để rời đi mảnh thế giới này trước đó, nhân hoàng kỳ nên có thể thành công khôi phục lại thất giai cấp độ. Cùng lúc đó, nhân hoàng kỳ nội bộ đông đảo linh hồn ngay tại kịch liệt lẫn nhau thôn vệ, dung hợp. Nhưng mà, tại Lâm Dạ tỉ mỉ điều khiển cùng tận lực giữ lại phía dưới, cuối cùng cận lưu tích trữ một nhóm thực lực ở vào ngũ giai linh hồn. Không chỉ có như vậy, nhóm này ngũ giai linh hồn số lượng có chút có thể nhìn, không nhiều không ít vừa lúc dòng dã 1000 tên. Lúc này, Lâm Dạ trong hai con ngươi đột nhiên hiện lên một tia nghĩ sâu tính kỹ sau qua mang. Ngay tại một sát na này, một cái cực kỳ lớn gan lại kinh người suy nghĩ xông lên đầu, nếu như để cái này 1000 tên ngũ giai linh hồn tiếp tục lẫn nhau thôn vệ xuống dưới, bọn chúng phải chăng có khả năng xuất hiện một cái lục giai linh hồn thể. Bất quá liên quan điểm này hắn cũng có chút không xác định, dù sao mười mấy vạn tứ giai linh hồn, chỉ xuất hiện 1000 tên ngũ giai cấp độ linh hồn thể, tỷ lệ này không thể bảo là không lớn. Theo lý thuyết hẳn là có thể giữ gốc ra 10 cái, nhưng càng về sau càng phải cầu chất lượng, khả năng 11 biến thành 101 hoặc là 1001. Chương 503, dự cảm bất tường chương 503, dự cảm bất tường nghĩ đến đây, nội tâm của hắn chỗ sâu không khỏi dâng lên một trận xúc động mãnh liệt, phản phất có một loại lực lượng vô hình khu xử hắn đi đến thử ý tưởng điên cuồng này. Cho dù cuối cùng đều là thất bại, hắn cũng bất quá sẽ chỉ cảm thấy đau lòng ngắn như vậy ngắn một cái chớp mắt mà thôi. Dù sao liền tình huống trước mắt mà nói, thu hoạch những linh hồn này cơ hồ chưa từng hao phí hắn quá nhiều tinh lực cùng đại giới. Còn nữa nói, những linh hồn này hiện giai đoạn sự giúp đỡ dành cho hắn quả thực có hạn, coi như toàn bộ tổn thất hết, với hắn mà nói cũng không phải không chịu đựng nổi trọng đại đả kích. Làm. Suy tư sau một lát, Lâm Dạ quyết định liệu một phen xe đạp biến mô tờ. Nếu như một khi có lục giai chiến lực, tại mảnh thế giới này vậy nhưng thật chính là muốn làm gì thì làm. Cũng không biết cái này cùng nhau không tương đương tại khác loại chui vạn giới tháp chỗ trống. Dù sao vạn giới tháp sơ cấp thế giới là có cường giả hạn chế tiến vào thượng tuyến nhiều nhất chỉ có thể ngũ giai tiến vào, hắn cái này trực tiếp tới cái lục giai, nếu như có thể thẻ ra bụt vậy liền quá tốt rồi. Lâm Dạ bắt đầu khu xử nhân hoàng kỳ bên trong tất cả hồn phách bắt đầu lẫn nhau thôn vệ. Tại trong đoạn thời gian này, Lâm Dạ còn ngẫu nhiên thông qua bóng ma dị năng, thường thường liền đi trên trời mình quang thành bên trong, bắt đi một tên tứ giai thiên sứ, sau đó để vào nhân hoàng kỳ bên trong. Vốn là trải qua thảm chiến thuộc về bách phế đại hưng minh quang thành, lại thêm trong thành thị có mấy ngàn vạn thiên sứ, khổng lồ như thế số lượng, như thế nào lại để ý ngẫu nhiên một hai cái biến mất thiên sứ đâu? Một bên khác, Điệu Cổm chăm chú nhăn đầu lông mày, trong lòng thật giống như bị một mảnh mây đen bao phủ, loại kia vung đi không được dự cảm bất tường từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng, nhưng vô luận hắn như thế nào vắt hết óc đi suy tư, đều không thể nói xác thực ra đến đấy là cái gì để cho mình bất an như vậy. Thật sự là kỳ quái a. Vì sao nội tâm của ta luôn luôn như vậy tâm thần bất định, phản phất sẽ có cái gì tai nạn tiến đến một dạng. Điệu Cổm tự lẩm bẩm. Lúc này, đứng ở một bên Cự Dương lại là vẻ mặt tươi cười, xem thường nói, ha ha, ta nói Điệu Cổm à, ngươi có phải hay không quá lo ngại rồi? Nào có nhiều như vậy để cho người ta lo lắng để phòng sự tình a. Trước đó cái kia đến từ giới ngoại gia hỏa không phải sớm đã bị chúng ta cho đuổi chạy thôi. Nhưng mà, Điệu Cổm cũng không có bởi vì Cự Dương trấn an mà trầm tĩnh lại, hắn vẫn như cũ nhíu chặt lông mày, sắc mặt ngưng trọng hồi đáp, ngươi không hiểu rõ, loại trực giác này đối với ta mà nói đơn giản chính là bẩm sinh. Tuy nói nó cũng không phải là mỗi lần đều có thể 100 chuẩn xác, nhưng ít ra cũng có được cao tới 9 thành linh nghiệm tỷ lệ. Ngay tại trước đó giới kia ngoại nhân móc ra phụ lục thời điểm, ta liền sinh ra qua cảm giác giống nhau, kết quả về sau quả nhiên ứng nghiệm, bây giờ loại cảm giác này lại lần nữa đánh tới, tuyệt không có khả năng là từ không sinh có, nhất định biểu thị sẽ có một ít sự tình phát sinh. Nghe nói lời ấy, nguyên bản còn cười hì hì Cự Dương trên mặt cũng dần dần hiện ra vẻ nghiêm túc, hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó hỏi, thế nhưng là cho dù như lời ngươi nói, chúng ta trước mắt đối với sắp đến sự tình hoàn toàn không biết gì cả, lại nên như thế nào đi ứng đối đâu? Cũng không thể cứ như vậy làm chờ xem. Điệu Cổm đôi mắt chỗ sâu đột nhiên lướt qua một đạo bực bội chi sắc, loại này đối với sắp xảy ra sự tình hoàn toàn vô tri cảm thụ như là một đoàn mê vụ bao phủ hắn, để hắn cảm thấy không gì sánh được bị đè nén cùng khó chịu. Ta cũng không biết tình huống cụ thể, vẹn vẹn chính là có một loại dạng này không tốt lắm cảm giác mà thôi. Điệu Cổm bất đắc dĩ thở dài, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ muốn từ trong đầu trong hỗn độn bắt lấy một chút manh mối, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Cự Dương nghe xong, trong mắt không khỏi hiện lên một tia im lặng chi sắc, khóe miệng hơi nhếch, tức giận nói, ngươi không biết ngươi nói cái gì nha. Nói không cùng không nói một dạng thôi. Một chút tác dụng đều không có. Cự Dương cái kia thô lỗ mà trực tiếp lời nói truyền vào Điệu Cổm trong tai, làm hắn nhịn không được lật ra cái lườm ý, ngay cả đáp lại tâm tư của đối phương đều để lên không nổi, dứt khoát lựa chọn không nhìn ra hỏa này. Giờ phút này, Điệu Cổm toàn bộ tinh lực đều tập trung vào như thế nào mới có thể tiêu trừ trong lòng cái kia cố cảm giác chẳng lành phía trên. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Cự Dương giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, đột nhiên mở miệng nói, nếu không chúng ta đi tìm một chút thiên linh tộc hỏi một chút xem đi. Nghe nói bọn hắn bộ tộc kia thế nhưng là trời sinh liền có được gặp dự hóa lành năng lực đâu. Hơn nữa còn am hiểu bấm đốt ngón tay dự đoán chuyện tương lai, nói không chừng có thể giúp chúng ta làm rõ ràng đến cùng làm sao chuyện mà. Nhưng mà, Điệu Cổm lại là không chút do dự lắc đầu, bác bỏ đề nghị này, vẫn là thôi đi, thiên linh tộc đám người kia có thể đến đâu. Nếu là muốn hướng bọn hắn nghe ngóng có quan hệ tôn thượng cấp bậc tình báo, bọn hắn muốn thu lấy tài nguyên nhiều đến dọa người. Ít nhất phải xuất ra có thể tạo nên 10 cái tôn giả cấp cường giả tài nguyên đến mới được, thực sự không cần thiết hoa đại giới lớn như vậy. Nói xong, Niệu Cổn hơi dừng lại một chút, tiếp lấy phân tích nói, lại nói, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sự tình, bằng hai ta bản sự đều không thể giải quyết, cái kia những tộc đàn khác đoán chừng cũng không tốt đến nơi đâu. Đến cuối cùng, mọi người chung quy đều sẽ bị cuốn vào trong cuộc phong ba này. Tại âm ảnh thế giới bên trong, hắn cùng cường đại chiến lực có thể nói là rõ như ban ngày, có thể bước vàng xếp tại 20 vị trí đầu hàng ngũ. Đứng tại bên cạnh hắn vị kia cự dương, càng là làm cho người sợ hãi, nó chiến lực có thể xưng tuyệt thế vô song, chính là toàn bộ âm ảnh thế giới hoàn toàn xứng đáng người thứ ba. Nếu như hai người bọn họ cũng không có thể giải quyết hết một loại nào đó tai nạn, cái kia những người khác cũng quá sức, đến lúc đó kết quả chính là tất cả mọi người cùng một chỗ xuống nước giải quyết một loại nào đó tai nạn, không phải vậy liền mọi người cùng nhau xong con bê. Hắc hắc, câu nói này nói thật đúng là quá đúng rồi. Chỉ gặp lấy nhân loại hình thái hiện thân cự dương vây quanh hai tay, trên mặt toát ra dương dương đắc ý dáng tươi cười, trong đôi mắt thâm thúy kia đồng thời hiện lên một vòng khó mà che giấu vẻ tiêu ngạo. Phải biết, bọn hắn hỏa linh bộ tộc cũng không phải bình thường tồn tại a, không nói đến tại bóng man này bị diện, coi như đem tràng cảnh hoán đổi đến trong vũ trụ vô cùng mênh mông, chỉ cần là người đồng đều đạt tới tứ giai trở lên thực lực tộc nhân, vẹn vẹn nương tựa theo ý niệm thoáng khẽ động, liền có thể dễ như trở bàn tay làm cho một viên hành tinh to lớn trong nháy mắt nổ tung lên. Loại này giống như hủy thiên diệt địa lực lượng, đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cho nên, nếu như đơn thuần tương đối lực phá hoại lời nói, phóng nhãn toàn bộ âm ảnh thế giới, tuyệt đối không người có thể cùng bọn hắn hỏa linh bộ tộc đánh đồng. Dù sao, khủng bố như vậy năng lực cũng không phải ai cũng có. Mà tại âm ảnh thế giới bên trong, bọn hắn càng là có thể thân hóa hàng tinh tự bạo, sinh ra uy lực một chút đều không kém hơn ngoại giới Thái Dương, thậm chí càng lớn. Đồng thời bọn hắn hỏa linh bộ tộc một chút cũng không dễ dàng chết, chỉ cần lưu lại một tia bản mệnh hỏa mầm, đến lúc đó liền có thể hoàn mỹ phục sinh. Nguyên nhân chính là như vậy, trăm ngàn năm qua, còn chưa bao giờ có người dám can đảm công nhiên trêu chọc bọn hắn cự dương đế quốc. Cho dù là ngẫu nhiên có chút ma sát nhỏ xuất hiện, vậy cũng bất quá chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi, căn bản là không có cách dao động hỏa linh bộ tộc ở trên vùng đất này bá chủ địa vị. Chương 504, ta thành chương 504, ta thành ha ha ha, thành, ta rốt cuộc thành. Lâm Dạ hưng phấn đến khó tự kiềm chế, hắn cái kia nguyên bản thâm thúy trong đôi mắt giờ phút này lóe ra không cách nào che giấu mừng rỡ quan mang, thanh âm cởi mở cười lớn. Lâm Dạ nắm thật chặt trong tay mặt kia nhân hoàng kỳ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cờ xí nội bộ ẩn chứa không gian đặc thù. Tại không gian thần bí kia bên trong, thình lình có hai đạo toàn thân đẫm máu, tựa như ma thần dáng thế giống như thiên sứ lặng lặng đứng lặng lấy. Thân thể của bọn nó cao lớn uy mãnh, tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố, phản phất chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể để cho người ta lâm vào vô tận sợ hãi trong vực sâu. Thật không nghĩ tới a, thế mà lập tức liền xuất hiện hai cái lục giai thiên sứ. Loại này bạo kích trình độ cùng nghịch tiên vật khí. Lâm Dạ khó có thể tin tự lẩm bẩm, hắn cặp mắt kia trừng đến tròn trịa, trong đó tràn ngập kinh hỉ chi tình giống như vỡ đê hồng thủy bình thường mãnh liệt mà ra, cơ hồ liền muốn từ trong hốc mắt tràn ra tới. Giờ này khắc này, không nói mặc khác, tối thiểu nhất tại mảnh này âm ảnh thế giới bên trong hắn có thể không hề cố kỵ lên tiếng hô to, ta không ăn thịt trâu. Nương tựa theo hai cái này thực lực kinh người lục giai thiên sứ, dù là mảnh này âm ảnh thế giới bên trong tất cả mọi người đều đạt đến ngũ giai cảnh giới, cũng tuyệt đối không cách nào cùng hắn chống lại, chính mình hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn dễ như trở bàn tay hết thảy trấn áp xuống dưới. Bóng dáng trong không gian lâm dạng, dùng mang theo ánh mắt hài hước đảo qua xa xa cự dương cùng Niệu Cổn. Đối với Niệu Cổn, hắn tạm thời còn chưa để ở trong lòng, nhưng lần này cự dương tất nhiên sẽ trở thành khế ước của hắn chiến sủng, điểm này không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, phát họa ra một vòng tràn đầy tự tin dáng tươi cười. Ngay sau đó, hắn không chút do dự từ mảnh kia âm u chỗ nên ngang đi ra, không thèm để ý chút nào chính mình sẽ bị phát hiện. Người nào? Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, Lâm Dạ vừa mới bước ra bóng ma, liền lập tức hấp dẫn chung quanh thiên sứ bọn họ ánh mắt. Chỉ gặp những cái kia thiên sứ bọn họ nhao nhao nắm chặt trong tay lóng lánh thần thánh quang mang thanh kiếm, ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú mảnh kia hắc ám nơi hẻo lánh. Theo Lâm Dạ thân ảnh dần dần rõ ràng, rốt cục hoàn toàn bại lộ tại chúng thiên sứ trong tầm mắt. Nhưng mà, ngay tại thấy rõ hắn toàn cảnh một sát na kia, tất cả thiên sứ cũng không khỏi hít sâu một hơi, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, bọn hắn giống như là nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa bình thường, nhao nhao chấn động lên phía sau trắng loáng như tuyết thiên sứ cánh chim, bằng tốc độ kinh người cấp tốc bay ngược về đằng sau mà đi, phản phất đứng trước mặt cũng không phải là phổ thông sinh linh, mà là một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, khủng bố đến cực điểm tuyệt thế đại ma. Đúng là như thế, đối với những này thiên sứ tới nói, Lâm Dạ mang đến phá hư cùng giết chóc có thể xương xưa nay chưa từng có. Hắn đưa tới một loạt tai nạn cùng hỗn loạn, vừa xa khỏi bọn hắn dĩ vãng nhận biết phạm vi. Trong mắt bọn hắn, Lâm Dạ đã trở thành so tuyệt thế đại ma tồn tại đáng sợ hơn, nó hung tàn trình độ đơn giản vượt quá tưởng tượng. Giết hắn, nhất định phải đem cái này ác ma triệt để tiêu diệt. Đối với, không sai, giết hắn là đồng bào báo thủ. Không biết là ai dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nổi giận đùng đùng phát ra rít lên một tiếng. Tiếng giống giận này như là dây dẫn nổ bình thường, trong nháy mắt đốt lên mặt các thiên sứ nội tâm kiềm chế đã lâu lửa giận. Giờ này khắc này, bọn hắn đã không lo được giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch thật lớn, một lòng chỉ nghĩ đến muốn đem trước mắt cái này tội ác cùng cực gia hỏa chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Hiu hiu hiu, bén nhọn tiếng xe gió bên thai không dứt, từng đạo do lực lượng quang minh ngưng tụ mà thành kiếm khí lăng lệ, như gió táp mưa rào giống như hướng phía Lâm Dạ phổ thiên cái địa đánh tới. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy thế công, Lâm Dạ lại chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Những kiếm khí này nhìn như khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế bọn chúng ẩn chứa uy lực vẹn vẹn chỉ có tứ giai sơ kỳ mà thôi. đối với người mang trí tôn cốt nhục thân cường đại Lâm Dạ tới nói, trình độ như vậy công kích đơn giản chính là trò trẻ con. Hắn thậm chí lười nhác xê dịch bước chân đi tránh né, bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, chỉ bằng điểm ấy uy lực, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn không khác người si nói mộng. Quả nhiên, sau một khắc chính như Lâm Dạ dự đoán như thế. Khi những kiếm khí kia hung hăng đụng vào trên thân thể của hắn lúc, chỉ nghe liên tiếp thanh thúy tiếng đinh đông vang vọng bốn phía, đồng thời khơi dậy một trận nồng đậm sương mù màu trắng. Đợi sương mù dần dần tán đi đằng sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, Lâm Dạ vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Phản phất vừa rồi một đợt kia hung mãnh công kích đối với hắn mà nói chẳng qua là gió nhẹ lướt qua bình thường. Mà cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là, phát động công kích những cái kia thiên sứ bọn họ giờ phút này lại là tình huống thảm liệt. Bọn hắn có miệng phun máu tươi, có thân thể vặn vẹo biến hình, còn có trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, không rõ sống chết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng thống khổ tiếng kêu rên vang tận mây xanh, để cho người ta dùng mình. Ác ma, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Mắt thấy đồng bào của mình một cái tiếp một cái ngã xuống, có thể là bản thân bị trọng thương sắp vỡ lạc, còn lại thiên sứ bọn họ cuối cùng từ ban sơ cuồng nhiệt cùng xúc động bên trong tỉnh táo lại, khôi phục một chút lý trí. Nhưng là, vô luận bọn hắn như thế nào vắt hết óc suy nghĩ, cũng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vì sao trước mắt cái này được xưng là ác ma gia hỏa rõ ràng không có xuất thủ phản kích, có thể phía bên mình đồng bạn lại biết bị trọng thương này. Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nụ cười kia nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng lại phảng phất tận chứa vô tận thâm ý dưới chân hắn bộ pháp không nhanh không chậm, vẫn như cũ kiên định hướng phía trước đám kia thiên sứ đi đến. Nhưng mà, đối với những cái kia thiên sứ mà nói, Lâm Dạ nụ cười này đơn giản so ác ma nhe răng cười, tử thần cười lạnh còn kinh khủng hơn. Theo hắn từng bước một tới gần, loại áp lực vô hình kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, để chúng thiên sứ cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn, sợ hãi trong lòng càng là không ngừng lan tràn phát sinh. Rốt cục, có một tên thiên sứ cũng không còn cách nào tiếp nhận khổng lồ như vậy áp lực tâm lý, chỉ gặp hắn toàn thân run rẩy, liều mạng chấn động sau lưng trắng loãng như tuyết cánh chim, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về hậu phương chạy thủ mạng. Hắn chỉ muốn mau chóng thoát đi Lâm Dạ vị trí mảnh khu vực này, rời xa tồn tại đáng sợ này. Đối mặt tên này thiên sứ chạy chối chết, Lâm Dạ không chỉ có không có vẻ tức giận chút nào, ngược lại còn cười đùa tí từng trêu chọc nói, "Ai nha nha, ta bất quá chỉ là nở nụ cười mà thôi, làm sao đem các ngươi sợ đến như vậy rồi? Yên tâm đi, ta cũng không phải cái gì giết người không chớp mắt của ma à, các ngươi nếu là muốn chạy cứ việc chạy tốt, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đuổi theo các ngươi nha." Nói đi, hắn vẫn như cũ hai tay thả lỏng phía sau, đi bộ nhàn nhã giống như thản nhiên đi về phía trước, cả người nhìn qua nhẹ nhõm tự tại cực kỳ. Giờ phút này, nếu như những này thiên sứ không biết lúc trước phát sinh thảm trạng, chỉ từ bề ngoài đến xem, chỉ sợ thật sẽ nghĩ lầm trước mắt vị diện này mang nụ cười như ánh mặt trời nam tử, chẳng qua là tính cách sáng sủa, người vật vô hại đại nam hài đâu. Chương 505, gặp lại một cổ chương 505, gặp lại một cổ một đám thiên sứ bọn họ như làn nến tàn trong gió bình thường, thân thể không tự chủ được run rẩy kịch liệt lấy. Trong tay bọn họ nắm chặt thanh kiếm, cũng tại cũng bất giác lặng yên trở xuống. Đúng lúc này, Lâm Dạ tựa như đi bộ nhàn nhã giống như từ bọn hắn bên cạnh chậm rãi đi qua, bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà vững vàng, không có hiện lộ ra mảy may muốn động thủ dấu hiệu. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người coi là nguy cơ đã giải trừ lúc, Lâm Dạ lại tại đi đến phía sau bọn họ bèn bèn cách xa một bước địa phương, không có dấu hiệu nào dừng bước. Bất thình lình dừng lại, giống như một đạo kinh lôi tại chúng thiên sứ trong lòng nổ vang, làm bọn hắn vốn là căng cứng tiếng lòng trong nháy mắt đứt gãy, trên mặt của mỗi người đều viết đầy hoảng sợ cùng bất an. Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng vươn tay, ôn nhu ve vuốt lên trong đó một cái thiên sứ bà bay, lại sờ lên cánh. Cái này thiên sứ chính là một tên nữ tính, nàng có được một đầu như ánh nắng giống như chói mắt mái tóc dài và nóng, cùng một đôi sâu xa như biển trong mắt màu lam, sự mỹ lệ độc lòng người dung nhan có thể xưng tuyệt thế vô song. Cảm nhận được có người chạm đến chính mình sau, tên này nữ thiên sứ hơi đỏ mặt, bản năng muốn phản kháng, nhưng làm cho người kinh ngạc là, nàng phát hiện thân thể của mình vậy mà thật giống như bị làm định thân chú bình thường, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể nhúc nhích chút nào. Chậc chậc chậc, coi như không tệ a. Các ngươi bọn này thiên sứ không chỉ có được đẹp như vậy như hoa, liền ngay cả cánh sau lưng cũng là như vậy mềm mại, thậm chí còn tản ra một cỗ mùi thơm ngất ngây đâu. Không thể không nói, đây thật là kiệt xuất tạo vật a. Lâm Dạ lấy một loại cực kỳ khách quan giọng điệu tán dương. Nhưng mà, đối mặt Lâm Dạ lần này nhìn như ca ngợi lời nói, bị vớt ve nữ thiên sứ ở sâu trong nội tâm chẳng những không có sinh ra vui sướng chút nào chi tình, ngược lại là bị vô tận sợ hãi bao phủ. Bởi vì thân thể không cách nào động đậy, nàng chỉ có thể chăm chú nhắm hai mắt, lặng lặng chờ đợi lấy vận mệnh không rõ giáng lâm. Nhưng vào lúc này, nguyên bản yên tĩnh im ắng bầu trời đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, phản phất là từ cựu thiên bên ngoài truyền đến bình thường, vang tận mây xanh. Các hạ nếu là thật lòng yêu thích nàng này, ta ngược lại thật ra nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, đưa nàng đưa tiễn ngươi. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, chỉ gặp một tên người khoác kim giáp, quang mang vạn trượng nam tử chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Hắn thân hình cao lớn uy mãnh, phía sau phe phẩy một đôi to lớn cánh chim màu vàng, tựa như thiên thần giáng lâm thế gian. Nam tử khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn chăm chú phía dưới Lâm Dạ, trên thân tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức cường đại. Người này chính là Nhiệu Cồn. Vừa rồi một đám thiên sứ đối với Lâm Dạ triển khai công kích mãnh liệt thời điểm, như vậy kinh thiên động địa động tĩnh sớm đã kinh động đến cả tòa Minh Quan Thành. Mà vị này thân ở tôn giả đỉnh phong cảnh giới Nhiệu Cồn đương nhiên sẽ không đối với cái này không có chút nào phát giác. Cùng lúc đó, một cái khác đoàn cháy gừng hực hỏa diễm như là sao trổi xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền bay đến Nhiệu Cồn bên cạnh. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là cự dương cũng chạy tới nơi đây. Nhưng mà cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này vô luận làm cổm hay là cự dương, đều cũng không giống thường ngày không kịp chờ đợi xuất thủ công kích Lâm Dạ. Dù sao, vừa rồi đối mặt đông đảo thiên sứ vây công, Lâm Dạ lại có thể bình yên đào thoát, đủ thấy hắn thực lực sâu không lường được. Bây giờ hắn dám như vậy đường hoàng hiện thân, nếu nói nó không có đủ để tự vệ thủ đoạn lợi hại, chỉ sợ ngay cả quỷ đô khó mà tin được. Còn nữa, nói cho cùng Lâm Dạ bất quá là đến từ người giới ngoại, giữa song phương vốn không thâm cừu đại hận. Nếu một lát không cách nào có thể bắt được, chẳng nếm thử biến chiến tranh thành tơ lụa, tìm kiếm đám này người giới ngoại mục đích, cùng rời đi giới này phương pháp, nếu có thể xuyên qua, bọn hắn cũng không đề nghị đi hướng thế giới khác. Về phần trước đây bất hạnh mất mạng những cái kia ngũ giai sinh mạng thể, Điệu Cổn cùng Cự Dương hai người im lặng khế lựa chọn tạm thời xem nhẹ không đề cập tới. Cự Dương không đề cập tới là bởi vì cùng hắn không có quan hệ, người phải chết không phải chủng tộc của hắn, cũng không phải hắn phụ thuộc chủng tộc. Điệu Cổn không đề cập tới là bởi vì chết những cái kia ngũ giai thiên sứ chỉ có 5 tên, trình độ này còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Về phần mặt khác tử vong ngũ giai vậy cũng là phụ thuộc chủng tộc, không có giá trị gì nhưng để ở trong lòng. Dù sao lại không có thương cân động cốt, bọn hắn những này tôn thượng tồn tại, cái kia sớm muộn đều có thể khôi phục lại. A, như thế bỏ được. Ta trước đó thế nhưng là đem cái này mình quang thành chơi đùa quá sức đâu. Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn chậm rãi quét về phía bốn phía cái kia tàn phá không chịu nổi, cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Nó trong lời nói ý vị lại rõ ràng cực kỳ, ta đều đã đem tòa thành thị này phá hư đến trình độ như vậy, ngươi thế mà còn có thể bảo trì bình thản, không chỉ có không có ra tay với ta, thậm chí còn cố ý cùng ta giao hảo. Chẳng lẽ cái kia chết đi hơn 10 vạn thiên sứ cứ như vậy hy sinh một cách vô ích phải không? Cần biết, lúc trước bị giết chết những cái kia ngũ giai cường giả có lẽ trong đó không thiếu chủng tộc khác người, nhưng cái này mình quang thành bên trong ngũ giai trở xuống người chết, có thể không một không là thiên sứ tộc a. Đối mặt Lâm Dạ chất vấn, Điệu Cổn lại có vẻ đặc biệt chấn định tự nhiên. Chỉ gặp hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt như băng, phản phất phát sinh trước mắt hết thảy đều không thể gây nên nội tâm của hắn chút nào gợn sóng. Ta thân là thiên sứ nhất tộc tôn thượng, nhất định phải là cả một tộc đàn tương lai suy tính cùng phụ trách. Giờ này khắc này, ngươi chính bản thân chỗ Minh Quang Thành vùng đất trung ương, nếu như ta tùy tiện lần nữa động thủ, như vậy bên trong tòa thành này hơn ngàn vạn thiên sứ chắc chắn bị liên lụy, đến lúc đó cục diện sợ rằng sẽ trở nên so hiện tại càng thêm hỏng bét. Điệu Cổn ngữ khí bình tĩnh giải thích nói. Tiếp lấy, hắn lại bổ sung một câu, về phần những cái kia bất hạnh chiến tử thiên sứ bọn hắn đều là vì thủ hộ gia viên của mình mà anh dũng hy sinh thân mình, ta chắc chắn truy phong bọn hắn là anh linh dũng sĩ. Dù sao, tại tàn khốc trên chiến trường, nào có không chết người đạo lý. Thật đơn giản mấy lời nói, liền dễ như trở bàn tay đem trước đây trận kia kịch liệt xung đột định tính thành một trận chiến tranh. Cho dù làm cổn phía sau những cái kia ngũ giai thiên sứ cũng đều không thể không đè xuống cửu hận, nếu quả như thật động thủ, bọn chúng thiên sứ tộc khẳng định sẽ bị lao tội. Dù sao dù ai cũng không cách nào xác định tên này ác ma trước đó thủ đoạn còn có hay không, nhưng đại khái là có, bằng không thì cũng sẽ không ngang tàng lập tức dùng một cái. Lâm Dạ cười nhạo một tiếng. Cái này cổn nói lời nói bên trong nhìn lấy không ý định động thủ, nhưng kỳ thực chỉ là không muốn tại Minh Quang Thành động thủ thôi. Trong lời nói nhưng không có một chút từ bỏ cửu hận ý tứ. Lâm Dạ buông tay ra bên trên thiên sứ cánh chim, ngẩng đầu nhìn Điệu Cổn, bước chân hơi chuyển, sau một khắc hắn thân ảnh biến mất không thấy, đi tới một cụm trên đầu không. Không có ý tứ, ta không thích ngẩng đầu nói chuyện, ta như vậy ngươi sẽ không để tâm chứ? Lâm Dạ đứng chắp tay, nhàn nhạt cười. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cùng bọn người. Điệu Cổn thần sắc bình tĩnh như trước, mắt vàng nhìn chằm chằm Lâm Dạ, trong mắt không có một tia thần sắc. Ngươi tùy ý. Chương 506, khế ước thú khi không chương 506, khế ước thú khi không Lâm Dạ trong hai con ngươi, đột nhiên lướt qua một đạo nhỏ xíu vẻ kinh ngạc. Hắc, ta nói huynh đệ à, ta đều như vậy khiêu khích ngươi, ngươi lại còn có thể bình tĩnh như thế thong dong, thờ ơ. Thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Lâm Dạ có chút khó có thể tin lắc đầu. Bất quá rất nhanh, hắn liền giống như là nghĩ thông suốt cái gì giống như, không cho người cồn cơ hội nói chuyện, thờ ơ khoát tay áo, thôi thôi, dù sao chuyện này cũng không phải cực kỳ trọng yếu. Ngay sau đó, Lâm Dạ không còn nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề, không che giấu chút nào nói thẳng, ta đã lười nhắc lại chế tạo càng nhiều giết chóc cùng huyết tinh. Sau đó, ta chỉ muốn làm một việc, Cự Dương, ta nhìn chúng ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành khế ước của ta thú, đi theo ta cùng nhau đi tới những thế giới khác, như vậy các loại đỉnh cấp tài nguyên cùng vô cùng cường đại công pháp bí tịch đều sẽ mặc cho ngươi hưởng dụng. Mà lại, tương lai của ngươi sẽ tràn đầy vô hạn khả năng, rốt cuộc không cần giống như bây giờ bị vây ở cái này nho nhỏ thế giới ở trong, chỉ có thể tự ngu tự nhạc, khó mà thực hiện đúng nghĩa đột phá cùng tăng lên. Vừa dứt lời, Lâm Dạ cặp kia nguyên bản liền án mắt hữu thần sáng ngời, giờ phút này càng là nhìn chằm chằm Cự Dương, trong đó lấp lóe mà qua quang mang phảng phất để lộ ra một loại nhất định phải được quyết tâm. Cùng lúc đó, đứng ở một bên một mực trầm mặc không nói nhiều cồn, nó đôi mắt chỗ sâu cũng không nhịn được có chút nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Tạm thời đem mặt khác nhân tố để đặt một bên không nói, chỉ là từ đối phương lời nói này ở trong, liền không khó nghe ra trong đó hàm ẩn ý tứ, chính mình hiển nhiên là so ra kém Cự Dương. Quả thật, cái này xác thực chính là sự thật tàn khốc chân tướng, nhưng dù vậy, Niệu Cổn trong lòng cảm thụ vẫn như cũng là ngũ vị tạp trần, khó chịu đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, nghe được Lâm Dạ lời nói đằng sau Cự Dương lại là sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng mắng thầm, đáng chết. Khế đất thú. Cái kia không hãy cùng nô lệ không có gì khác biệt thôi. Tuy nói tiến về thế giới khác xác thực làm hắn tâm động không thôi, nhưng muốn vì này bỏ ra biến thành nô lệ giống như mất đi tự do đại giới, thế thì thật đúng là không bằng tiếp tục ở đây làm cái tiêu giao tự tại Sơn Đại Vương đâu. Đủ loại phức tạp cảm xúc như là như đèn kéo quân, tại Cự Dương tấm kia rộng lớn trên khuôn mặt nhanh chóng hiện lên, sau đó những tâm tình này cũng dần dần biến mất, chỉ để lại một vòng không che giấu chút nào vẻ khinh thường. Chỉ gặp Cự Dương ngẩng cao lên đầu lâu, dùng một loại cực kỳ khinh miệt giọng điệu nói ra: "Thôi đi, ai sẽ hiếm có coi ngươi kia cái gọi là cầu thí khế ước thú. Lão tử tại chính mình khối này nho nhỏ trên địa bàn tiêu giao tự tại lắm đây, mới không nguyện ý cho người khác làm chó săn đâu." Đứng tại đối diện Lâm Dạ thì lộ ra bình tĩnh thong dong rất nhiều, hắn chậm rãi đem hai tay ôm tại trước ngực, ánh mắt yên tĩnh như nước, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói: "Phần khế ước này chính là bình đẳng khế ước, cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Nếu không tin, đại khái có thể cẩn thận nhìn một cái." Nói đi, hắn xuất ra khế ước của chủ, cũng đem nó vững vàng để đặt bên phải trên tay, để cho ở đây mỗi một cái sinh linh đều có thể thấy thật sự rõ ràng. Trên quyển trục chữ ngữ mặc dù phi thường nhỏ bé, đồng thời cách bọn họ khoảng cách cũng rất xa, nhưng ở đây lại không có người thường, cho nên đều có thể nhẹ nhõm trông thấy. Nguyên bản an tĩnh không trung bắt đầu chuyển đến trận trận nhỏ xíu xì xào bàn tán thanh âm. Có người nhỏ giọng thầm nói: "Ân." Nhìn như vậy đứng lên, tựa hồ cũng là không phải hoàn toàn không cách nào tiếp nhận thôi. Một thanh âm khác lập tức phụ họa: "Còn không phải sao? Nếu như y theo trên khế ước này mặt miêu tả như thế thực hiện lực lượng cùng hưởng lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta cũng có khả năng có được vị này giống như ác ma thực lực cường đại rồi." Còn có người hưng phấn mà kêu la: "Đúng a đúng a. Mà lại một khi hoàn thành khế ước, ngày sau nói không chừng liền có thể dễ dàng nằm trở nên mạnh hơn, siêu việt vị kia tôn thượng chắc hẳn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình đi." Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng: "Hừ. Gia hỏa này thế nhưng là sát hại thiên sứ tộc hơn 100. Không 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 cái tính mạng ác ma à, các ngươi có thể nào dễ dàng như vậy liền động lên ý nghĩ thế này đến đâu?" Ngay tại lúc trong nháy mắt tiếp theo, trong đám người đột nhiên toát ra một cái gan to bằng trời người, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường đối nói hừ. Đáng giận đến cực điểm, tôn thượng chưa lên tiếng, thiên sứ tộc đồng dạng giữ yên lặng: "Ngươi cái tên này cùng chúng ta một dạng cùng là phụ thuộc chủng tộc, lại dám ở chỗ này đối với chúng ta chỉ trỏ, liễu lo không ngừng thuyết giáo." Nghe được lời nói này, Niệu Cổn không khỏi níu chặt lên song mi, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi: "Bọn này thật quá ngu xuẩn, giá hỏa ai chẳng lẽ mình chưa từng tỏ thái độ, chính là định cùng đối phương hòa đàm sao? Còn nữa nói, bọn hắn vậy mà như thế tùy ý làm bậy bốn chỗ châu đầu ghé thai, chẳng lẽ lại trong đầu trang tất cả đều là bột nhau phải không? Đợi đến chuyện này trần ai kết thúc đằng sau, nhất định phải làm cho những này không biết trời cao đất rộng giá hỏa nếm chút khổ sở mới được." Trên thực tế, Niệu Cổn nội tâm suy tính những nhân tố kia, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua là khi đối mặt có thể tiến về thế giới khác như vậy hấp dẫn cực lớn lúc, bọn hắn thực sự khó mà kềm chế nội tâm xúc động, nhao nhao tráng lên lá gan bắt đầu nghị luận ầm ĩ, ý đồ hấp dẫn Lâm Dạ chú ý ánh mắt. Dù sao, nếu như cuối cùng không thể bị khế ước cho chúng, như vậy bọn hắn liền trong lòng còn có may mắn cho là pháp không trách chúng coi như nhận trừng phạt, tối đa cũng chính là bị phạt rơi một chút vật ngoài thân thôi. Kết quả là, mới muốn đánh cược cược một chút, bên ngoài mỗi lần bị Lâm Dạ cho coi trọng đâu. Về phần bọn hắn rời đi về sau, tộc đàn sẽ hay không lọt vào trả thù đâu. Đối với một vấn đề này, tuyệt đại bộ phận tôn giả kỳ thật cũng không quá để ý, bởi vì chỉ cần không phải tại trong thế giới hiện thực triệt để tộc diệt, như vậy cho dù tại âm ảnh thế giới bên trong, bọn hắn tộc đàn này sớm muộn đều sẽ một lần nữa sinh ra sinh sôi ra. Nói đến tình cảm phương diện, cái kia cơ hồ có thể nói là không tồn tại. Dù sao bọn hắn đã không phải do Dương Mẫu hệ thai nghén mà sinh, lại là loại kia không cha không mẹ, không con không gái tồn tại đặc thù, cho nên lại có thể có cái gì dạng cảm tình sâu đậm đâu. Có lẽ chỉ có bạn lữ ở giữa còn có thể miễn cưỡng được cho có một chút tình cảm đi, nhưng là cùng siêu thoát so ra không đáng một đồng. Mà lần này sự kiện ở trong nhân vật mấu chốt chính là Cự Dương. Khi hắn nhìn thấy phần khế ước kia nội dung cụ thể lúc, nó trong ánh mắt không khỏi lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác ý động chi sắc. Hắn ở trong lòng âm thầm cân nhắc đứng lên, nhìn tựa hồ là có thể đáp ứng nha, nói cho cùng, đối phương xác suất lớn chính là nhìn chúng chính mình sở tại chủng tộc này chỗ có được đặc biệt năng lực. Nếu như chính mình cự tuyệt đối phương, như vậy đối phương đại khái có thể đi tìm mặt khác hỏa linh tộc hợp tác. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, từ nhìn thấy cùng hưởng năng lực mấy chữ này trong nháy mắt bắt đầu, hắn liền đã thấy rõ đối phương chân chính ý đồ. Điệu Cổn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Cự Dương, sắc mặt đông nhiên trầm xuống. Chương 507, lại lần nữa động thủ. Chương 507, lại lần nữa động thủ hỏng. Nếu như Cự Dương giá hỏa này thật gật đầu đáp ứng, vậy ta nên làm thế nào cho phải đâu? Chẳng lẽ lần này thiệt thòi lớn cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống phải không? Nghĩ tới đây, Điệu Cổn sắc mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng bên trong lại hỏng bét cực độ, trong lòng càng là rời sông lấp biển giống như tự hỏi cách đối phó. Tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Điệu Cổn âm thầm cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ cách đem Cự Dương cũng lôi xuống nước bên trong đến mới được. Chú ý đã định, Niệu Cổn quyết định thật nhanh thi triển lên truyền âm, hướng Cự Dương truyền lại ra bản thân lời nói: "Tuyệt đối đừng mắc lửa, Cự Dương, vậy đến từ giới ngoại gia hỏa há có thể dễ dàng như thế liền bị một tấm nho nhỏ khế ước quyển trục trói buộc dừng tay chân. Theo ta thấy à, cho dù ngươi cùng bọn hắn ký kết khế ước, mặt ngoài nói song phương địa vị bình đẳng, nhưng mà tình huống thực tế chỉ sợ cũng không phải là như vậy. Đến lúc đó, ngươi cùng nô lệ lại có gì dị?" Niệu Cổn thanh âm xuyên thấu qua truyền âm thuật rõ ràng truyền vào Cự Dương trong tai. Nghe nói lời ấy, Cự Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc không gì sánh được, nguyên bản coi như chấn định thần sắc giờ phút này cũng là như là muôn nghìn việc hệ trọng giống như biến ảo khó lường đứng lên. Mà đúng lúc này, Niệu Cổn rèn sắc khi còn nóng, ngay sau đó lại bổ sung nói ra: "Còn nữa nói, ngươi lúc trước thế nhưng là đối với hắn thống hạ sát thủ nha. Lấy tâm tính của người nọ, lập tức tàn sát ta mười mấy vạn thiên sứ, ngươi cho là hắn sẽ dễ như trở bàn tay buông tha ngươi à? Hừ, bây giờ hắn như vậy làm bộ làm tịch, đơn giản chính là lá mặt lá trái thôi. Đừng quên, vừa rồi chúng ta liên thủ đối phó hắn thời điểm, hắn không phải lựa chọn chạy trối chết thôi, cái này bất chính nói rõ hắn căn bản cũng không phải là hai chúng ta đối thủ thôi. Chỉ cần hai ta đồng tâm hiệp lực, đem nó nhất cử cầm xuống, còn sợ từ trong miệng hắn này ra không ra tiến về thế giới khác phương pháp sao? Lui 10. Không bất giảng, coi như người này mạnh miệng không chịu thổ lộ tình hình thực tế, lần này đến đây người giới ngoại có thể không chỉ có hắn một người a, cùng lắm thì chúng ta lại đi tìm kiếm những người khác cũng được. Nghe được những cơm truyền đến lời nói, Cự Dương nội tâm không khỏi nổi lên một trận gợn sóng, hắn âm thầm nghĩ ngợi những cơm lời nói hoàn toàn chính xác không phải không có lý. Tấm kia giấy khế ước trên mặt chỗ viết điều khoản nhìn như công bằng ngang nhau, nhưng mà nói cho cùng, tấm này khế ước bất quá chỉ là một cái không có chút nào sinh mệnh khí tức tử vật mà thôi. Nếu như những cái kia đến từ giới ngoại gia hỏa quyết tâm muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, bọn hắn nhất định có thể tìm ra trong khế ước sơ hở cùng sơ hở chỗ, hoặc là thi triển ra thủ đoạn nào đó để phần này khế ước quyển trục triệt để mất đi hiệu lực. Huống chi, đối phương giết chết hơn 10 vạn tiên sứ sự thật vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nếu không có một cùng xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ cả tòa Minh Quang Thành đều sẽ biến thành một vùng phế tích, đến lúc đó gặp nạn mất mạng coi như xa không chỉ cái này khu mười mấy bằng người. Nghĩ đến đây, Cự Dương không khỏi tâm sinh lo nghĩ, dạng này tràn ngập sát ý lại không chọn thủ đoạn người, chính mình coi là thật có thể giúp cho tín nhiệm sao? Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, Cự Dương cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Niệu Côn đề nghị, đem khống chế thế cục quyền chủ động một mực nắm giữ ở trong tay mình. Niệu Côn bén nhạy bắt được Cự Dương sắc mặt biến hóa rất nhỏ, lúc này gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết đối phương đã làm ra lựa chọn. Mà hắn thì bất động thanh sắc nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện lúc này mình quang thành bên trong thiên sứ bọn họ phần lớn đã hoàn thành rút lui làm việc. Đã như vậy, vậy liền không cần lại tiếp tục ngụy trang xuống dưới, có thể không chút do dự vạch mặt trực tiếp động thủ. Về phần động thủ có thể hay không hủy diệt mình quang thành, kỳ thật căn bản dâu dịa. Dù sao tòa thành trì này cũng bất quá là một kiện tử vật thôi, cho dù lọt vào tổn hại thậm chí hủy diệt, ngày sau một lần nữa kiến tạo một tòa chính là. Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, con mắt híp lại, cười như không cười nhìn chằm chằm trước mắt Cự Dương hai người, lộ ra đặc biệt thong dong bình tĩnh, không thấy chút nào nửa điểm vội vàng sao động chi ý. Cùng lúc đó, hắn cái kia ánh mắt lợi hại giống như chim ưng bình thường, cấp tốc quét mắt bốn phía. Rất nhanh, hắn liền lưu ý đến nguyên bản đóng tại Minh Quang thành phụ cận những cái kia thiên sứ bọn họ, giờ phút này chính như cùng chim sợ cảnh cong giống như nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng hốt hoảng thoát đi. Nhưng mà, đối với một màn này, Lâm Dạ vẹn vẹn hời hợt liếc qua, cũng không đem nó chân chính để ở trong lòng. Dù sao hắn cũng không phải là một cái người hiếu sát, những này tiên sứ rời đi đối với hắn mà nói cũng không quá lớn ảnh hưởng. Đúng lúc này, chỉ gặp một cụm thân hình khẽ động, giống như là một tia chớp hướng về Lâm Dạ chỗ phương vị chạy nhanh đến. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn cũng đã bay đến cách Lâm Dạ nơi không xa. Các hạ, Tam Cổn vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại đột nhiên im bặt mà dừng. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn một tiếng gầm thét, động thủ. Nương theo lấy tiếng quát to này, một đoàn sáng chói chói mắt hào quang màu vàng đột nhiên từ cụm thể nội phun ra ngoài. Đoàn kim quang này trong nháy mắt hóa thành vô số tinh mịn kim tuyến, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Lâm Dạ quanh thân bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt liền tạo thành một cái kín không kẽ hở quan võng, đem Lâm Dạ cả người vững vàng bao khỏa tại trong đó. Đối mặt biến cố bất thình lình, Lâm Dạ ngược lại là biểu hiện được dị thường trấn định. Hắn đầu tiên là có chút hăng hái trên dưới đánh giá một phen những này triển nhiều trên người mình tia sáng, sau đó những mày, tựa hồ đã nhận ra một tia dị dạng. Trải qua ngắn ngủi cảm giác đằng sau, hắn kinh ngạc phát hiện, những này nhìn như nhỏ bé yếu đuối kim tuyến vậy mà ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại lại lực lượng bị dị, khiến cho thân thể của mình phảng phất bị một tòa tinh cầu gắt gao ngăn chặn bình thường, khó mà nhúc nhích chút nào. Bất quá, cho dù thân ở khốn cảnh như vậy bên trong, Lâm Dạ trên mặt vẫn không có toát ra mảy may thất kinh thần sắc. Tương phản, khoe miệng của hắn ngược lại dương lên một vòng nhàn nhạt nghiền ngẫm dáng tươi cười. Thú vị, bất quá chỉ là như vậy có thể còn thiếu rất nhiều a. Lâm Dạ khoe miệng khẽ nhếch, ánh mắt có chút hăng hái rơi vào một cồn cùng Cự Dương trên thân hai người, chậm rãi mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Cự Dương không chút do dự xuất thủ. Trong chốc lát, chỉ gặp một đạo cháy hừng hực hỏa mãng tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trực tiếp hướng phía Lâm Dạ gào thét mà đi. Cái kia hỏa mãng thân thể khổng lồ, khí thế hùng hổ, trong chớp mắt liền đã đem Lâm Dạ chăm chú triển nhiều đứng lên, xiết đến xích sao. Một giây sau, làm cho người sợ hãi một màn xuất hiện. Cự mãng đột nhiên mở ra nó cái kia đủ để nuốt vào một ngọn núi nhỏ miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh sắc bén, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Lâm Dạ đầu hung hăng tới. Một bên cùng lặng lặng mà nhìn xem cái này kinh tâm động phách một màn, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, phản phất hết thảy đều nắm trong tay. Người giới ngoại, lúc này nhìn ngươi còn thế nào chạy thoát? Niệu Côn cười lạnh nói, đồng thời trong tay nắm chặt thánh kiếm lóe ra rượu nhãn quang mang, theo cánh tay hắn vung lên, trong nháy mắt xẹt qua mấy đạo lăng lệ không gì sánh được, uy lực kinh người ngũ giai đỉnh phong cấp bậc kiếm khí, như là mưa to gió lớn bình thường hướng phía Lâm Dạ quét sạch mà đi. Chương 508, ánh mặt trời chương 508, ánh mặt trời. Nhưng mà, chỉ nghe một tiếng thanh thúy mà vang dội âm vang thanh âm đống nhiên vang lên, giống như hồng trung đại lữ bình thường đình thai nhức óc. Cái kia nhìn như không gì không phá, lăng lệ đến cực điểm kiếm khí cùng đầu kia hung mãnh dị thường, toàn thân tràn ngập nóng bỏng tiêu đốt chi lực hỏa mãng lại bị một cỗ cường đại hồng quang, như là giống như tường đồng bách sắt vững vàng ngăn trở đường đi của bọn nó. Vô luận kiếm khí như thế nào sắc bén, hỏa mãng như thế nào điên cuồng, đều không thể xông phá đạo hồng quang này phòng ngự, cuối cùng cho đến biến mất, thậm chí nối tới đẩy về trước tiến một tơ một hào đều làm không được. Lâm Dạ nhìn thấy tình cảnh này, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng chẳng thèm ngó tới dáng tươi cười, tiếp theo cười nạo lên tiếng, thử, liền chút năng lực ấy. Các ngươi coi là dạng này liền có thể làm bị thương ta sao? Đơn giản chính là người si nói mộng. Các ngươi những này cái gọi là công kích, bất quá là tại cho ta gãi ngứa ngứa thôi, trong lời nói tràn đầy ý trào phúng. Thời khắc này Lâm Dạ đã mở ra chí tôn cốt đối với nhục thân tăng phúc chi lực, nó tố chất thân thể đạt được tăng lên cực lớn. Đừng nói là phổ thông ngũ giai công kích, liền xem như giống Lãnh Nguyệt Tiễn như thế có được đỉnh cấp thực lực ngũ giai cường giả phát ra động một kích toàn lực, chỉ sợ cũng khó mà đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Dù sao, thập giai thể chất, nhất là chủ nhân trước hay là đạt đến bát giai cấp độ, liền loại công kích này tại chênh lệch không đến nhất giai tình huống dưới, căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Cái này sao có thể? Niệu Cồn cùng Cự Dương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn hắn vừa rồi lúc xuất thủ nhưng không có nửa điểm giữ lại, cơ hồ sử xuất tất cả vô liếng, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đột phá đối phương phòng ngự, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, không đợi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong lúc bất chợt sắc mặt hai người bỗng nhiên đại biến, đồng thời phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ách a, tiếng kêu kia tê tâm liệt phế, vang tận mây xanh, để cho người ta rùng mình. Đáng giận, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Niệu Cồn cắn răng nghiến lợi quát, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng sợ hãi xen lẫn thần sắc. Lâm Dạ thì đứng tại chỗ, cười như không cười nhìn trước mắt hai người kia, trong ánh mắt để lộ ra một loại mèo đùa giỡn chuột giống như trêu tức. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, nguyên bản bao phủ tại Lâm Dạ toàn thân những tia sáng này trong nháy mắt toàn bộ hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ văng từ phía. Ngay sau đó, Lâm Dạ thoải mái mà lắc lắc hai tay, sau đó hoạt động một chút gân cốt, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Các ngươi cái này cũng không được a, liền nước này bình a, lao đệ. Lâm Dạ khẽ miệng có chút dương lên, chào phúng nói. Niệu Cổm sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng như máu, phản phất có thể nhỏ ra huyết, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng mà nói chưa mở miệng, liền chỉ nghe ba một tiếng, một miệng lớn máu đỏ tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Biến cố bất thình lình để Niệu Cổm lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn thực sự không nghĩ ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chính mình đang yên đang lành đứng ở chỗ này, đối phương thậm chí đều chưa xuất thủ, tại sao lại gặp nghiêm trọng như vậy thương tích đâu? Cự Dương chịu thương thế cực kỳ nặng nề, nhưng đối với bọn hắn loại này trời sinh hỏa tinh linh mà nói, đau đớn loại hình cảm giác có thể bị trên diện rộng suy yếu. Bởi vậy, trình độ như vậy đau sót căn bản là không có cách đối với nó hành động tạo thành quá lớn ảnh hưởng, tối đa cũng chính là lực lượng các phương diện có chút yếu bất mà thôi. Chỉ gặp Cự Dương bỗng nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, giật ra cuống họng cao giọng nói, ánh mắt trời. Nương theo lấy tiếng kêu gào của hắn, một cô nóng bỏng không gì sánh được năng lượng từ hắn quanh thân bỗng nhiên bay lên, giống như một vòng tiêu đốt liệt nhật giống như chói lóa mắt. Trong chốc lát, dưới chân hắn minh quang thành giống như là bị nhen lửa trang giấy bình thường cấp tốc hòa tan ra, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Hỏa thế kia hung mãnh dị thường, điên cuồng thôn phệ lấy hết thể xung quanh. Bởi vậy có thể thấy được, thời khắc này nhiệt độ đã nhảy lên tới một cái làm cho người liễu lưỡi độ cao. Cũng không lâu lắm, trong phương viên vạn dặm đều bị mảnh này màu vàng nóng biển lửa bao phủ, xa xa nhìn lại, tựa như óng ánh khắp nơi chói lọi hải dương màu vàng nóng, đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà, đối mặt như vậy nhìn như mỹ hảo cảnh tượng, Lâm Dạ lại là có chút nheo lại hai mắt, trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, tại cái này mỹ lệ bề ngoài phía sau, ẩn giấu đi vô tận sát cơ. Giờ này khắc này, nơi đây nhiệt độ đã đủ để đem một tên ngũ giai sơ kỳ cường giả đốt sống chết tươi, mà lại cỗ này nhiệt độ kinh khủng còn tại không ngừng tiêu thăng, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Nếu không phải hắn có chí tôn cốt hồng quang ngăn cản, chỉ sợ cũng là căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay tại trong nháy mắt đó, Lâm Dạ trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Cái này, cỗ này nóng bỏng lực lượng vậy mà kinh khủng như thế, nó không chỉ có thể phá hủy thân thể của ta, thế mà còn có thể thiêu đốt linh hồn của ta. Lâm Dạ trừng lớn hai mắt, hơi kinh ngạc nói. Đứng tại đối diện Cự Dương nhìn thấy Lâm Dạ phản ứng sau, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười lơ biếng, ha 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 ha, thế nào? Tiểu tử, ngươi cho rằng chính mình đục thân phòng ngự cường đại liền có thể vô địch khắp thiên hạ sao? Nói cho ngươi, ta nguồn lực lượng này cũng không phải ăn chay. Đã ngươi nhục thể khó mà công phá, vậy ta liền từ linh hồn của ngươi ra tay, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Sau đó, ngươi liền ngoan ngoãn chờ đợi lấy hồn phi phách tán một khắc này đi. Lúc này Cự Dương đã hoàn toàn từ bỏ đem Lâm Dạ đánh thành trọng thương sau đó ép hỏi ý nghĩ. Dù sao, tại mảnh này âm ảnh thế giới bên trong, trừ tên trước mắt này bên ngoài, còn có mặt khác đến từ người ngoại giới tồn tại. Mà lại, từ Lâm Dạ trên thân triển hiện ra khế ước quyển trục cùng loại kia thần bí phụ lục đến xem, hắn nhất định có được càng nhiều bảo vật chân quý. Cái này dẫn đến trong lòng của hắn cũng dâng lên một chút tham lam, cùng tốn thời gian phí sức đi khảo vấn, chẳng đợi lát nữa trực tiếp cướp đoạt tới bảo vật, sau đó hỏi những người khác dễ dàng hơn một chút. Nghĩ tới đây, Cự Dương trong lòng âm thầm tính toán. Đối với Lâm Dạ trước đó sử dụng phụ lục lúc chỗ bạo phát đi ra uy lực cực lớn, hắn xác thực có chỗ kiêng kỵ. Bất quá, nghĩ lại, chính mình thế nhưng là Thái Dương hóa thân a, không chỉ có như vậy, hắn còn có tùy thời tùy chỗ tiến hành nguyên tố trọng tổ năng lực. Coi như không cách nào chính diện chống lại nguồn lực lượng cường đại kia, chẳng lẽ ngay cả tránh né đều không làm được sao? Trước đó mới cùng những người kia sở dĩ lựa chọn trọi cứng, thuần túy là bởi vì Minh Quang thành phía sau có mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm vạn sinh linh. Nhưng mà bây giờ, những cái kia sinh linh sớm đã chạy không còn một mảnh. Dưới loại tình huống này, nếu như có ngốc hồ hồ đi ngạnh kháng công kích của đối phương, vậy nhưng thật sự là thật quá ngu xuẩn. Mà lại coi như không có chạy, hắn Cự Dương cũng không có nghĩa vụ muốn đi trọi cứng, dù sao chết cũng không phải tộc nhân của mình cũng phụ thuộc trung tộc. Cũng không biết tôn giả phía sau cấp độ là dạng gì tồn tại. Giờ khác này Cự Dương đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên tương lai tốt đẹp. Chương 509, Cự Dương sắp gặp tử vong. Chương 509, Cự Dương sắp gặp tử vong. Lâm Dạ có chút lắc lư đầu, một sợi gió nhẹ lướt qua hắn tóc đen, thanh âm hắn khẽ mở, chậm rãi phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Nhưng mà, cứ việc lời nói ngắn gọn mà khinh miệt, Cự Dương vừa rồi nói nào đó câu nói hay là đưa tới chú ý của hắn. Cho tới nay, hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ cơ hồ đánh đâu thắng đó, có thể chí tôn cốt tại đối mặt tinh thần lực lúc công kích lại không cách nào cung cấp hữu hiệu phòng hộ. Trải qua lần này gặp phải, Lâm Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ, đợi chuyện này kết đằng sau, nhất định phải mượn nhờ nhân hoàng kỳ chuyển đổi một chút tinh thần bản nguyên đến tiến một bước tăng cường tự thân lực lượng tinh thần. Trên thực tế, tinh thần lực của hắn hoàn toàn chính xác gặp trình độ nhất định thương tích, nhưng điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói căn bản không tính là nghiêm trọng. Cho dù lại thêm mấy giâm phân thì sao đâu? Có tịnh hóa thân dịch, chỉ cần tùy ý nhỏ xuống một giọt, liền có thể khiến cho cấp tốc khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này, coi như hắn nguyên địa đứng thẳng bất động, tùy ý lộ dương tùy ý công kích, trên thân chỗ khắc họa phản đạn phù văn cũng đủ để đem tất cả lực đạo công kích đều trả về, làm cho cự dương phản phệ mà chết. Cùng lúc đó, nguyên bản vững như bàn thạch cự dương đột nhiên thân thể bỗng nhiên lay động, chỉ cảm thấy não hải một trận mê muội, một cú khó nói nên lời thống khổ trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Loại này đột nhiên xuất hiện tình huống làm hắn kinh ngạc không thôi, hắn liều mạng muốn ổn định thân hình, trên mặt lộ ra cực kỳ khó coi thần sắc, cũng cắn răng nghiến lợi quát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ta sẽ vô duyên vô cớ lần nữa gặp tổn thương? Lâm Dạ một mặt lạnh nhạt, không có trả lời. Sau một khắc trong tay hắn xuất hiện một lá cờ, chính là Nhân Hoàng Kỳ. Hắn nắm chặt Nhân Hoàng Kỳ, đỉnh lấy Thái Dương Quang Huy tạo thành tiêu đốt tinh thần lực thống khổ. Lâm Dạ mặt không biểu tình, nắm Nhân Hoàng Kỳ, đột nhiên hướng phía Cự Dương hai người vọt tới. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là, đối diện Cự Dương chính gặp lấy nghiêm trọng bắn ngược nỗi khổ, đau đến ngao ngao thét lên. Nhưng dù cho như thế, Cự Dương vẫn không nhận thấy được mình đã bị tổn thương cùng bắn ngược có quan hệ gì, hắn chỉ là cố chấp cho là cái này nhất định là Lâm Dạ sử dụng một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn quỷ dị mới tạo thành bây giờ cục diện như vậy. Kết quả là, Cự Dương quyết tâm trong lòng, chẳng những không có thu hồi cái kia nóng bỏng không gì sánh được Thái Dương Quang Huy, ngược lại liên tục không ngừng hướng trong đó rót vào càng nhiều lực lượng, ý đồ tăng tốc quang mang đốt cháy tốc độ, dùng cái này đến đối kháng Lâm Dạ. Mà trả ra đại giới chính là Cự Dương trạng thái cũng đang không ngừng hạ xuống. Giờ này khắc này, Cự Dương hoàn toàn lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, coi như mình không dễ chịu, cũng tuyệt đối không thể để cho Lâm Dạ tốt hơn. Muốn hắn đến đây dừng tay, môn đều không có. Một bên khác, Lâm Dạ đã vọt tới phụ cận. Chỉ gặp hắn giơ lên cao cao trong tay Nhân Hoàng Kỳ, đem kỳ can đỉnh cái kia lóe ra hàn mang thương tiêm coi như chí mạng nhất vũ khí, hung hăng hướng phía Cự Dương thân thể mãnh liệt đâm mà đi. Một kích này có thể nói là vừa nhanh vừa độc, nó công kích bộ vị càng là trải qua tỉ mỉ tính toán, không chỉ có thể trọng thương Cự Dương nội thân, càng có thể đối với nó linh hồn thể tạo thành tính hủy diệt đả kích. Trong chốc lát, hàn quang bắn ra bốn phía thương tiêm như điện chớp xẹt qua hư không, mang theo lăng lệ vô địch khí thế, trực tiếp hướng phía vẫn ở tại trong thống khổ, căn bản không kịp làm ra phản ứng, Cự Dương bắn nhanh mà đi. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang trầm, nguyên bản đã gặp hai lần bắn ngược tổn thương Cự Dương, giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cái kia hai lần phản lực giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều bình thường, hung hăng đánh thẳng vào thân thể của hắn, để thân thể của hắn lung lay sắp đổ, gần như sụp đổ. Cự Dương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là như diều đứt dây bình thường bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ yếu ớt, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Cự Dương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, dùng tay run rẩy chỉ vào Lâm Dạ, thanh âm khàn khàn mà tràn ngập kinh ngạc. Sao? Làm sao có thể? Ta vừa mới rõ ràng đã thi triển nguyên tố hóa, tại sao lại bị dễ dàng như vậy đánh gãy? Đây rốt cuộc là binh khí gì, lại có thể làm bị thương ở vào nguyên tố hóa trạng thái dưới ta? Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn cười lạnh nói, ha ha, ngươi hỏi vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, đây cũng không phải là các ngươi những ít ngồi đáy giếng này có khả năng tưởng tượng được vũ khí. Nó chính là siêu việt các ngươi nhận biết cấp độ tồn tại, há lại ngươi có thể ngăn cản được? Nghe nói như thế, Cự Dương sắc mặt đống nhiên biến đổi, đầu tiên là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó liền cấp tốc chuyển thành chán trường thật sâu chi sắc. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, thì ra là thế, chính mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, ở ngoại giới người trước mặt đúng là không chịu được một kích như vậy. Thế giới này thật sự là quá không công bằng, cứ việc chính mình đã cường đại đến đủ để xưng bá một phương, nhưng ở những cái kia đến từ người giới ngoại trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ thường thôi thôi. Bọn hắn chỉ cần tiện tay xuất ra một kiện bảo vật, liền có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình đưa vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Cự Dương ánh mắt trở nên ảm đạm vô quang, phản phất đã mất đi tất cả hy vọng. Nhưng hắn vẫn không cam tâm cứ như vậy chết đi, thế là ngẩng đầu, dùng thanh âm trầm thấp hướng Lâm Dạ hỏi, "Ta mới biết, vừa rồi ta cùng cổ bị thương thế, phải chăng cùng ngươi có liên quan?" Lâm Dạ cầm Nhân Hoàng Kỳ hấp thu Cự Dương năng lượng trong cơ thể, đối mặt Cự Dương nghi hoặc, hắn khẽ bước cảm, biểu thị tán thành, trên mặt không có chút nào che giấu chi ý không sai, ta đích xác có chút không giống bình thường, bất quá cụ thể dùng thủ đoạn gì thôi, tha thứ ta không cách nào cáo chi ngươi. Nhưng có một chút ta có thể lộ ra, nếu như các ngươi dám can đảm hướng ta phát động công kích, như vậy sẽ có một nửa lực lượng bị trở về. Cũng trực tiếp tác dụng cho các ngươi tự thân, cho các ngươi mang đến trực tiếp tổn thương cùng thống khổ. Cự Dương nghe nói lời ấy, không khỏi thở dài một tiếng, sắc mặt ngưng trọng mà phức tạp nhìn chăm chú Lâm Dạ, trong đôi mắt thậm chí còn lướt qua một sợi không dễ dàng phát giác ghen tị. Ai? Có thể chống cự tôn giả cấp bậc công kích, siêu việt tôn giả đẳng cấp binh khí, có thể bắn ngược người khác tổn thương thần kỳ pháp môn, còn có trước đó cái kia phát ra tôn giả đỉnh phong công kích băng trụ thủ đoạn, lại thêm lúc trước ngươi cho thấy không gian dị năng. Thực sự khó có thể tưởng tượng, giữa phiến thiên địa này, đến tột cùng có tồn tại hay không có thể đưa ngươi vào chỗ chết người. Đối mặt Cự Dương cảm khái, Lâm Dạ chỉ là khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, phát ra một tiếng cười khẽ. Ha ha, nếu là phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, ta ngược lại không dám vọng hạ khẳng định. Nhưng mà đơn thuần các ngươi vị trí cái này cái gọi là thế giới, ta dám chắc chắn, tuyệt đối không tồn tại bất cứ sự vật gì có thể lấy đi tính mạng của ta. Dù sao, hắn người mang cựu giai hộ thân ngọc bội, cho dù là 9 cấp cường giả công kích hắn, hắn cũng một chút không chết được. Còn nữa, còn có cái kia nhóm trang, có thể trợ hắn xuyên toa tại từng cái thế giới. Muốn làm hắn mệnh tăng hoàn tuyển, nói nghe thì dễ. Chương 510, Cự Dương chết chương 510, Cự Dương chết giết ta đi. Cự Dương trong thanh âm để lộ ra một loại kiên quyết cùng tất nhiên, phản phất buông xuống hết thảy gánh nặng. Kỳ thực vừa rồi ta cũng muốn thông, ta thân là một cái tộc đàn tôn thượng, tự nhiên có thuộc về mình phần kiêu ngạo kia. Có lẽ trước đó cho dù thật đáp ứng ngươi phải cùng khế ước một thế, nhưng đợi cho cuối cùng thời khắc mấu chốt, ta chỉ sợ vẫn là sẽ đổi ý. Cự Dương chậm rãi thở dài, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú trên bầu trời viên kia vĩnh viễn cháy hừng hực hành tinh. Tại thời khắc này, trên mặt của hắn cũng không có toát ra sự sợ hãi đối với tử vong chi sắc, có vẻn vẹn một màn kia chớp mắt là qua bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, thời gian không đợi ta a, vô địch thiên hạ thì như thế nào? Cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi cái kia thiên ngoại đến. Cho dù giờ phút này đứng ở trước mắt không phải vị nam tử này, chắc hẳn mặt khác đến từ ngoại giới cường giả sớm muộn cũng sẽ giáng lâm đến bọn hắn thế giới này. Đến lúc đó, kết cục chỉ sợ đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, chỉ ít lần này để hắn mở rộng tầm mắt, thấy được đủ loại thần kỳ mà không thể tưởng tượng thủ đoạn. Nghe được Cự Dương lời nói này, Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, nhàn nhạt nở nụ cười. A, nhanh như vậy liền muốn đã chết rồi sao? Kỳ thật đâu, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót nha. Nhưng mà, đối mặt Lâm Dạ đề nghị, Cự Dương lại kiên định lắc đầu, nguyên bản khí tức cường đại lúc này trở nên hề bại suy sụp, thiếu khí vô lực đáp lại nói, không cần, nếu như là lấy trở thành khế ước thú loại phương thức này sống tạm xuống tới, vậy liền không có gì đáng nói. Có các ngươi những này đến từ giới ngoại gia hỏa tồn tại, ta thật sự là cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, cứ như vậy kết thúc đi. Nói xong câu đó đằng sau, Cự Dương chậm rãi khép lại hai mắt, lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Giờ phút này, thế giới nội tâm của hắn đã sụp đổ, viên kia đã từng kiên cố đạo tâm bây giờ đã hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát tại vô tận hắc ám bên trong. Đối với tương lai, hắn không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào, chỉ có thật sâu tuyệt vọng giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn biết rõ, nếu như không nguyện ý trở thành người khác khế ước thú, như vậy lựa chọn duy nhất chính là lưu tại thuộc về mình trong phương thế giới này. Nhưng mà, cho dù có thể kéo dài hơi tàn sống sót, thì phải làm thế nào đây đâu? Ở chỗ này, hắn sớm đã chán ghét khi một cái thổ hoàng đế, loại kia cao cao tại thượng nhưng lại cô độc tịch mịch cảm giác để tâm hắn sinh mọi mệt. Huống chi, ai biết có một ngày lại đột nhiên toát ra mấy cái đến từ giới ngoại cường giả, lần nữa đem hắn hung hăng nhục nhã một phen. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy một trận cảm giác bất lực xông lên đầu. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại tra tấn, hắn thực sự không thể thừa nhận đi xuống. Dù sao vô luận là đối với âm ảnh thế giới hay là thế giới hiện thực, hắn cũng không từng sinh ra qua chút nào lòng cảm mến. Đã như vậy, tiếp tục đau khổ chèo chống còn có ý nghĩa gì có thể nói? Cái gọi là kiên trì, bất quá là một trận không có chút giá trị nào cái thôi. Bị ở vào cảnh giới thấp người ngược sát, với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà hắn, Cự Dương, nhưng không có thụ ngược đãi đam mê. Cũng như vậy thống khổ còn sống, chẳng thống thống khoái khoái chết đi, xong hết mọi chuyện. Đứng ở một bên Lâm Dạ nhìn xem Cự Dương bộ này cam chịu, vò đã mẹ không sợ rơi bộ dáng, không khỏi cảm thấy một trận đau răng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này bày ra như thế một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, thật đúng là đủ cần ăn đòn. Nếu thật động thủ, chỉ sợ một giây sau hắn liền phải mệnh tang hoàn toàn. Đối với một cái toàn tâm toàn ý muốn tìm chết Cự Dương, Lâm Dạ thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ cùng phiền chán. Hắn đã tận tình khuyên bảo cấp ra hai lần cơ hội quý giá, nhưng người này lại không cảm kích chút nào, một lần cũng không chịu bắt lấy việc này mệnh thời cơ. Đã như vậy, Lâm Dạ nghĩ thầm, chính mình cần gì phải lại đi nhiệt tình mà bị hờ hững đâu? Chẳng dứt khoát một chút, trực tiếp đem cái này không biết tốt xấu ra hỏa hút vào nhân hoàng kỳ bên trong, để hắn trở thành một cái trong đó chủ hồn tính toán. Dù sao, như loại này sắp đột phá tới lục giai cường đại linh hồn thể thế nhưng là cực kỳ khó được, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể mượn nhờ lực lượng của hắn làm nhân hoàng kỳ nhất cử khôi phục lại đã từng thất giai tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không do dự nữa, đối với trước mắt một lòng muốn chết nhân đạo, đã ngươi kiên quyết như thế muốn đi hướng con đường tử vong, vậy được rồi, ta giống như ngươi mong muốn, thành bằng ngươi. Bất quá, tiến vào ta nhân hoàng kỳ đằng sau, có lẽ tương lai có một ngày ngươi còn có cơ hội lãnh hội đến càng cao xa hơn phong cảnh đâu. Nói xong câu đó, Lâm Dạ ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Ngay tại một bên Cự Dương mặt mũi tràn đầy thời khắc nghi hoặc, chỉ gặp nhân hoàng kỳ đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, trong nháy mắt liền đem không có chút nào phòng bị Cự Dương cả người cuốn vào trong đó. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc liền đã hoàn thành. Bởi vì Cự Dương bản thân chính là hỏa tinh linh thân thể, khi hắn sinh mệnh biến mất một sát na kia, thân thể ấy vậy mà không có chút nào dừng lại, trực tiếp hóa thành một đoàn ánh lửa chói mắt, trên không trung lóe lên liền biến mất, triệt để tiêu tán vô tung. Giờ này khắc này, toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trừ một mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó Lâm Dạ bên ngoài, liền chỉ còn lại ngã vào trong vũng máu, còn tại không ngừng thổ huyết nhũ cuộn. Lâm Dạ hơi nhíu lên lông mày, mang theo ghét bỏ liếc qua trên đất nhũ cuộn. Cùng vừa mới tỉnh dậy phản thức công kích hắn Cự Dương so sánh, trước mắt cái này nhũ cuộn đơn giản yếu đến không chịu nổi một kích. Nói hắn là cái da giòn thiết phế vật đều là cất nhắc hắn, nếu như cũng có thể nghe được Lâm Dạ giờ phút này suy nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ tức giận đến lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Trước đó hắn cũng vốn là chính diện ngạnh kháng cái kia bốn đạo lăng lệ đến cực điểm băng trụ lúc, mỗi một đạo băng trụ chỗ bạo phát đi ra uy lực đều đã nhưng đạt đến ngũ giai đỉnh phong trình độ kinh khủng, thậm chí còn có ẩn ẩn siêu việt chi thế. Nhất là trong khi bên trong mấy đạo băng trụ trong lúc bất chợt phát sinh lúc nổ, cái kia cố cùng bạo lực lượng vô địch, đơn giản có thể so với hơn 10 quả hàng tinh nổ tung, trong nháy mắt đem như cồn đánh cho chật vật không chịu nổi, thương thế mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Mà càng chết là, Niệu Cổ bản thân cũng không phải là loại kia chuyên chú vào tu luyện thể phách thiên sứ. Đối mặt cường đại như thế công kích cùng phù văn lực lượng bắn ngược, hắn cái kia tương đối yếu ớt thân thể làm sao có thể thừa nhận được. Lúc này mình cũng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết cuộn, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị lệch vị trí bình thường, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Không chút nào khoa trương, lúc này tùy tiện đến một tên ngũ giai ra ngoài đều có thể muốn tính mạng của hắn. Sở dĩ không nói tứ giai, đó là bởi vì trừ giống Lâm Dạ loại này người, những người khác không có phá phòng năng lực. Mà lại mình cũng lại thế nào không chịu nổi cũng là ngũ giai đỉnh phong cấp độ, liều chết phát ra một kích cũng không phải tứ giai đỉnh phong có thể ngăn cản, cho nên chỉ có ngũ giai cấp độ sinh linh mới có thể đối với hắn tạo thành chí mạng. Lâm Dạ duỗi lưng một cái, hướng về một cuộn cất bước đi đến. Mà nhân hoàng kỳ thì tại Lâm Dạ cùng cuộn đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay quanh đi dạo. Chương 511, Minh Quang Thành bạo tạc. Chương 511, Minh Quang Thành bạo tạc. Sau đó đến với ngươi. Lâm Dạ mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc như băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Niệu Cổn. Trước đó thời điểm là thuộc con hàng này tiên sứ tộc, đuổi giết hắn truy sát vô cùng tàn nhẫn nhất. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta? Niệu Cổn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, ngựa khí tràn ngập trào phúng. A, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Xuất ra nhìn xem. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Niệu Cổn thần sắc bình tĩnh. Biết vì cái gì cái này gọi Minh Quang Thành sao? Bởi vì hắn là toàn bộ âm ảnh thế giới quang nguyên tố đủ nhất địa phương, một khi trong lúc nổ tung có thể số lượng lớn lấy nổ chết mấy tên ngũ giai đỉnh phòng, người buông tha cho ta, hai người chúng ta có thể bình an vô sự. Lâm Dạ khinh thường nói, ngươi nổ một cái ta xem một chút, nổ thì sao? Ta có thể trực tiếp rời đi nơi này, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có điểm số sao? Niệu Cổn cao mày nói, ra ta liền không chết không thể sao? Lâm Dạ thản nhiên nói, trước đó là thuộc các ngươi thiên sứ tộc truy sát ta vô cùng tàn nhẫn nhất, mà lại ta lôi kéo cự dương lại bị ngươi cả phản bội, hiện tại còn loại thái độ này nói chuyện với ta, ngươi phải chết. Niệu Cổn trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Tốt tốt tốt, muốn bản tôn chết là đi, vậy ngươi liền ngay tại trong nháy mắt tiếp theo. Không đợi hắn nói xong, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giữa toàn bộ thiên địa đột nhiên xuất hiện mấy đạo khe nước to lớn, như là giữa tận cự thú mở ra miệng to như chậu máu bình thường. Ngay sau đó, từng luồng mãnh liệt đến cực điểm quang mang từ trong những vết nứt này đột nhiên chiếu xạ mà ra, trong nháy mắt đem không gian chung quanh đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Như vậy đột nhiên xuất hiện cường quang, liền ngay cả thực lực cao cường Lâm Dạ cũng vô pháp hoàn toàn chống cự. Hắn không tự chủ được bị cỗ này cường quang quấy nhiễu, vô ý thức đóng chặt lên hai mắt, để phòng ngừa con mắt bị thương tổn. Hừ, chỉ cần ta muốn đi, đường ngay tại dưới chân. Đúng rồi, trước đó quên nói cho ngươi một câu, cái này một khi bạo tạc sẽ một tháng lâm vào quang minh triều tịch bên trong, chỉ cần bị thái dương chỗ chiếu rọi địa phương, cho dù là hư không sẽ thời khắc bạo tạc, trừ phi ngươi một tháng không vào âm ảnh thế giới. Thừa cơ hội này, Niệu Cổn cấp tốc bỏ xuống một câu ngoan thoại, sau đó thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như biến mất ngay tại chỗ. Hắn động tác cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã bỏ trốn mất dạng. Bất quá thời gian qua một lát, Lâm Dạ liền một lần nữa mở hai mắt ra. Thân sắc của hắn bình tĩnh như trước như nước, mảy may nhìn không ra vừa mới trải qua một trận mạo hiểm biến cố. Đối với Mị Cồm rời đi, hắn tựa hồ cũng không để ở trong lòng, ngược lại là đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến bốn phía những cái kia chói mắt cường quang phía trên. Theo thời gian trôi qua, một cỗ cường đại dị thường ba động chậm rãi từ những cường quang này bên trong phát ra. Cỗ ba động này giống như kinh đảo hải lãng bình thường sôi trào mãnh liệt, ẩn chứa trong đó hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, khiến người ta run sợ không thôi. Cái này chính là cái gọi là quang minh triều tịch sắp bạo tạc dáng vẻ. Lâm Dạ nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Minh Quang Thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm địa phương, Niệu Cổn dừng bước lại, đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ rơi khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn quay đầu nhìn một cái xa xa Minh Quang Thành phương hướng, hung tợn chửi bới nói, lúc này nhìn ngươi còn có thể hay không sống sót. Sau đó, hắn liền nghĩ tới cùng mình cùng nhau hành động tự dương, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tên ngu xuẩn kia thế mà dễ dàng như vậy liền chết, thật là vô dụng. Tôn thượng, ngươi trở về, sau đó chúng ta đến tụt cùng phải làm thế nào làm việc. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một tên thân mang cánh chim trắng đoán, tản ra khí tức cường đại ngũ giai thiên sứ như là sao trổi chạy nhanh đến, cung kính hướng Niệu Cổn dò hỏi. Trước đây rút lui nơi đây thiên sứ bọn họ ở trong, những cái kia tứ giai thực lực vẫn tại không ngừng hướng về phương xa bay đi, lấy kéo ra cùng khu vực nguy hiểm ở giữa khoảng cách. Nhưng mà ngũ giai trở lên cấp độ thiên sứ cùng đông đảo phụ thuộc chủng tộc nhưng lại chưa rời đi, chỉ là xa xa dừng lại tại khu vực an toàn quan sát thế cục phát triển. Niệu Cổn sắc mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt nhìn chăm chú sắp nổ bể ra tới Minh Quang Thành, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Minh Quang Thành trong lúc thoáng qua liền sẽ nổ tung, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ rút lui, tiến về âm ảnh thế giới những nơi khác tạm thời tránh mũi nhọn. Giờ này khắc này trong lòng của hắn không gì sánh được thanh minh, tuyệt sẽ không làm ra ngu không ai bằng tiến hành trở về tòa kia nguy thành đi thăm dò nhìn tình huống. Dù sao, Minh Quang Thành đã nhất định tại trận này kinh thiên động địa trong bạo tạc hóa thành phế tích, cái chỗ kia sớm đã mất đi bất kỳ giá trị gì cùng ý nghĩa. Mà lại, nếu như Lâm Dạ cũng không tại lần này trong tai nạn bị chết, như vậy bọn hắn giờ phút này tùy tiện quay trở lại không khác tự chui đầu vào lưới. Bởi vậy, quả quyết rời đi mới là thượng sách. Nghe nói lời ấy, một đám thiên sứ không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây chính là thiên sứ tộc sinh hoạt vài vạn năm địa phương, cái này nói nổ liền nổ. Loại tin tức này không khỏi khiến hắn bọn họ lâm vào chấn kinh. Một lát sau, rốt cục có người lấy dũng khí mở miệng hỏi, "Tôn thượng à, cái này Minh Quang Thành một khi triệt để nổ tung, chỉ sợ toàn bộ Minh Quang quốc đều sẽ gặp tai họa ngập đầu, tối thiểu có một nửa quốc thổ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi thẳng một mạch sao? Nữu Cốn nghe vậy, đông nhiên xoay đầu lại, băng lãnh thấu xương ánh mắt giống như hàn kiếm bình thường thẳng tắp đâm về vị kia đặt câu hỏi thiên sứ. Nếu Minh Quang Thành bạo tạc đã vô pháp ngăn cản, mà ngươi lại không muốn cứ thế mà đi, cái kia tốt, ngươi đều có thể tự hành trở về tìm tòi hư thực. Thanh âm của hắn lãnh khốc vô tình, phảng phất không mang theo mảy may tình cảm sát thái. Nói chuyện tên kia thiên sứ trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, yên lặng thối lui đến phía sau, không nói nữa. Hắn chỉ là cái ngũ giai sơ kỳ thôi, vô luận là Lâm Dạ hay là Minh Quang Thành bạo tạc hắn đều không thể lực ngăn cản, trừ chịu chết chính là chịu chết. Hừ. Nữu Cồn từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia trầm mặc không nói thiên sứ. Mặc dù trong lòng đối với nó biểu hiện hơi có bất mãn, nhưng cân nhắc đến đối phương tốt xấu có được ngũ giai chiến lực, đồng thời thân là thiên sứ nhất tộc, hắn cái này thiên sứ tộc tôn thượng không cần thiết nhất định phải tích cực mà. Chỉ gặp Nữu Cồn không nói nữa, phía sau cặp kia cánh chim to lớn bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt hóa thành chói mắt lưu quang, tựa như tia chớp mau chóng bay đi, mục tiêu chính là xa xôi phương tây. Còn lại thiên sứ bọn họ thấy thế, đầu tiên là hung hăng cắn răng, sau đó tràn ngập không thôi cuối cùng nhìn một cái Minh Quang Thành. Toàn này đã từng phồn hoa náo nhiệt thành thị bây giờ tiểu trở nên không còn sót lại một chút ạ, không bỏ là có, nhưng cùng mệnh so ra chẳng phải là cái gì. So sánh dưới, những cái kia lệ thuộc vào thiên sứ tộc phụ thuộc chủng tộc ngũ giai sinh linh giờ phút này lộ ra có chút xấu hổ cùng khó xử. Bởi vì căn cứ tính ra, Minh Quang Thành sắp phát sinh nổ lớn sinh ra trùng kích phạm vi vô cùng có khả năng bao trùm nửa cái Minh Quang Quốc, mà mỗi người bọn họ sở thuộc trong tộc đàn có bộ phận hoàn toàn ở vào cái này khu vực nguy hiểm bên trong. Đến tột cùng là lựa chọn mạo hiểm đi cứu vớt tộc nhân của mình đâu? Vẫn là vì tự thân an toàn mà bỏ mặc. Chương 512, Lục Giai Thiên Sứ chương 512, Lục Giai Thiên Sứ cái này gian nan lựa chọn bày ở những này ngũ giai sinh linh trước mặt, làm bọn hắn tình thế khó xử, do dự. Nếu như tiến đến nghĩ cách cứu viện, tất nhiên phải đối mặt nguy hiểm to lớn, nhưng nếu là thấy chết không cứu, một khi sự tình qua đi, bọn hắn sợ rằng sẽ biến thành người cô đơn, quang can tư lệ. Ai có thể ngờ tới một cuộc bệnh mà như thế tuyệt tình tuyệt nghĩa, làm ra như vậy không để ý tới người khác chết sống cử động đến. Nhưng khi đó ở đây thực lực bọn hắn không đủ, lại không phải thiên sứ tộc thành viên, cho dù trong lòng có chỗ lời oán giận, cũng không dám tùy tiện mở miệng biểu đạt, e sợ cho bởi vậy làm tức giận Nữu Cồn, đưa tới họa sát thân thậm chí trở thành nó dựng nên uy tín vật hy sinh. Do dự sau một lát, cuối cùng vẫn là quyết định không cứu, cũng đi theo Nữu Cồn rời đi nơi đây. Dù sao trong chủng tộc lại không có cái gì thân nhân của hắn chỉ là dáng dấp giống nhau như lúc tôi, mà lại chủng tộc cũng sẽ không diệt tuyệt, đến lúc đó sẽ còn tự động tạo ra. Không cần thiết đem chính mình khoác lên chỗ này, dù sao mình chết coi như thật chết. Lâm Dạ lặng lặng nhìn chăm chú chung quanh cái kia sắp buộc phát cảnh tượng của bố, không gian phảng phất bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, năng lượng cuồng bạo như mãnh liệt sóng cả giống như tùy ý quay cuồng, tiếng nổ mạnh cũng đang không ngừng vang lên. Nhưng mà, đối mặt như vậy kinh tâm động phách chẳng diện, nội tâm của hắn lại bình tĩnh đến như là không gió mặt hồ, thậm chí còn ẩn ẩn toát ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Vừa vặn có thể thử một chút lục giai thiên sứ lực lượng. Lâm Dạ nhẹ giọng lẩm bẩm. Chỉ gặp nhân hoàng kỳ đột nhiên nhẹ nhàng đung đưa. Ngay sau đó, hai cái tản ra quỷ dị khí tức thiên sứ chậm rãi hiện hiện ở Lâm Dạ trước mắt. Cánh của bọn nó bày biện ra màu đỏ như máu, cùng trắng bệnh thân thể hình thành so sánh rõ ràng, lộ ra đặc biệt yêu dị mà làm người khác chú ý cái này hai cái thiên sứ vừa mới hiện thân, nguyên bản liền cực kỳ dung chuyển năng lượng thiên địa lập tức trở nên càng nóng nảy bất an, giống như thoát cương ngựa hoang bình thường khó mà khống chế. Nhưng là làm cho người ngạc như là, cứ việc những năng lượng này điên cuồng phun trào, nhưng thủy chung không cách nào tiếp cận lấy Lâm Dạ cầm đầu ba người quanh người trăm mét phạm vi bên trong, phản phất nơi đó tồn tại một tầng bình chướng vô hình, đem tất cả nguy hiểm ngăn cách ở bên ngoài. Sau đó, trong đó một cái thiên sứ chậm rãi vươn tay cánh tay, hướng phía hư không tùy ý một nắm. Trong chốc lát, lúc trước những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian cùng tiếng nổ vậy mà trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Liền ngay cả cái kia sôi trào mãnh liệt quang minh triều tịch cũng giống là nhận một loại nào đó lực lượng khổng lồ áp chế, cấp tốc bình ổn lại. Mắt thấy cảnh này, Lâm Dạ không khỏi thấp giọng nhỉ nó nói, đây cũng là lục giai cường giả có lực lượng a. Nhìn qua tựa hồ không cần tốn nhiều sức liền có thể làm đến trình độ như vậy, quang minh triều tịch mặc dù tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng là hai vị thiên sứ cũng không có bất kỳ tính thực chất động tác, vẻn vẹn lặng lặng đứng lặng ở nơi này, khắp chung quanh năng lượng lại như cũ bày biện ra cực kỳ sôi trào mãnh liệt chi thế. Những năng lượng này đan vào lẫn nhau, chiến nhiễu, lại dần dần hội tụ thành từng cái năng lượng to lớn vòng xoáy, như phẫn nộ manh thu bình thường, bằng tốc độ kinh người hướng phía cái kia hai tên thiên sứ quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, liền ngay cả xung quanh không gian tựa hồ cũng hỗn loạn đứng lên, trở nên như là mặt nước gợn sóng một dạng bắt đầu vặn mèo. Đồng thời lại như là một mặt yếu ớt không chịu nổi tấm gương, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy vỡ tan tiếng vang, từng đạo dữ tợn đáng sợ vết nứt không gian đột ngột nổi lên, so với vừa rồi vết nứt không gian đều có chút không thua bao nhiêu. Đồng thời, mảnh này thụ ảnh hưởng khu vực còn tại tiếp tục khuyết trương lấy, nếu như không phải là bởi vì cái này hai cái thiên sứ vừa lúc ngay tại Lâm Dạ bên cạnh chỗ, chỉ sợ cỗ này đáng sợ cơn bão năng lượng đã sớm lan đến gần Lâm Dạ. Lấy lại tinh thần, Lâm Dạ không khỏi chăm chú nhíu mày, sau một lát, hắn không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng, thôi, dù sao ngay sau đó ta cũng không cần mượn nhờ bọn hắn chí lực, trước hết đem nó nhận lấy đi. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, trong tay nhân hoàng kỳ hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đem cái kia hai cái thiên sứ thu nhập trong đó. Theo thiên sứ rời đi, nguyên bản tàn phá bừa bãi giữa thiên địa những năng lượng kia vòng xoáy cũng như đã mất đi chèo chống giống như, cấp tốc tiêu tán vô tung. Mà những cái kia vừa rồi còn không ngừng tạo ra vết nứt không gian, lúc này cũng im bặt mà dừng, không còn tiếp tục lan tràn. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ thế giới trừ tòa kia đã thành phế tích Minh Quang Thành bên ngoài, phản phất lại lần nữa khôi phục yên tĩnh như cũ cùng tường hòa. Lâm Dạ nhìn trước mắt mảnh này biến thành phế tích Minh Quang Thành, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi, thật sự là đủ hung ác a. Như vậy thủ bút, so ta đều muốn tàn nhẫn nha. Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia sôi trào mãnh liệt năng lượng triều tịch, nếu là triệt để bộc phát ra, đồng thời như cụm lời nói như vậy tiếp tục tàn phá bừa bãi dòng dã một tháng, như vậy chỉ sợ cái này hơn phân nửa Minh Quang Quốc đều đem khó thoát vận rủi, hóa thành một mảnh hoang vu tử tịch chi địa, ngàn vạn sinh linh cũng sẽ đều diệt tuyệt. Ngay tại trước đây, khi hắn thi triển không gian xuyên toa chi thuật lúc, đã đối với toàn bộ Minh Quang Quốc có một cái đại khái hiểu rõ. Mảnh này rộng lớn vô ngần thổ địa, nó toàn bộ diện tích cơ hồ tương đương tại nửa cái hệ ngân hà giống như bao la, trong đó chỗ thai nghén sinh linh số lượng càng là nhiều đến khó mà tính toán. Nếu là đều đã chết, căn bản thống kê không đến, giống lúc trước hắn đưa ra muốn giết âm dương tinh chút người này, đoán chừng ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Mà cùng lúc đó, ở phía xa thành công thoát đi một cụm lại là đột nhiên lông mày nhíu chặt, thân hình trên không trung im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Minh Quang Thành vị trí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo lẽ thường tới nói, tuyệt không nên bình tĩnh như vậy mới đúng a. Như thế tiếng nổ kinh thiên động địa, cho dù không có khả năng truyền khắp toàn bộ âm ảnh thế giới, chí ít cũng có thể vang vọng nửa cái âm ảnh thế giới. Nhưng vì sao bây giờ lại ngay cả một tơ một hào động tĩnh đều nghe không được đâu? Nếu cốm lòng tràn đầy hồ nghi, âm thầm nghĩ ngợi ở trong đó khả năng tồn tại nguyên do. Tôn thượng thế nào? Phía sau theo sát phi hành thiên sứ bọn họ nhìn thấy phía trước Nếu cốm đột nhiên dừng thân hình, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhao nhao mở miệng dò hỏi. Chỉ gặp Nếu cốm nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa Minh Quang Thành, trầm giọng nói, tình huống không thích hợp, theo lẽ thường tới nói, ta dẫn bạo Minh Quang Thành sau khi đạo thủ, âm ảnh thế giới hẳn là có chỗ động tĩnh mới đối, nhưng vì sao cho tới giờ khắc này nhưng như cũng không có động tĩnh chút nào đâu. Nghe nói lời ấy, mặt khác thiên sứ bọn họ cũng như ở trong mộng mới tỉnh giống như ý thức được chuyện chỗ kỳ hoặc. Tuy nói bọn hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy qua Minh Quang Thành bạo tạc lúc tráng quan cảnh tượng, nhưng vừa rồi thân ở nó phụ cận thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được chúng quanh năng lượng trong thiên địa ngay tại điên cuồng sao động. Vô luận từ góc độ nào đến xem, tình cảnh lúc ấy đều giống như sắp phát sinh một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Nhưng mà bây giờ bọn hắn đã phi hành lâu như thế, mảnh kia âm ảnh thế giới thế mà như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả một tia gió thổi cỏ lay cũng không từng xuất hiện. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc. Trong đó một cái thiên sứ bỗng nhiên yếu ớt mở miệng hỏi, tôn thượng nếu không ngươi thử một lần vận dụng quyền hành. Chương 513, phát hiện hệ thống. Chương 513, phát hiện hệ thống. Nghe được đề nghị của hai con ngươi sáng lên, hắn cấp tốc tập trung tinh thần, toàn lực cảm giác âm ảnh thế giới quyền hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa ngày, điệu cổm trên mặt vừa mới hiện ra cái kia chút hy vọng chi quang như là bị mây đen che đậy giống như biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một mảnh vẻ âm trầm. Hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lâm Dạ lại còn sống. Chuyện này chỉ có thể nói rõ đối phương quả thật có thủ đoạn phi phạm, có thể đem trận kia kinh thiên động địa nổ lớn ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Nhưng mà, cái kết luận này lại làm cho cổm khó có thể tin. Phải biết, do quang minh triều tịch đưa tới nổ lớn uy lực cực kỳ khủng bố, đừng nói là một cái chỉ là tôn giả đỉnh phong cảnh giới cường giả, coi như lại đến năm cái ngang nhau thực lực cao thủ, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận to lớn như vậy lực trùng kích. Nhiễu cổm trong mày, trong đầu không ngừng suy tư các loại khả năng. Chẳng lẽ nói Lâm Dạ trốn? Không, nếu như hắn chạy trốn lời nói rõ không có cách nào ngăn lại, vậy bây giờ âm ảnh thế giới cũng đã sinh ra bạo tạc động tĩnh. Nhưng bây giờ bốn phía gió êm sóng lặng, như vậy, duy nhất giải thích hợp lý chính là đối phương thành công chống lại quang minh triều tịch mang tới sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nghĩ đến đây, Nhiễu cổm không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này, đứng ở một bên một đám thiên sứ bọn họ chú ý tới nhà mình tôn thượng sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm như nước, trong lòng bọn họ mặc dù đã ẩn ẩn đoán được chuyện đại khái tình huống, nhưng vẫn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, nhút nhát mở miệng hỏi, tôn thượng, xin hỏi tình huống như thế nào? Nhiễu cổm chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem những thủ hạ này, sắc mặt khó coi đến giống như đáy nổi bình thường, ngựa khí trầm trọng mà buồn bực hồi đáp, đối phương còn sống, mà lại Minh Quang Thành trận kia nổ lớn tựa hồ bị hắn lấy một loại chúng ta không biết thủ đoạn thần bí cho cưỡng ép chấn áp xuống tới. Nghe nói lời ấy, chúng thiên sứ lập tức hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Trong đó một tên thiên sứ run rẩy thanh âm nói ra, cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục lưu lại nơi này, một khi bị đối phương phát hiện, chúng ta tất nhiên sẽ chết không có chỗ trốn a. Năng lượng triều tịch hình thành bạo tạc, thế nhưng là tại âm ảnh thế giới không chỉ phát sinh qua một lần, bằng không đám người cũng không thể sợ sệt. Liên lấy đối phương trước đó biểu hiện ra chiến lược thủ đoạn, bị đuổi kịp, bọn hắn nơi này dù là có mấy chục tên ngũ giai đoán chừng cũng phải chết. Nhiễu cồn hít sâu một hơi, cố tự chấn định xuống đến, quyết định thật nhanh ra lệnh, nơi đây không nên ở lâu, lập tức rút lui. Động tác phải nhanh, tuyệt không thể cho đối phương lưu lại truy tung chúng ta cơ hội. Nói xong, hắn dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương tây mau chóng bay đi, lần này tốc độ còn lại tăng lên một chút. Còn lại thiên sứ thấy thế, cũng nhao nhao theo sát phía sau, một đoàn người như chim sợ cảnh cong giống như vội vàng thoát đi vùng đất thị phi này. Lâm Dạ chắp tay sau lưng ở sau lưng, thản nhiên tự đắc chậm rãi đi về phía trước. Mặt kia nhân hoàng kỳ giống như linh động tinh linh bình thường, tại thân thể của hắn bốn phía vui sướng xoay quanh bay múa. Hắn dạo bước tại Minh Quang Thành bên trong, mắt sáng như đuốc, đơn giản quét mắt một lần, tòa này đã thành phế tích Minh Quang Thành. Muốn từ đó phát hiện một chút có phi phàm giá trị vật phẩm hoặc manh mối. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn nhưng dần dần nhăn lại, cuối cùng nhịn không được thật sâu thở dài một tiếng, trên mặt toát ra khó mà che giấu vẻ thất vọng. Ai? Như vậy quy mô hùng vĩ một tòa thành thị, lại thống ngự lấy cường đại như vậy quốc gia, không nghĩ tới vậy mà tìm không được một kiện chân chính có giá trị đồ vật. Đi đầy đường thấy đều là chút bình thường phàm tục tạo vật mà thôi. Lâm Dạ lắc đầu tự lẩm bẩm. Cho dù là những cái kia thiên sứ chỗ cầm thánh kiếm vũ khí, trong mắt hắn cũng bất quá nhị nhị. Những vũ khí này tuy nói là do đặc thù chất liệu chế tạo thành, có thể dẫn đạo liệt diễm chi lực, nhưng nếu là gặp được tam giai cường giả toàn lực ứng phó công kích, chỉ sợ cũng phải tùy tiện phá toái thành cát bã. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ không khỏi tắc lưỡi cảm thán đứng lên, trong ánh mắt càng là không che giấu chút nào để lộ ra vẻ khinh bỉ cùng ghét bỏ chi ý, còn kém thốt ra câu kia thật sự là suối quậy. Đối mặt cục diện như vậy, Lâm Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ, chắc không được vạn giới tháp những người kia đều xem thế giới khác người vì thổ dân, một bộ xem thường dáng vẻ. Bây giờ xem ra ngược lại là không thể bình thường hơn được, cái rắm đều không có, thủ đoạn còn thiếu, căn bản là không có cách cùng một đống cao cấp thế giới trao đổi đồ vật giao dịch nhân so sánh. Đúng lúc này, Chư Thiên lệnh bài đột nhiên chấn động đứng lên. Lâm Dạ vội vàng xuất ra Chư Thiên lệnh bài, quét nhìn tin tức. Lưu Thiên tìm được, tìm được. Cô Tam tìm tới cái gì? Hỗn độn chi bảo người sở hữu tìm được, xác định sao? Lưu Thiên 100 xác định, đây là một cái người vô diện đế quốc, đồng thời ta bắt nơi đó mấy cái thổ dân hỏi ra, nửa năm trước người vô diện chỉ là một cái tứ giai tiểu tộc, nhưng trước mấy ngày bọn hắn lại sáng lập đế quốc, đồng thời vẫn tại khai cương khoách thổ bên trong, mà lại người người đều không sợ chết, đồng thời cảnh giới không có một cái nào thấp hơn tứ giai, phi thường khủng bố. Lôi phá thiên người vô diện, đáng chết, ta trước đó chính là bị đám tạp toái này cho trọng thương, dẫn đến không thể không tối lui đến thế giới hiện thực. Cô Tam Lưu Thiên, ở đâu? Nhanh dùng Chư Thiên lệnh bài cùng hưởng vị trí tọa độ, chúng ta mau chóng chạy tới. Độc Cô Kiếm ta cùng hưởng đi, ta hiện tại cùng Lưu Thiên cùng một chỗ đâu, không có hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi mau tới. Độc Cô Kiếm khởi sướng cùng hưởng vị trí Cô Tam, ha ha, cách ta không xa đâu, chờ một lát, ta lập tức liền có thể đổi tới. Lôi Phá Thiên đám này biết độc tử thổ dân, lão tử không phải để bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là lôi đỉnh chi lực. Cùng lúc đó, mấy người khác thanh âm cũng lần lượt truyền đến, biểu thị bọn hắn đều đã ở trên đường, cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ hướng Độc Cô Kiếm vị trí tụ lại. Lâm Dạ thì không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay Chư Thiên lệnh bài chỗ bày biện ra bản đồ giả lập. Phía trên kia rõ ràng ghi chú mấy cái bắt mắt điểm đỏ, mà bên trong một cái điểm màu lục đặc biệt dễ thấy, chính là Độc Cô Kiếm vị trí chi địa. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Lâm Dạ trong lòng không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến mục tiêu. Nhưng nghĩ lại, cũng là cảm thấy hợp tình lý. Dù sao đây chính là cái phân thân hệ thống, một khi nhân số đông đảo đứng lên, muốn không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Kể từ đó, bị bọn hắn nhanh chóng phát giác cũng khóa chặt phương vị cũng liền chẳng có gì lạ. Không nghĩ nhiều nữa, chỉ gặp Lâm Dạ tay phải nhẹ nhàng bung lên, như là vạch phá bình tĩnh mặt hồ bình thường, một đạo nhỏ xíu gợn sóng đông nhiên thoáng hiện mà ra. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, không gian chung quanh lại như tấm gương giống như trong nháy mắt phá toái ra. Đối mặt tình cảnh này, Lâm Dạ ngay cả nửa phần chần chờ cũng không có, thân hình lóe lên liền không chút do dự bước vào trong không gian phá toái kia. Giờ này khắc này, đối với Lâm Dạ tới nói, truy sát cũng đã không còn là việc cấp bách. Nếu là trên đường có thể ngẫu nhiên gặp đối phương, thuận tay đem nó chém giết tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu không thể gặp nhau, cũng không cần thiết vì thế hao phí quá nhiều thời gian quý giá cùng tinh lực. Chương 514, đám người tề tụ chương 514, đám người tề tụ tại cái kia rộng lớn vô ngần trong sa mạc, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa cả thiên địa lại tìm không được mảy may màu xanh biếc, có chỉ là đầy mắt màu vàng đất cùng màu vàng đan vào một chỗ. Mảnh đất này dị thường khô ráo, cuồn phong lôi cuốn lấy cắt vàng mạn thiên phi vũ, làm cho người chúng bước, lòng sinh khiếp ý, hoàn toàn không muốn bước chân nơi đây. Nhưng mà, vào thời khắc này, mảnh này nhìn như hoang tàn vắng vẻ nơi sa mạc bên trên, cũng không ngừng địa năng nhìn thấy mấy bạn người mẫu dạng kỳ lạ chủng tộc tại vừa đi vừa về tuần tra. Thân ảnh của bọn hắn tại màu vàng nóng cồn cắt ở giữa như ẩn như hiện, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý cẩn thận quan sát những chủng tộc này, sẽ phát hiện bề ngoài hình cùng nhân tộc rất có vài phần chỗ tương tự, nhưng lại tồn tại rõ ràng khác biệt. Bọn hắn toàn thân bày biện ra một loại màu vàng nâu điểu, phản phất là bị sa mạc trường kỳ ăn mòn bố trí. Càng quỷ dị hơn là, đầu của bọn hắn vậy mà không có khuôn mặt, thay vào đó là một mảnh thâm thúy vòng xoáy tiếp như là như lỗ đen, tản ra thần bí khó lường khí tức, phảng phất có thể hút đi ánh mắt của mọi người thậm chí linh hồn. Tại phía chân trời xa xôi bên cạnh, có một bóng người ẩn nấp ở trên bầu trời. Chỉ gặp hắn thân mang một bộ trắng loãng như tuyết trường bào, dáng người thẳng tắp như tùng, trong tay nắm chặt một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, cả người để lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp tiêu sái khí chất. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một tên dáng người khôi ngô, cao tới 2 mét cường tráng nam tử, tựa như một tòa giống như thiết tháp sừng sững không ngã. Nay cả hai chính là Độc Cô Kiếm cùng Lưu Thiên. Nhìn bộ dạng này, đối phương tựa hồ là đã nhận ra cái gì, mới có thể như vậy tập hợp bốn chỗ tuần tra a. Lưu Thiên nhíu mày, muộn thanh muộn khí nói, trong lời nói toát ra một chút bất mãn cùng bực bội chi tình. Độc Cô Kiếm khẽ nhấp một cái trong ấm rượu ngon, khỏe miệng có chút dương lên, không nhanh không chậm đáp lại nói, cái này cũng không ngoài ý muốn, trước đây Lôi Phá Thiên sớm đã bị phát hiện, đồng thời đối phương còn có thủ đoạn không biết tên có thể phát hiện chúng ta những người này đến, đã đánh cỏ động rắn, bây giờ đối phương có chỗ cảnh giới cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nói đi, hắn nhẹ nhàng lung lay bầu rượu trong tay, tiếp tục thản nhiên tự đắc thưởng thức đứng lên. Lưu Thiên mặt mũi tràn đầy hâm mộ mở miệng nói ra, thật không biết được cái kia trong truyền thuyết hỗn độn chi bảo đến tột cùng trưởng thành bộ dáng gì a, thế mà có được như vậy làm cho người liễu lưỡi cường đại uy năng. Nói lời này lúc, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía dưới đám kia lít nha lít nhít người vô diện, trong đôi mắt toát ra không che giấu chút nào vẻ tham lam cùng thật sâu sợ hãi thán phục chi tình. Tại phần này tham niệm cùng kinh ngạc đằng sau, càng nhiều thì là một loại khó nói nên lời cảm giác bất lực. lấy hắn tự thân thực lực trước mắt mà nói, đừng nói là tận mắt nhìn thấy hỗn độn chi bảo bộ mặt thật, coi như chỉ là muốn chiến thắng trước mắt cái này mười. Không 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 tên người vô diện, chỉ sợ cũng là người si nói mộng, ý nghĩ hao huyền sự tình. Một bên Độc Cô Kiếm đồng dạng bùi ngùi mãi thôi phụ hòa nói, ta sống lớn như vậy số tuổi, còn chưa bao giờ may mắn nhìn thấy hỗn độn chi bảo đâu. Bất quá lần này ngược lại để ta mở rộng tầm mắt rồi, nhìn một cái này thần kỳ phân thân hệ thống, thật sự là không thể tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới cái này dòng dã 10000 tên người vô diện vậy mà tất cả đều ở vào tứ giai đỉnh phong cảnh giới, dạng này một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng, đơn giản để cho người ta dùng mình. Nưu Thiên lông mày nhíu chặt, lo lắng tiếp tục nói, "Ai, thật không biết chúng ta lần hành động này có thể hay không thuận buồm xuôi gió, hoặc là cuối cùng chỉ có thể tay không mà về. Hệ thống này thật sự là quá mức nghịch thiên, phân thân thực lực giống nhau như lúc, trong đó thậm chí còn có một ít đạt đến ngũ giai cấp độ cường giả tồn tại. Mà lại không nói người vô diện, âm ảnh thế giới chủng tộc khác đoán chừng cũng phải tìm chúng ta phiền phức, cái này âm ảnh thế giới đẳng cấp độ cao, cơ hồ đã có thể nói là tất cả sơ cấp thế giới ở trong tác phẩm đỉnh cao." Ngay tại hai người chính thẳng nhiên tự đắc nói chuyện phiếm thời khắc, trung quanh nguyên bản bình tĩnh không gian lại đột nhiên nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, tựa như bị đầu nhập cục đá mặt hồ bình thường. Những này nhỏ xíu gợn sóng mới đầu cũng không thu hút, nhưng qua trong giây lát liền cấp tốc huyết trường ra, cuối cùng tạo thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn. Nương theo lấy một trận rất nhỏ rung động âm thanh, một bóng người như quỷ mị giống như từ trong vết nứt kia chậm rãi bước ra. Người này ngẩng đầu mà bước, dáng người thẳng tắp như tùng, chắp hai tay sau lưng, thần thái tự nhiên lại đi lại ung dung không đổi, phảng phất thế gian này vạn vật đều không có cách nào khiến cho động dung. Nưu Thiên liếc thấy cái kia đạo dần dần rõ ràng thân ảnh lúc, nguyên bản căng cứng thân thể trong nháy mắt lỏng xuống, tựa như là quả cầu da xỉ hơi bình thường. Ai nha ma ơi, có thể hù chết ta lão Nưu. Ta còn tìm nghĩ là cái nào nhân vật lợi hại phát hiện ta đây đâu, làm nửa ngày nguyên lai là ngài a. Chậc chậc chậc, ngài cái này năng lực không gian thật sự là tuyệt, ta lão Nưu chỉ có trông mà thèm phần lạ. Nưu Thiên trừng lớn hai mắt nhìn qua từ trong không gian đi ra bóng người, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, trong miệng càng là nhịn không được lẩm bẩm đứng lên. Một bên Độc Cô Kiếm nhìn thấy người đến sau, sắc mặt lại là trong nháy mắt trở nên có chút không được tự nhiên, ẩn ẩn lộ ra vẻ lúng túng chi ý, bất quá hắn cũng không nhiều lời, vẹn vẹn chỉ là khẽ bước cằm, hướng đối phương khẽ gật đầu một cái tính làm chào hỏi. Mà lúc này, vị kia tử trong khe không gian hiện thân mà ra nam tử chính là Lâm Dạng. Hắn mặt mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra, "Ha ha, nhìn ta ngược lại thật ra cái thứ nhất đến nơi đây người đâu." Đang khi nói chuyện, hắn đã hoàn toàn từ trong cái khe không gian kia cất bước mà ra. Theo hắn một bước cuối cùng phóng ra, cái kia nguyên bản giữ tợn đáng sợ vết nứt không gian vậy mà như là huyễn ảnh bình thường lặng yên tiêu tán vô tung, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời trong lúc bất chợt lần nữa truyền đến một thanh âm. "Ha ha, xem ra ta vẫn là so ngươi chậm một bước a." Đạo thanh âm này cũng không như hồng trung đại lư giống như vang vọng đất trời, ngược lại là lấy một loại cực kỳ bí ẩn phương thức, lặng lẽ truyền âm đến đám người trong đầu. Trong chốc lát, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Chỉ thấy bầu trời phía trên một đóa mây trắng, lại như cùng có được sinh mệnh bình thường, đột ngột bắt đầu từ hư ảo trở nên chân thực đứng lên. Trong nháy mắt, đoàn này đám mây đã hóa thành một cái có thể thấy rõ ràng hình dáng hình người. Đợi cho mây mù tan hết đằng sau, rốt cục hiện lộ ra trong đó một tên dáng người hơi có vẻ nam tử mập mạp thân ảnh, người này chính là Cô Tam. Lâm Dạ ánh mắt trong nháy mắt liền bị vị này trống rỗng xuất hiện Cô Tam hấp dẫn lấy, hắn chăm chú nhìn chăm chú đối phương, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bởi vì khi Cô Tam hiện thân thời khắc, hắn vậy mà không có phát giác được dù là một tơ một hào dị dạng ba động. Phải biết, tại Cô Tam hiện thân trước đó, đám mây kia đó thế nhưng là thật sự tồn tại nơi đó, tuyệt không nửa điểm ngụy trang hoặc là dấu hiệu biến hóa. Nó chính là một đóa lại bình thường bất quá đám mây, mà không phải do bất luận kẻ nào huyễn hóa mà thành. Như vậy nói cách khác, Cô Tam dùng thủ đoạn nào đó chuyển hóa tới, thủ đoạn này coi là thật không thể tầm thường so sánh. Dùng để tránh né công kích hoặc là tránh né địch nhân, vậy cũng là thủ đoạn không tệ. Chương 515, riêng phần mình xuất thủ chương 515, riêng phần mình xuất thủ Cô Tam ngay sau đó phát ra từ đáy lòng tán thưởng, lực lượng không gian thật sự là thần bí phi phàm a. Như vậy cao siêu thủ đoạn, cho dù là giống ta dạng này đã đạt tới ngũ giai thực lực tồn tại, đều mặc cảm đâu. Phải biết từ khi vừa rồi vị trí cùng hưởng, tất cả mọi người vị trí đều nhất thanh nhị sở, Lâm Dạ vị trí so với hắn còn xa hơn, nhưng lại so với hắn tới trước, không thể không nói trong lòng của hắn đối với năng lực không gian cũng là có chút hâm mộ. Lâm Dạ thì chắp tay sau lưng ở sau lưng, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khiêm tốn dáng tươi cười, đáp lại nói, đâu có, Cô Tam đại ca ngài vừa rồi một chiều kia thay thế thủ pháp đồng dạng tinh diệu tuyệt luân, làm cho người kinh thán không thôi nha. Đang lúc hai người lẫn nhau tán dương thời khắc, trong lúc bất chợt, một trận đinh thai nhức óc tiếng sấm vang vọng toàn bộ thiên cung, không giữ lại chút nào hiện ra nó mạnh mẽ uy lực, đã chưa tiến hành mảy may che giấu, cũng không từng có bất luận cái gì che đậy. Bất thình lình tiếng vang trong nháy mắt hấp dẫn phía dưới đông đảo người vô diện lực chú ý, Lâm Dạ cùng những người khác nhau liếc nhau, lẫn nhau trong mắt lộ ra giống nhau vẻ kinh ngạc, đối với cỗ này mãnh liệt ba động cùng đặc biệt khí tức, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Quả nhiên, chính như trong lòng bọn họ dự đoán như vậy, chói mắt điện quang đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lập tức, cái kia sáng chói lôi quang cấp tốc ngưng tụ thành hình người, chỉ thấy người này đầu sinh trưởng một đôi sắc bén song giác, khôi ngô cao lớn, toàn thân tản ra cường hành khí tức, chính là Lôi Phá Thiên. Cô Tam thấy thế, không khỏi nhíu mày, mang theo bất mãn phàn nàn nói, "Ta nói Lôi Minh, ngươi cái này ra sân phương thức không khỏi cũng quá mức kinh thiên động địa chút đi. Náo ra động tĩnh lớn như vậy đến." Hắn vừa nói, một bên đưa ánh mắt về phía dưới chính hướng đám người mãnh liệt đánh tới hàng ngàn hàng vạn tên người vô diện, trong lời nói khó nén nó không vui chi tình. Nhưng mà, đối mặt cô Tam chỉ trích, Lôi Phá Thiên lại không thèm để ý chút nào. Hai tay của hắn khoanh trước ngực trước, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc khinh miệt, xem thường phản bác, dù sao sớm muộn đều là phải lớn đánh một trận, làm gì ở đây lãng phí thời gian lễ mề đâu. Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn chăm chú những cái kia dần dần tới gần người vô diện, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn, chỉ gặp vô số màu lam lôi điện như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, tại hắn quanh thân điên cuồng mà phun trào lấy, toát ra. Mỗi một đạo thiểm điện đều giống như linh động giao long, dương nhanh múa đuốt, tản mát ra làm người sợ hãi quang mang cùng lực lượng. Trước đây bởi vì chưa từng lưu ý, hắn Lôi Phá Thiên lại bị bọn này không biết trời cao đất rộng đám dân bản xứ thừa lúc vắng mà vào, đánh lén đắc thủ khiến chính mình thân chịu trọng thương. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ khó nói nên lời biệt khuất cùng phẫn hận. Cô Tam hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt đầu tiên là đảo qua những khí thế kia rào rạt người vô diện, sau đó vừa nhìn về phía trong tay nắm chắc Chư Thiên lệnh bài. Thời suy tư đằng sau, hắn hừ lạnh một tiếng, thôi, dù sao những người khác cũng sắp đến nơi đây, lúc này xuất thủ cũng là chính hợp thời cơ. Đứng ở phía dưới dòng giá 10, không 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 tên người vô diện, nhìn qua từng cái đều là ở vào tứ giai đỉnh phong cảnh giới, thực lực không thể khinh thường. Nhưng đối với cô Tam mà nói, tiêu diệt bọn hắn bất quá là hạ bút thành văn sự tình, chỉ cần vỗ nhẹ nhẹ ra một trường liền có thể. Dù sao những này phổ thông phân thân đã không có thâm hậu nội tình trèo trống, cũng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến tích lũy. Nếu là một đối một đơn đả độc đấu lời nói, cho dù là chỉ có tứ giai sơ kỳ tu vi người, chỉ sợ đều có năng lực đem nó đánh bại. Huống chi một cái ngũ giai cường giả, một trường giết bọn hắn hoàn toàn chính là dễ dàng. Ngay tại cô Tam tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, một bên Lôi Phá Thiên sớm đã kìm nén không được lửa giận trong lòng, chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên vung lên, nguyên bản vờn quanh ở tại quanh người lôi điện trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh to lớn mà uy manh trường thương. Ngay sau đó, Lôi Phá Thiên quát lên một tiếng lớn, cánh tay phát lực đem cái này do lôi điện huyền hóa mà thành trường thương hung hăng ném hướng phía dưới lít nha lít nhít người vô diện bầy. Đi chết đi, các ngươi những này ti tiện tạp toái thổ dân. Nương theo lấy Lôi Phá Thiên tiếng giống giận dữ, chôi kia lóe ra lóa mắt lôi quang trường thương lấy thế sét đánh không kịp bưng thai gào thét xuống, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Một thanh này lôi thương không chỉ có ẩn chứa toàn thân hắn tám thành lực lượng, còn có lúc trước hắn bị quất sẽ phải phát tiết lửa giận. Uy lực rất là kinh người, phương biên mấy bạn dặm, tại chuôi này lôi thương ảnh hưởng dưới, cơ hồ đều đã biến thành một mảnh lôi hải. Cô Tam mắt sáng như đuốc, toàn thân tản mát ra khí thế cường đại, hắn không chút do dự hướng phía cái kia thần bí mà kinh khủng người vô diện mãnh kích ra một trường. Một trường này ẩn chứa lực lượng vô tận, như là lôi đỉnh vạn quân bình thường gào thét mà đi. Bành một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc. Trường lực lấy bài sơn đảo hải chi thế vượt ngang vạn dặm xa, trôi đến phong vân biến sắc, thiên địa vì đó run rẩy. Năng lượng to lớn trong nháy mắt đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa mây bạo, sóng xung kích cường liệt giống như biển động giống như cuốn tới, đem đến hàng vạn mà tính người vô diện đều bao phủ trong đó. Mặc dù không có toàn bộ tiêu diệt, nhưng hơn chín thành cơ hồ chết hết. Cùng lúc đó, Lạc Cô kiếm thân hình lóe lên, tựa như quỷ mị cấp tốc xuất thủ. Chỉ gặp hắn phi kiếm trong tay lóe ra hàn quang, vẽ ra trên không trung từng đạo lăng lệ đường vòng cung, tựa như tia chớp tại còn lại người vô diện trong đám vừa đi vừa về xuyên toa. Mỗi một lần kiếm quang hiện lên, đều nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng thống khổ kêu rên, máu tươi văng khắp nơi, chân cụt tay đứt bốn chỗ bay múa. Một bên Nưu Thiên cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn không ngừng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn lực thi triển ra một loại thần kỳ thổ nguyên tố pháp thuật. Nguyên bản bình tĩnh sa mạc đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, vô số cây bén nhọn nham thứ phá đất mà lên, như là một đám hung mãnh cự thú mở ra răng nanh, hung hăng hướng người vô diện bọn họ đâm tới. Những này nham thứ vô cùng sắc bén, dễ dàng đâm xuyên qua người vô diện thân thể, đem bọn hắn gắt gao găm trên mặt đất. Lâm Dạ tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn hai mắt khép hở, quanh thân nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Theo cánh tay hắn bung lên, một cỗ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên bạo phát đi ra, khiến cho phía dưới mạng lớn không gian trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Khi thì có không gian vết nước đột ngột xuất hiện, vô tình thôn phệ lấy đến gần người vô diện. Khi thì lại có khí lưu cuồng bạo tàn phá bừa bãi hoành hành, đem những cái kia còn sót lại người vô diện triệt để toàn bộ giết chết. Chỉ một lát sau công phu, mấy bạn tên thực lực đạt tới tứ giai đỉnh phong người vô diện liền tại cái này mưa to gió lớn giống như công kích đến hồi phi yên diệt. Nguyên bản sa mạc chỉ còn lại một mảnh hỗn độn cảnh tượng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bị phá hủy cồn cát hình thành từng cái hố to sâu không thấy đáy, phản phất đại địa bị xé nứt mở vô số đạo vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Đáng tạp toái này gọi các ngươi trước đó vây công lão tử. Lôi Phá Thiên nhìn xem phía dưới hố sâu cùng bụi đều không thừa mặt người, khinh thường nôn mắng một tiếng. Đồng thời xung quanh lôi điện cũng cấp tốc thu liêm thể nội, tâm tình cũng so cái này vừa rồi tốt hơn nhiều, xem như ra một ngụm trước đó ác khí. Chương 516, ảnh sát đột phá ngũ giai chương 516, ảnh sát đột phá ngũ giai Lâm Dạ thần sắc bình tĩnh, trong bất chi bất giác đã lặng yên đem nhân hoàng kỳ lấy ra, cũng để đặt tại trong ngực. Mừng thầm trong lòng, đám này người vô diện quả nhiên có linh hồn. Nhân hoàng kỳ hấp thu 10. Không 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 tứ giai đỉnh phong cấp bậc linh hồn, chí ít có thể sản xuất mấy trăm cái ngũ giai linh hồn thể. Không nghĩ tới còn có lớn như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó mười mấy bạn thiên sứ, nhìn xem mặc dù nhiều, nhưng kỳ thực đánh tới tứ giai đỉnh phong, căn bản không đến 1/20. Cái này mặc dù chỉ có một bạn, nhưng chất lượng phi thường cao. Nhưng vào lúc này, xa xôi trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua hai đạo sáng chói chói mắt lưu quang, như là sao chổi cấp tốc rơi xuống, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tập trung nhìn vào, người tới chính là Lộ Dạ cùng Ảnh Sát hai người. Trong đó, làm người khác chú ý nhất thuộc về Ảnh Sát cái kia mênh mông như biển, bàng bạc vô tận khí tức. Trong đám người cô Tam trong lúc bất chợt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô: "Ảnh Sát, ngươi vậy mà đạt đến ngũ giai?" Một tiếng này kinh hô giống như một đạo kinh lôi, tại trong lòng mọi người nổ vang. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu đi, con mắt chăm chú khóa chặt tại ảnh sắt trên thân, trong ánh mắt toát ra thần sắc khó có thể tin. Nội tâm của bọn hắn trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng, trên mặt biểu lộ càng là cực kỳ phức tạp, có hâm mộ, có ghen ghét, còn có chấn kinh. Phải biết, tổ đội hình thức dưới tình huống bình thường đội viên cảnh giới là không thể siêu việt đội trưởng, nhưng khi tiến vào thế giới đằng sau, loại hạn chế này liền không còn có hiệu lực, các đội viên có thể bằng vào tự thân cố gắng cùng kỳ ngộ thực hiện tấn cấp. Chỉ là, tại sơ cấp trong thế giới muốn thành công tấn cấp cũng không phải là chuyện dễ, dù sao nơi này không chỉ có khắp nơi đều là địch nhân, mà lại năng lượng mức độ đậm đặc cũng cùng ngoại giới khác nhau rất lớn. Bởi vậy, có thể giống ảnh sát dạng này đột phá tới ngũ giai tình huống đúng là hiếm thấy, nói là Phượng Mao Lân Giác cũng không chút nào khoa trương. Ảnh sát một mặt lãnh đạm nhẹ nhàng nói ra, bất quá chỉ là dễ dàng đột phá cái cảnh giới mà thôi, có gì đáng giá ngạc nhiên chỗ. Nhưng vào lúc này, Lôi Phá Thiên chậm rãi từ trong đám người dạo bước mà ra, hắn sát mặt nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp mở miệng chất vấn, theo ta được biết, ngươi trước đây rõ ràng vẫn còn tứ giai hậu kỳ chi cảnh, như thế nào tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liên tiếp vượt qua một cái tiểu cảnh giới cùng một cái đại cảnh giới đâu? Nghe nói lời ấy, mọi người tại đây đều là đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ảnh sát, liền ngay cả Lâm Dạ cũng không ngoại lệ, mỗi người trong ánh mắt đều toát ra nồng đậm vẻ tò mò. Ảnh sát lạnh lùng lườm Lôi Phá Thiên một chút, tấm kia không chút biểu tình trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn, nhưng mà trong miệng hắn lời nói nói ra lại là bình thản đến cực điểm, hẳn là ngươi là đang chất vấn tại ta phải không? Mặc dù nó thanh tuyến nhẹ nhàng như tinh thủy, có thể trong đó ẩn chứa hàn ý nhưng lại làm kẻ khác không tự chủ được dùng mình một cái. Cùng lúc đó, một cô thuộc về ngũ giai cường giả khí thế bàng bạc từ hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, uy áp kinh khủng kia phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục bình thường, trực áp đến trong lòng mọi người chịu nặng. Đối mặt hung hăng như vậy ảnh sát, Lôi Phá Thiên không khỏi hơi nhíu lên lông mày, trong lòng một trận tức giận, dưới hai tay ý thức nắm thật chặt thành nắm đấm. Nhưng chỉ một lát sau đằng sau, hắn liền buông lòng ra song quyền, cưỡng ép dằn xuống lửa giận trong lòng. Dù sao cái này ảnh sát thực lực cao thâm mặt chắc, dưới mắt đã bước vào ngũ giai hàng ngũ, mình cùng hắn so sánh với nhau, thắng bại khó liệu, giờ này khắc này, hay là tạm thời nhẫn mại một phen cho thỏa đáng. Bất quá mặc dù kiên kỵ, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình không bằng hắn, Lôi Phá Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thần sắc giữ vững bình tĩnh, chậm rãi nói, ta không có chất vấn ý của ngươi, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần xuất phát từ sâu trong nội tâm lòng hiếu kỳ mà thôi, chẳng lẽ trong này còn có cái gì không thể nói ra miệng bí mật phải không? Lời của hắn nói năng có khí phách, phản phất mỗi một chữ đều như là như sắt thép cứng rắn, nhưng mà từ mặt ngoài đến xem, tựa hồ đã làm ra một chút nhượng bộ, nhưng trên thực tế kỳ thái độ cũng không có phát sinh mảy may tính thực chất cải biến, vẫn như cũ như thường ngày như vậy cường ngạnh cùng bá đạo, hoàn toàn không có muốn túi đầu nhận thua hoặc là yếu thế chịu thua dấu hiệu. Dù sao, tại trong lòng của hắn, cứ việc ảnh sát lúc này sát thực rất cường đại, nhưng cái này xa xa không đủ để tâm hắn sinh khiếp ý từ đó lựa chọn nhận sợ hãi đầu hàng. Húng chi tất cả mọi người là đồng đội, dựa theo khế ước giữa lẫn nhau là không thể đủ công kích lẫn nhau tạo thành tổn thương đây này. Còn nữa nói, nếu quả thật không muốn để ý hết thể chính diện giao phong đứng lên, tuy nói chính mình trước mắt đẳng cấp vẹn vẹn chỉ là tứ giai đỉnh phong mà thôi, nhưng hắn lại có được hai loại thần thú cường đại huyết mạch, lại thêm trên thân còn giấu giếm một chút không muốn người biết át chủ bài làm chuẩn bị ở sau, cho nên hắn có niềm tin tuyệt đối tin tưởng, cuối cùng bị thua thậm chí mất đi tính mạng người kia tất nhiên sẽ là ảnh sát không thể nghi ngờ. Bất quá nói đi thì nói lại, trong lòng của hắn duy nhất chân chính có chỗ lo lắng cùng lo lắng vấn đề ở chỗ, sợ sệt ảnh sát sẽ mượn nhờ loại kia tới vô ảnh đi vô tung quỷ dị thân pháp cùng bọn hắn bộ tộc kia độc hữu thần bí đồ thuật, vụ trộm cho mình đào xuống một cái hố to sau đó thừa cơ đem chính mình cho hung hăng hại một thanh. Về phần vì sao hắn nói chuyện lúc ngựa khí tràn đầy mãnh liệt như thế tính công kích cùng cảm giác áp bách, kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản sáng tỏ. Hắn thật sâu hoài nghi ảnh sát tại âm ảnh thế giới ở trong thu được một loại nào đó khó có thể tưởng tượng thiên đại cơ duyên, nếu đối phương có thể nhờ vào đó thực hiện đột phá vào giai, như vậy là không mang ý nghĩa giống như mình cũng có khả năng làm đến đâu. Những cái được gọi là bởi vì nội tình thâm hậu cho nên mới có thể thuận lợi đột phá loại hình lý do thoái thác, tại hắn nghe tới đơn giản chính là lời nói vô căn cứ, thuần túy chính là nói mò một trận. Phải biết, ảnh sát lúc trước mới vừa tiến vào lĩnh vực này thời điểm, rõ ràng cũng chỉ không lướt qua tại tứ giai hậu kỳ trình độ thôi. Hừ, chỉ nghe ảnh sát từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, nó thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một loại khó nói nên lời lạnh lẽo chi ý, hắn sát mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra, nói cho các ngươi biết những này lại có làm sao. Dù sao coi như ta nói, đối với các ngươi mà nói cũng là không dùng được. Cái này âm ảnh thế giới cũng không phải phổ thông chi địa, nó cực kỳ đặc thù, đơn giản chính là chuyên môn cho chúng ta bộ tộc này chế tạo riêng. Bởi vì nơi này cùng chúng ta tu tập ảnh đạo hoàn mỹ phù hợp, chỉ cần ta ở chỗ này dốc lòng tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện tất nhiên có thể có được trên diện rộng tăng trưởng. Nhưng mà, cái này còn không phải chỗ mấu chốt nhất. Trọng yếu hơn là, mảnh này thế giới thần bí vậy mà có được một loại thần kỳ năng lực, có thể chậm rãi tăng lên tư chất của ta, nhưng lại đối với bóng ma một loại sinh linh hữu dụng, cho nên cho dù ta đem những này nơi cơ duyên cáo chi cho các người, cuối cùng cũng là tốn công vô ích thôi. Huống hồ, chúng ta bộ tộc này thế nhưng là có đặc biệt thiên phú tồn tại a. Làm chúng ta thành công đánh giết những cái kia so với chính mình cảnh giới cao hơn sinh linh lúc, bọn chúng trên người lực lượng sẽ trái lại tầm bổ chúng ta tự thân, tiến tới thôi động cảnh giới của chúng ta không ngừng kéo lên. Liên quan tới điểm này thôi, những người khác không nói, nhưng người Lôi Phá Thiên cùng cô Tam cũng đều là lòng biết rõ đi. Chương 517, Sa mạc thành thị chương 517, Sa mạc thành thị Lôi Phá Thiên khẽ bước cằm, biểu thị đối với ảnh sát tộc thiên phú có hiểu biết. Hắn biết rõ loại thiên phú này tại cảnh giới thấp lúc có lẽ có thể phát huy nhất định tác dụng, nhưng theo người tu hành cảnh giới không ngừng tăng lên, công hiệu quả liền sẽ dần dần suy thoái. Tại cảnh giới thấp giai đoạn, nương tựa theo ảnh sát tộc đặc thù thiên phú, muốn thực hiện lấy yếu thắng mạnh, lấy hạ khắc thượng cũng không phải là việc khó. Dù sao lúc này song phương thực lực sai biệt tương đối nhỏ bé, thông qua xảo diệu vận dụng kỹ năng thiên phú, hay là có khả năng hoàn thành lịch tập đánh giết. Nhưng mà, một khi tiến vào tầng thứ cao hơn tu luyện lĩnh vực, loại ưu thế này liền sẽ bị cấp tốc san bằng. Bởi vì càng về sau kỳ, khác biệt cảnh giới ở giữa hồng câu càng to lớn, thiên phú có khả năng mang tới ảnh hưởng cũng liền trở nên không có ý nghĩa. Đương nhiên, nếu là có người có thể thành công chém giết cảnh giới cao cường đại sinh linh, cũng giao cho ảnh sát tộc nhân động thủ kết thúc, cũng là có thể thu hoạch trình độ nhất định trả lại chi lực. Chỉ là nơi này tồn tại một cái mấu chốt điều kiện hạn chế, đó chính là giết chết cảnh giới cao sinh mệnh bản thân cảnh giới không thể quá cao. Nếu không, mặc dù có trả lại mà đến bàng bạc lực lượng, cũng vô cùng có khả năng vượt qua ảnh sát tộc nhân thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, từ đó làm cho bạo thể mà chết. Về phân loại này trả lại lực lượng đến tột cùng có thể sinh ra bao lớn hiệu quả cùng cần thiết cụ thể số lượng, thì hoàn toàn quyết định bởi tại ảnh sát tộc nhân tự thân tư chất ưu khuyết. Tham khảo dĩ vãng ảnh sát tình huống đến xem, muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tối thiểu cần đánh giết mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái tứ giai đỉnh phong cường giả mới được. Mà nếu như mục tiêu đổi thành càng cường đại hơn ngũ giai tồn tại, như vậy chỉ cần thành công săn giết mười mấy tên, nói không chừng liền có thể nên đón đột phá thời cơ. Đồng thời, nếu như một vị nào đó ảnh sát tộc nhân thiên phú đạt được tăng thêm một bước, như vậy đạt thành giống nhau hiệu quả cần thiết đánh giết số lượng tự nhiên cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Đứng ở một bên Lâm Dạ nghe được nơi đây, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Hắn thấy, ảnh sát tộc loại năng lực này đơn giản có thể xưng lịch thiên bụt một dạng tồn tại. Nhất là đối với am hiểu tại cảnh giới thấp khiêu chiến cảnh giới cao đối thủ chính mình mà nói, thiên phú như vậy không thể nghi ngờ có cực lớn lực hấp dẫn. Hắn phải có thiên phú này trước đó ánh sáng giết mấy trăm ngàn thiên sứ, đoán chừng không chừng đã tới ngũ giai đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói cô Tam rốt cục chậm rãi mở miệng ra, "Tốt, cái này cái gọi là cơ duyên cho dù bày ở trước mắt, nhưng cùng chúng ta cũng không phù hợp, mọi người không cần quá canh cánh trong lòng." Huống hồ, ảnh sát có thể thành công đột phá tới ngũ giai cảnh giới, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hỷ sự a. Kể từ đó, chúng ta lần hành động này thành công nắm chắc cũng liền lớn hơn chút. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một bên Nưu Thiên liền không kịp chờ đợi gật đầu đáp lời đứng lên, "Nói đúng a. Nếu hiện tại đã có 10 000 tên người vô diện chết nơi này, vậy chúng ta nên thừa dịp địch quân chưa lấy lại tinh thần tuyệt hảo thời cơ, cấp tốc phát động thế công, trực đảo bọn hắn nội địa, tranh thủ duy nhất một lần đem nó triệt để đánh tan cũng cầm xuống." Nghe nói như thế, đám người nhao nhao lộ ra vẻ tán đồng, nhưng ngay sau đó Độc Cô Kiếm đưa ra nghi vấn mới, chỉ là, cái kia nghe nói nắm trong tay hỗn độn chi bảo người vô diện đến tuột cùng ở vào thực lực cỡ nào tầng cấp đâu? Điểm này thật là khiến người khó mà nắm lấy a. Đối mặt vấn đề này, cô Tam đầu tiên là lạnh lùng cười một tiếng, sau đó mới không nhanh không chậm hồi đáp, chí ít ngũ giai đỉnh phong cảnh giới. Có lời gì vừa đi vừa làm nhảm đi. Cô Tam ưu tiên hóa thành hồng quang hướng về sa mạc chỗ sâu bay đi. Những người còn lại cũng đều thi triển thủ đoạn, cùng cô Tam song hành. Ngự kiếm phi hành Độc Cô Kiếm nghi ngờ hỏi ngươi là thế nào xác định, ngũ giai đỉnh phong. Một bên phi hành cô Tam vừa cười giải thích nói, cái này hỗn độn chi bảo người vô diện, dưới tình huống bình thường, nếu như một cái người vô diện phân thân đã đạt đến tứ giai đỉnh phong cấp độ, như vậy có thể suy đoán ra kỳ chủ thân tất nhiên có được ngũ giai đỉnh phong thực lực kinh khủng. Mà nếu như phân thân vẹn vẹn dừng lại tại tứ giai giai đoạn khởi đầu, vậy liền mang ý nghĩa chủ thân sát suất lớn cũng bất quá là ngũ giai sơ kỳ mà thôi. Chân đạp một cái tinh mỹ lăng hoa lộ ra, linh động mắt to nhẹ nhàng chớp động, lông mi thật dài kiết như là cánh hồ điệp giống như có chút rung động, nàng vô ý thức mở miệng nói ra, nếu như dựa theo ngài vừa rồi nói dạng như vậy đến xem, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa toàn bộ người vô diện trong bộ tộc, vẹn vẹn chỉ có một cái ở vào ngũ giai đỉnh phong thực lực cường giả tồn tại sao? Mà lại trừ cái đó ra, ngay cả một cái bình thường ngũ giai cũng không có chứ. Lúc này, chính hóa thành một đạo chói lọi ánh sáng cầu vồng cấp tốc bay về phía trước cô Tam. Hắn thanh âm nhàn nhạt kia trên không trung ung dung truyền đến, đúng là như thế, sự thật chính là tình huống như vậy. Nhưng mà cần thiết phải chú ý chính là, mảnh này âm ảnh thế giới không chỉ có riêng chỉ có người vô diện chủng tộc này, vẫn tồn tại rất nhiều mặt khác muôn hình muôn vẻ tộc đàn. Nói không chừng đến lúc đó những chủng tộc khác cũng sẽ chờ đúng thời cơ dính vào nhúng tay vào, bởi vậy chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Cứ như vậy, đám người một bên duy trì cao tốc phi hành trạng thái, một bên nhẹ nhõm vui sướng tán gẫu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng đã tới sa mạc chỗ sâu nhất. Trong lúc bất chợt, một tòa quy mô cực kỳ hùng vĩ, khí thế bàng bạc thành thị chậm rãi ánh vào đám người tầm mắt. Tòa thành thị này lộ ra đặc biệt cùng làm người khác chú ý, bởi vì nó chỉnh thể bày biện ra một loại chói lóa mắt màu vàng nóng điều. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện cả tòa thành thị vậy mà hoàn toàn là do tinh tế tỉ mỉ hạt cắt cùng dính bùn đất xào rượu tạo dựng mà thành, nó công nghệ chi tinh xảo làm người ta nhìn mà than thở, thật sự là quá chấn động lòng người. Bất quá, ở đây mỗi người đều được xưng tụng là kiến thức rộng rãi, trải qua mưa gió nhân vật, đối mặt như vậy tráng quan kỳ lạ cảnh tượng, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt lườm như vậy một chút mà thôi, cũng không đem quá nhiều tâm tư đặt ở phía trên. Dù sao đối với những này giao dịch chư thiên vạn giới giao dịch nhân tới nói, loại trình độ này đánh vào thị giác có lẽ còn chưa đủ hiệu lệnh bọn hắn cảm thấy quá mức kinh ngạc hoặc là động dung. Nhưng là, chân chính có thể gây nên bọn hắn cao độ coi trọng đồng thời đem lực chú ý một mực tập trung lại, thì là dấu ở trong thành phố này bộ những người không mặt kia. Khi mọi người thông qua giác quan cường đại năng lực dò xét rõ ràng sở thành bên trong người vô diện cụ thể số lượng đằng sau, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nguyên bản giãn ra lông mày níu chặt ở cùng nhau, phảng phất trong lòng đặt lên một khối chiếu nặng cự thạch bình thường nặng nề vô cùng. số lượng này cũng quá là nhiều đi. Mấy triệu tứ giai đỉnh phong, tứ giai cường giả không đáng giá như vậy sao? Nưu Thiên con ngươi co rụt lại khiếp sợ nói ra. Tất cả đều là phân thân hệ thống tạo thành sao? Cái này nếu là thập giai cường giả chẳng phải là mấy triệu cửu giai, hơn nữa còn đều là tử sĩ. Độc Cô Kiếm cũng phi thường kinh ngạc nói. Mấy triệu tứ giai đỉnh phong, hơn nữa còn đều là phân thân, cái này cùng tử sĩ khác nhau ở chỗ nào? Hỗn độn chi bảo thật sự cường đại như thế sao? Chương 518, người vô diện thủ lĩnh chương 518, người vô diện thủ lĩnh Cô Tam chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, phân thân này năng lực cố nhiên mê người không gì sánh được, nhưng ở tòa các vị hay là không nên ôm có huyễn tưởng. Một khi chúng ta thành công đem nó chém giết đằng sau, cái kia hỗn độn chi bảo liền sẽ bị vạn giới tháp tự hành lấy đi. Nghe nói lời ấy, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó đều lộ ra xấu hổ mà nụ cười bất đắc dĩ. Dù sao, muốn cùng vạn giới tháp tranh đoạt đồ ăn, lấy bọn hắn thực lực trước mắt mà nói, đơn giản chính là người si nói mộng, căn bản không có mảy may khả năng làm đến. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một trận bén nhọn chói hai tiếng xé gió truyền đến, hiu hiu hiu. Đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp phía dưới nguyên bản bình tĩnh đại địa trong lúc bất chợt run lẩy bẩy, ngay sau đó vô số cây to lớn nham thương như măng mọc sau mưa giống như phá đất mà lên, cũng bằng tốc độ kinh người hướng phía trên đám người bắn nhanh mà đến. Những này nham thương mỗi một cây đều dài đến vạn mét có thừa, giống như kình thiên chi trụ bình thường xuyên thẳng mây xanh, che khuất bầu trời, cho người ta một loại thế giới sắp sụp đổ hủy diệt cảm giác. Mà lại, từ những này nham thương phát tán ra khí tức cường đại có thể đánh giá ra, mỗi một cây đều là do mấy trăm vạn tên tứ giai đỉnh phong cường giả toàn lực thôi động mà thành, uy lực có thể xưng khủng bố đến cực điểm. Đối mặt như vậy dọa người thế công, coi như mạnh như Cô Tam cùng ảnh sát dạng này ngũ giai cường giả cũng không dám phớt lờ, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối. Chư vị, giờ này khắc này đúng là chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất cử phá địch thời điểm. Để cho chúng ta lấy hết dũng khí, nhất cổ tác khí đem bọn này địch nhân triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Cô Tam cao giọng la lên, đồng thời tay phải bung lên, một cỗ cùng bạo vô địch gió lốc trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía những cái kia gào thét mà tới nham thứ hung hăng đánh ra đi qua. Còn lại đám người thấy thế, cũng là nhao nhao thi triển ra riêng phần mình áp đáy hòm tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, trong bầu trời kiếm khí giăng khắp nơi, tựa như ngân xả của vũ. Lôi đỉnh tiếng oanh minh liên tiếp, đinh hai nhức óc, không gian phá toái không ngừng bên tai, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa vỡ ra đến. Còn có cái kia cháy hừng hực hỏa diễm hội tụ thành một mảnh vô biên vô tận biển lửa, sôi trào mãnh liệt quét sạch hướng về phía trước. Đủ loại lộng lây chói mắt công kích phô thiên cái địa hướng lấy những cái kia nham thương bổ nhào mà đi. Chỉ nghe từng tiếng vang kinh thiên động địa liên tiếp không ngừng mà vang lên, bành, bành. Song phương kịch liệt va chạm sinh ra năng lượng cường đại ba động như là kinh đảo hải lãng bình thường hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt, toàn bộ rộng lớn vô ngần sa mạc lại bị ngạnh sinh sinh giảm thấp xuống vài trăm mét chi sâu, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được hố sâu, cắt bụi bay lên đầy trời, che khuất bầu trời, tràn diện tráng quan tới cực điểm. Ngay trong nháy mắt này, phía dưới cái kia lít nha lít nhít, đến trăm vạn mà tính người vô diện vậy mà trực tiếp tử vong dòng dã 1/5. Bất quá cũng không kỳ quái, cứ việc những người không mặt này số lượng nhìn cực kỳ to lớn, nhưng đối mặt thực lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng ngũ giai cường giả lúc, lại có vẻ không chịu được một kích như vậy. Mà trong đó vượt qua một nửa người vô diện cái chết, đều muốn quy tội Cô Tam cùng ảnh sát hai người cái kia làm cho người sợ hãi giết chóc thủ đoạn. Cùng lúc đó, nguyên bản hùng vĩ đồ sộ, khí thế rộng rãi sa mạc chi thành, cũng tại trận này thảm liệt trong chiến đấu bị thương nặng, trực tiếp bị phá hủy hơn một nửa, hóa thành một mảnh đổ nát thê lương phế tích. Trong lúc bất chợt, một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét từ phía dưới tòa kia đã tàn phá không chịu nổi thành thị chỗ sâu truyền ra. A, các ngươi bọn đồ vật hôn chứng này. Đương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, chỉ gặp một bóng người tựa như tia chớp từ trong thành phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Tập trung nhìn vào, người đến đồng dạng là một tên người vô diện, nhưng nó quanh thân tản ra khí tức khủng bố lại tỏ rõ lấy hắn tuyệt không phải phổ thông nhân vật, cái kia rõ ràng là ngũ giai đỉnh phong tồn tại cường đại. Cố khí tức này giống như Thái Sơn áp đoán bình thường, để cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác áp bách, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Cô Tam thấy thế, hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, trong đôi mắt đã có khó có thể dùng ngữ chế hưng phấn cùng tâm tình kích động, lại lóe ra không che giấu chút nào tham lam chi quang. Nhưng mà, đối mặt dạng này một cái có thể xương kinh khủng đối thủ, cô Tam vậy mà không có chút nào đem nó để vào mắt, tựa hồ hoàn toàn không cho rằng đối phương có thể đối với mình cấu thành uy hiếp. Những người khác cũng nhao nhao ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú khóa chặt vị này ngũ giai đỉnh phong người vô diện. Con mắt có hiếu kỳ, tham lam, ngưng trọng cảm xúc chờ chút, người không mặt này hẳn là có được hỗn độn chi bảo cái kia thổ dân, cũng là bọn hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu. Cái này vô danh người không chỉ có là ngũ giai đỉnh phong, hay là hỗn độn chi bảo người nắm giữ, bởi vậy từng cái thần sắc ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Thể nội công pháp cấp tốc vận chuyển, liên tục không ngừng hội tụ lực lượng, làm xong tùy thời xuất thủ nên địch chuẩn bị. Lâm Dạ lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt cái kia thần bí người vô diện, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra chính mình cảm giác bén nhạy, ý đồ dò xét ra cái này người vô diện cùng với những cái khác cá thể ở giữa khả năng tồn tại sự sai biệt rất nhỏ. Nhưng mà, trải qua một phen cẩn thận dò xét đằng sau, làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, lại không nhận thấy được mảy may chỗ khác thường. Nguyên bản, Lâm Dạ suy đoán nếu như cái này người vô diện vậy mà có thể phân ra nhiều như vậy phân thân, như vậy nó phát ra khí tức lẽ ra cùng bản thể tồn tại một chút chỗ tương tự. Nhưng thực tế tình huống lại là hoàn toàn tương phản. Giữa hai bên không liên hệ chút nào có thể nói, phản phất bọn chúng căn bản chính là hai cái độc lập cá thể. Không chỉ có như vậy, khi Lâm Dạ nhớ tới trước đó dùng nhân hoàng kỳ thành công lấy đi cái kia mấy trăm ngàn chỉ người vô diện linh hồn lúc, cái này nhìn như làm chủ thân người vô diện thế mà đối với cái này không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt phản ứng. Hoặc là đối phương cũng là phân thân, chủ thân không biết ở đâu, hoặc là cái này sáng tạo ra phân thân, song phương là thật không liên hệ chút nào, không hề giống tiền thế tiểu thuyết giống như, có thể tùy thời phụ thể, tùy thời cảm giác. Còn có cái này phân thân hệ thống nó sáng tạo ra phân thân đều là có linh hồn tồn tại. Loại năng lực này đơn giản có thể xưng nghịch thiên, này chỗ nào hay là đơn giản phân thân a, rõ ràng chính là tại sáng tạo sinh mệnh thôi. Cái này cùng chân chính trên ý nghĩa sáng tạo một cái hoàn toàn mới sinh linh lại có bao nhiêu lớn khác nhau đâu. Nhưng vào lúc này, cái kia người vô diện, vũ giai khí thế hướng về đám người nghiền ép mà đi, đồng thời phát ra một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ, các ngươi những này đến từ giới ngoại tạp chủng thật sự là đáng giận đến cực điểm. Vô duyên vô cớ sát hại ta mấy chục vạn con dân, các ngươi hành vi đơn giản phát rồ, không có chút nào nhân tính. Cứ việc giờ phút này hắn đã giận không kèm được, nhưng vẫn còn tồn tại một tia lý trí, cũng không tùy tiện xuất thủ công kích. Bởi vì trong mắt hắn, bọn này cái gọi là người giới ngoại lộ ra một cô khó nói nên lời tà khí. Rõ ràng từ mặt ngoài nhìn, cảnh giới của bọn hắn xa xa thấp hơn chính mình, nhưng cho thấy thực lực lại kinh khủng dị thường, thậm chí khiến người ta cảm thấy bọn hắn mới là ở vào ngũ giai đỉnh phong cực giả, mà chính mình ngược lại thành một cái bình thường ngũ giai sơ kỳ sinh linh. Chương 519, ngũ giai người vô diện giao thủ chương 519, ngũ giai người vô diện giao thủ làm cản. Khi người không mặt kia khẩu xuất của ngôn, nhục mạ đám người là tạm chủ lúc, trên mặt mọi người trong nháy mắt hiện ra một vòng kinh ngạc cùng kinh ngạc xen lẫn thân sắc. Nhưng mà, loại này kinh ngạc bèn bèn kéo dài giây lát, tựa như liệu nguyên chi hỏa giống như cấp tốc chuyển hóa thành hừng hực lửa giận. Đảo ngược thiên cương, quả thực là đảo ngược thiên cương a. Trong đám người bộc phát ra trận trận tiếng hét phẫn nộ, liên tiếp quanh quẩn ở trong không khí. Những này đến từ từng cái thế giới, tiến nhập giao dịch không gian, tự thân thuộc về khí vận cường đại, đồng thời cho tới nay cũng là xuôi gió xuôi nước, chưa từng chịu đựng như vậy vũ nhục tính ngôn từ. Lời nói này không thể nghi ngờ là một loại không cách nào dễ dàng tha thứ khiêu khích. Cho dù là Lâm Dạ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận cảm xúc, chỉ bất quá không có mấy người khác lớn thôi. Mà tại trong nhóm người này, phản ứng kịch liệt nhất thuộc về Lôi Phá Thiên. Chỉ gặp hắn hai mắt trợn lên, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa bình thường. Hắn nắm thật chặt trong tay chuôi kia lóe ra lôi quang trường thương, cánh tay cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh. Sau một khắc, hắn không chút do dự đem lôi thương ra sức ném ra, trong miệng giận dữ hét: "Ngươi cái này không biết sống chết thổ dân, dám miệng ra lời xấu xa, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Lôi Phá Thiên sở dĩ như vậy nổi giận, chính là bởi vì hắn tự thân đặc thù thân thế. Cùng những người khác khác biệt, hắn cũng không phải là đơn nhất chủng tộc huyết mạch truyền thừa giả, mà là đồng thời có được Lôi Long cùng Quý Như hai đại thần thú huyết mạch chi lực, mà lại hắn là sinh ra ở một cái coi trọng huyết mạch thế giới. Ở thế giới khác hắn hai loại huyết mạch hoàn toàn có thể làm thiên kiêu chi tử, nhưng là tại Lôi Phá Thiên thế giới, đó chính là cùng tạp chủng không có gì khác biệt. Nguyên nhân chính là như vậy, Lôi Phá Thiên từng nhiều lần lọt vào những cái kia lòng mang ý đồ xấu chi đồ mỉa mai cùng chửi rủa, trong đó liền không thiếu có người dùng tạp chủng ác độc như vậy chữ đến nhục nhã hắn. Giờ phút này, lần nữa nghe được cái này làm hắn căm thù đến tận xương tủy từ ngữ từ một cái thổ dân trong miệng phun ra, Lôi Phá Thiên nội tâm đọc lại đã lâu phẫn hận rốt cục giống như là núi lửa phun trào triệt để bạo phát đi ra. Chôi kia lôi thương lôi cuốn lấy kinh người lôi điện chi lực, vạch phá bầu trời, mang theo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, thẳng tắp hướng người vô diện đầu gào thét mà đi. Trong lúc nhất thời, điện quang lập lòe, tiếng sấm cuộn cuộn, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bởi vì cỗ này năng lượng ba động cường đại mà run rẩy lên. Đối mặt chạy nhanh đến lôi thương, người vô diện trong lòng âm thầm chửi mắng không thôi. Đám này đến từ giới ngoại gia hỏa đến tột cùng là cái gì xuất sinh? Làm sao cả đám đều cường đại như thế? Vương giai đỉnh phong cấp độ, phát ra tôn giai trùng kỳ tả hữu lực lượng công kích, cái này mẹ hắn hợp lý sao? Không kịp làm quá nhiều suy nghĩ, đối mặt khí thế hung hăng lôi thường, người vô diện cũng không có để vào mắt. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy bạo hưởng, người vô diện tay như là kiểm sắt bình thường cầm thật chặt lôi thường, sau đó dụng lực bóp, lôi thường kia vậy mà trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, bốn phía bay ra. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn đạo nhỏ xíu dòng điện phảng phất thoát cương ngựa hoang giống như từ phá toái lôi thương bên trong phi nước đại mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn, trong chớp mắt liền biến mất ở trong không khí. Phải biết, cứ việc đối phương một kích này uy lực có chút kinh người, nhưng trên thực tế cũng liền tương đương với ngũ giai trùng kỳ tả hữu lực lượng mà thôi. Đối với đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong cấp bậc người vô diện tới nói, trình độ như vậy công kích đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Lôi Phá Thiên mắt thấy chính mình toàn lực thi triển ra lôi thương cứ như vậy bị người vô diện tùy ý đánh tan, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Dù sao giữa song phương thực lực sai biệt rõ ràng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, vừa rồi một thương kia bất quá là muốn phát tiết một chút tức giận trong lòng thôi. Nhưng vào lúc này, một mực tại bên cạnh quan chiến cô Tam hét lớn một tiếng: "Tốt, đừng có lại lề mề, mọi người cùng nhau độc thủ, tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem giá hỏa này cầm xuống." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ gặp cô Tam trước người đột nhiên hiện ra hàng ngàn hàng vạn đạo sắc bén đến cực điểm phong nhận. Những phong nhận này lóe ra hàn quang, gào thét lên hướng người vô diện mau chóng bay đi, giống như một trận cuồng bạo gió lốc. Mọi người khác thấy thế, cũng nhao nhao thi triển ra riêng phần mình áp đáy hòm tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, các loại chói lọi hào quang chói mắt đan vào một chỗ, hình thành một cỗ giống như hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Tất cả những công kích này hội tụ thành một dòng lũ lớn, phô thiên cái địa mà dâng tới người vô diện. Đối mặt thế công khủng bố như thế, cho dù là ngũ giai đỉnh phong người vô diện như vậy tồn tại, cũng không nhịn được cảm nhận được một tia uy hiếp. Đáng giận a, các ngươi bọn gia hỏa này thật chẳng lẽ coi ta là thành không hề có lực hoàn thủ, mặc người nào nặng quả hồng mềm sao? Đơn giản khinh người quá đáng. Ngũ giai người vô diện tức giận đến nổi trận lôi đình, cắn răng nghiến lợi giống giận. Phải biết, hắn nhưng là đường đường ngũ giai đỉnh phong cường giả, làm sao lại bị một đám như là con kiến hôi nhỏ yếu tồn tại tùy tiện khiêu khích. Chỉ gặp người không mặt kia bỗng nhiên giang hai cánh tay, làm ra một cái phảng phất muốn ôm toàn bộ bầu trời tư thế. Đúng lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Ở sau lưng của hắn, vậy mà chậm rãi hiện ra 9 đầu toàn thân đen như mực cự long. Những này cự long từng cái diện mục dữ tợn, hai mắt trở lên, để lộ ra vô tận phẫn nộ cùng sát ý, bọn chúng trên người lần phiến lóe ra hàn quang, móng đuốt sắc bén trên không trung tùy ý vung dậy, mang theo trận trận kinh phong. Thân thể khổng lồ dài đến mấy ba mét, tựa như từng tòa di động sơn nhạc, làm cho người ta cảm thấy không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Theo người vô diện hét lớn một tiếng, hắc long vô tận bực. 9 con rồng lớn đồng thời phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh, bay thẳng hướng Cô Tam đám người. Trong chốc lát, 9 con rồng lớn tản ra uy thế khủng bố của tới, khiến cho mảnh này nguyên bản bình tĩnh sa mạc trong nháy mắt trở nên sao động bất an. Năng lượng cùng bạo bốn chỗ tán loạn, nhấc lên đầy trời cát bụi, che khuất bầu trời. Liền ngay cả treo cao cách đỉnh đầu liệt nhật giờ phút này cũng đã mất đi qua mang, bị triệt để che đậy, trung quanh tia sáng phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôn vệ hầu như không còn, mấy trăm vạn dặm thế giới sa mạc lập tức lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Mắt thấy cảnh này, Lâm Dạ trong lòng âm thầm kinh thán không thôi, 9 con rồng này thật sự là quá cường đại, loại lực lượng này chỉ sợ so với mười cồn đến còn phải càng hơn một bậc, thậm chí đủ để cùng Cự Dương cùng so sánh. Nếu không phải thế giới này là sơ cấp thế giới, hắn cũng hoài nghi đối phương có thể sẽ đột phá lục giai. Lâm Dạ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, chỉ là nửa năm, từ một cái bốn giai tiểu tộc đến ngũ giai đỉnh phong, không hổ là hỗn độn chi bảo, mà lại cái này hỗn độn chi bảo còn không phải chủ tu luyện, là chủ phân thân công năng. Bành! Bành! Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh truyền đến, đinh hai nhức óc. Cô Tam đám người lăng lệ công kích như mưa to gió lớn giống như đánh tới hướng cái kia 9 đầu hắc long, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, những này hắc long vậy mà lấy không thể phá vỡ thân thể ngạnh sinh sinh đem tất cả công kích đều ngăn cản xuống tới. Bất quá trải qua như vậy mãnh liệt va chạm, cái này 9 đầu hắc long tự thân cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, tại một vòng này kịch liệt giao phong trước đó, thậm chí có 2 đầu hắc long đã không chịu nổi áp lực cực lớn mà trực tiếp tiêu tán tại không trung. Chương 520, chôn bụi chương 520, chôn bụi cùng lúc đó, người vô diện cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hắn gặp mãnh liệt phản phệ chi lực. Chỉ gặp hắn dùng tay phải chăm chú che lồng ngực của mình, phản phất nơi đó chính thừa nhận đau nhức khó có thể chịu được bình thường. Hắn miệng lớn thở hổn hển, cứ việc trên gương mặt kia không có bất kỳ cái gì ngũ quan, nhưng từ thân thể của hắn run nhẹ nhẹ cùng hơi có vẻ thống khổ tư thái, y nguyên có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn thời khắc này khó chịu trình độ. Đáng giận a, không nghĩ tới những này đến từ giới ngoại gia hỏa lại lợi hại như thế, ta thật sự là xem nhẹ bọn hắn. Người vô diện trong thanh âm để lộ ra một tia kiên kỵ cùng ảo não chi tình. Đúng lúc này, Lôi Phá Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lại đến. Theo hắn gầm thét, hắn cặp mắt kia đột nhiên lóe ra chói mắt thiểm điện qua mang, ngay sau đó, phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ ra 2 đầu quái vật khổng lồ, đó là do thuần túy lôi điện xen lẫn mà thành cự long. Cùng phổ thông cự long khác biệt, cái này 2 đầu lôi điện cự long tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, bọn chúng chính là Lôi Phá Thiên thể nội cường đại lôi long huyết mạch cụ tượng hóa biểu hiện. Một bên khác, Độc Cô Kiếm hai tay cấp tốc kết động kiếm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, phía sau hắn hiện ra một đạo dài đến vạn trượng cự hình kiếm ảnh kia giống như thực chất bình thường, vô cùng sắc bén kiếm ý xông thẳng lên trời, trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Cố này cường đại kiếm ý uy lực kinh người, hiển nhiên đã đạt đến ngũ giai cường giả có khả năng thi triển trình độ. Cô Tam bọn người gặp tình hình này, tự nhiên cũng là không chịu rơi xuống hạ phong, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình áp đáy hòm tuyệt chiêu. Trong chốc lát, chỉ gặp vô số cố cường đại ngũ giai lực lượng như sôi trào mãnh liệt dòng lũ giống như hội tụ vào một chỗ, khí thế bàng bạc kia giống như ngày tận thế tới, thủy thiên diệt địa bình thường, phô thiên cái địa hướng lấy người vô diện quét sạch mà đi. Mà đổi thành một bên, Lâm Dạ hiển nhiên không muốn lại tiếp tục kéo dài thêm, hắn quyết định thoáng triển lộ một chút thực lực chân chính của mình. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ trầm đục, Lâm Dạ thể nội chí tôn cốt trong nháy mắt bị kích hoạt, một cô nóng bỏng hào quang màu đỏ từ quanh người hắn phun ra ngoài, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Thời khắc này Lâm Dạ, ánh mắt lăng lệ như lao, nhìn chằm chằm phía trước người vô diện. Hắn chậm rãi tay giơ lên, ngón trỏ nhẹ nhàng nhất câu, hướng phía người vô diện phương hướng xa xa một chỉ. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản bình tĩnh thiên khung đột nhiên giống như là bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ, ngay sau đó năm đạo cháy hừng hực hỏa diễm vòng xoáy đột nhiên bạo phát đi ra. Cái này năm đạo hỏa diễm vòng xoáy mỗi một cái đều rộng lớn không gì sánh được, liếc nhìn lại đơn giản tựa như năm cái thông hướng địa ngục cửa lớn. Bọn chúng điên cuồng xoay tròn lấy, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra lửa cực nóng lưỡi, trong chớp mắt liền đem bốn phía bầu trời nhuộm thành một mảnh hỏa hồng, liền ngay cả xa xa vân đoá cũng bị chiếu rọi đến tựa như dáng đỏ bình thường lộng lẫy chói mắt. Mọi người ở đây kinh thán không thôi thời điểm, càng kinh người hơn một màn xuất hiện. Chỉ gặp năm cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực to lớn ngón tay từ cái kia hỏa diễm trong vòng xoáy nổ ra, như là ma thần chi thủ bình thường, mang theo vô tận thiên địa chi uy. Lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng người vô diện bổ nhào đi qua. Uy áp kinh khủng kia tràn ngập ra, để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một loại trước nay chưa có ngạt thở cảm giác. Biến cố bất thình lình, không chỉ có làm cho Cô Tam bọn người giật nảy cả mình, càng làm cho trong lòng bọn họ rung động đến tột đỉnh. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là nhìn một kích này triển hiện ra uy lực và thanh thế, nó cấp bậc tuyệt đối vượt xa phổ thông ngũ giai lực lượng, chí ít cũng hẳn là ngũ giai đỉnh phong mới có thể có được uy năng đáng sợ như vậy. Mà một màn này trừ bỏ thủ đoạn đối phương một chiêu công pháp này đẳng cấp, đoán chừng ít nhất phải tại thất giai trở lên. Ai có thể nghĩ tới, cái này cho tới nay thâm tàng bất lộ Lâm Dạ, trừ làm cho người kiềng kỵ năng lực không gian bên ngoài, lại còn ẩn giấu đi thâm hậu như thế nội tình. Người vô diện thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngay tại vừa mới, đối mặt hắn vị này đường đường ngũ giai đỉnh phong cường giả, đối phương lại dám có chỗ giữ lại, thậm chí ngay cả thực lực chân chính cũng không từng hoàn toàn bày ra. Loại này cuồng vọng đơn giản vượt quá tưởng tượng, để luôn luôn tự cao tự đại người vô diện tức giận đến toàn thân phát run. Bất quá hắn người vô diện tuyệt không phải mặc người ức hiếp hàng người. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, chôn bụi. Nương theo lấy tiếng giống giận này, toàn thân hắn lực lượng như là hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, không giữ lại chút nào chút xuống tại trong một kích này. Bởi vì trải qua vừa rồi giao phong ngắn ngủi, hắn đã tinh tường nhận thức đến những này đến từ giới ngoại đám gia hỏa một cái so một cái ngang ngược cản rỡ, không coi ai ra gì. Bọn hắn không chỉ có được viễn siêu thường nhân ngạo mạn thái độ, mà lại nội tình càng là sâu không lường được, xa không phải hắn có khả năng bằng được. Cho nên, hắn biết rõ tuyệt không thể lại cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, nhất định phải lấy thế lôi đình vạn quân nhất cử đem nó đánh tan thậm chí gạt bỏ. Nếu đối phương ngạo mạn, vậy liền để đối phương chết bởi ngạo mạn đi. Trong chốc lát, chỉ gặp người vô diện sau lưng bảy đầu tựa như dãy núi thật lớn hắc long đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, mỗi một đầu hắc long trong miệng đều phun ra một đạo hắc ám đến cực điểm của sáng. Cái này bảy đạo cột sáng giống như đến từ địa ngục thâm viên tử vong xạ tuyến, mang theo vô tận khí tức hủy diệt quét sạch mà đi. Nó chỗ đi qua, vô luận là núi non sông ngòi hay là hoa cỏ cây cối, đều là trong nháy mắt bị thôn vệ hầu như không còn, hóa thành một mảnh hư vô. Liền ngay cả không gian chung quanh tựa hồ cũng không chịu nổi kinh khủng như vậy năng lượng trùng kích, bắt đầu run rẩy kịch liệt cũng nứt toát ra, hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian. Lâm Dạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, toát ra một tia khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy trước mắt lại là chôn vùi thuộc tính, hơn nữa còn là đối phương dùng hắc ám chi lực chuyển đổi. Phải biết, loại này chôn vùi thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính so sánh gần như không cùng nhau trên dưới. Chỉ ít liền trước mắt mà nói, hắn nắm giữ hắc ám dị năng liền không thể giống đối phương giống như, có thể từ hắc ám thuộc tính chuyển đổi đến chôn vùi. Cô này trình độ vận dụng đã mạnh hơn hắn không ít. Lúc này cô tam mắt sáng lên, trong đó trong nháy mắt xẹt qua một vòng ngân lệ. Hắn biết rõ nguồn lực lượng này chỗ kinh khủng, lúc này la lớn, các vị, thêm chút sức, đây chính là yên diệt chi lực, dù là chỉ là nhẹ nhàng gần mà qua cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại căn bản không có khả năng chữa trị. Tuyệt đối không thể để cho nó phá vây đi ra. Theo cô tam tiếng nói rơi xuống, trong chốc lát, tất cả mọi người không chút do dự đem trong tay linh lực phát huy đến mức độ lớn nhất, cũng liên tục không ngừng chuyển qua. Trong lúc nhất thời, nguyên bản liền uy lực kinh người chiêu thức giờ phút này trở nên càng phát ra có lực sát thương, phảng phất có thể xé rách hư không, vỡ nát hết thảy. Chỉ nghe bành bành thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên, giống như trận trận kinh lôi bình thường, vang vọng giữa toàn bộ thiên địa. Nhưng mà, trừ phía dưới sa mạc vương thành bên ngoài, bởi vì có hay không mặt người che chắn mà may mắn thoát khỏi tại khó bên ngoài, mặt khác địa giới thì hoàn toàn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Chương 521, tình hình chiến đấu kịch liệt. Chương 521, tình hình chiến đấu kịch liệt. Trực tiếp song phương giao chiến thiên địa, có địa phương không gian phá toái, xuất hiện từng đạo to lớn vết nước màu đen, có địa phương thì giống như là bị trọng truy hung hăng nện xuống, dưới mặt đất vùi lấp vài trăm mét thậm chí mấy ngàn thước chi sâu. Những cái kia nguyên bản không thể nhìn thấy phần cuối mênh mông sa mạc, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ có như vậy, trong khu vực này càng là tràn ngập nồng đậm đến cực điểm chôn vùi thuộc tính, bất luận cái gì sinh linh một khi bước vào trong đó, đều sẽ lập tức hôi phiên diệt, không còn tồn tại. Người vô diện đối với sa mạc bị hủy thành dạng này, biểu hiện được không thèm để ý chút nào, dù sao với hắn mà nói, địa bàn không có còn có thể lại đi tìm mới. Bất quá cứ việc mặt ngoài giả bộ như không quan trọng, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại nhịn không được chửi mắng đứng lên. Đám này đáng chết người giới ngoại đơn giản chính là xuất sinh, người vô diện hận hận nghĩ đạo. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn trừng mắt cô tam bọn người, răng cắn đến khanh khách rung động, từ trong hàm răng gạt ra một câu, bản tôn đến tột cùng các ngươi có thủ đoạn gì? Vì sao nhất định phải đưa ta vào chỗ chết? Lúc này người vô diện lòng tràn đầy đều là nghi hoặc cùng phẫn nộ. Chính mình nguyên bản hào hào mà đợi ở trong sa mạc chế tạo phân thân, chưa bao giờ trêu chọc qua bất luận kẻ nào, có thể những này đột nhiên xâm nhập người giới ngoại không nói hai lời liền ra tay đánh nhau, thật sự là quá phận. Đối mặt người vô diện chất vấn, cô tam chỉ là cười lạnh, ánh mắt kia băng lãnh mà vô tình, phảng phất trước mắt người vô diện đã là cái người chết bình thường. Hừ, giữa chúng ta đã không oán cũng không thù, chẳng qua là bởi vì ngươi đạt được vốn không nên thứ thuộc về ngươi thôi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô tam thanh âm giống như loại băng hàn thấu xương, nói, vô tận phong nhận, tăng lớn mã lực hướng phía Hắc Long mà đi. Cấp đoạt hỗn độn chi bảo, chỉ có diệt trừ người vô diện mới có thể thuận lợi cầm tới bảo vật, bởi vậy, vô luận như thế nào, hôm nay đều khó có khả năng buông tha người vô diện, dù là đem âm ảnh thế giới đánh cái long trời lở đất cũng ở đây không tiếc. Nghe được cô tam lời nói này đằng sau, người vô diện não hải giống như một máy cao tốc vận chuyển máy móc bình thường, điên cuồng chuyển động. Liêu mạng nhớ lại chính mình đến tột cùng cầm đi như thế nào vô cùng chân quý bảo vật, đến mức sẽ đưa tới đáng sợ như vậy họa sát thân. Chờ chút, đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên người vô diện não hải, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợ to, chẳng lẽ nói, là cái kia phân thân hệ thống? Không sai, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có cái này thần bí mà cường đại phân thân hệ thống mới có to lớn như vậy lực hấp dẫn, có thể dẫn tới những cái kia đến từ giới ngoại đám gia hỏa làm to chuyện, đối với mình theo đuổi không bỏ, không chết không thôi. Hồi tưởng lại trước kia, khi đó chính mình bất quá chỉ là khu khu vương giai trung kỳ tu vi, tại cái kia rộng lớn vô ngần âm ảnh thế giới bên trong, đơn giản liền như là một cái không có ý nghĩa con kiến hơi nhỏ bé. Nhưng mà, ngay tại nửa năm trước một ngày nào đó, bánh răng vận mệnh bắt đầu lặng yên chuyển động, cái này thần kỳ phân thân hệ thống lại chủ động tìm tới chính mình, cũng tới hoàn thành quá lại. Từ một khắc kia trở đi, hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nương tựa theo phân thân hệ thống giao phó cho lực lượng cường đại, thực lực của hắn bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không chỉ có thành công đột phá chí tôn giai cảnh giới đỉnh cao, càng có được vô số cái đồng dạng đạt tới vương giai đỉnh phong tu vi phân thân. Tại những phân thân này hiệp trợ bên dưới, hắn xuất lĩnh lấy nguyên bản không có tiếng tăm gì người vô diện bộ tộc cấp tốc của thời, cuối cùng thành lập nên một cái uy chấn tứ phương đế quốc cường đại. Có thể hiện nay, đám kia tham lam người giới ngoại lại mưu toan từ trong tay hắn cướp đi cái này kiếm không dễ phân thân hệ thống. Hừ, bọn hắn đơn giản chính là người si nói mộng, người vô diện trong lòng hừ lạnh một tiếng, một cỗ mãnh liệt sát ý trong nháy mắt xông lên đầu. Cái này phân thân hệ thống chính là hắn sống yên phận căn bản chỗ, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không đem nó chắp tay nhường cho người khác. Vừa nghĩ đến đây, người vô diện trong lòng trở nên càng hung ác lăng lệ, phản phất muốn phun ra lửa, đám này không biết sống chết ra hỏa dám can đảm đánh ta hệ thống chủ ý, quả thực là có lấy tự chi đạo. Chỉ gặp cái kia lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, không chút do dự trực tiếp ra lệnh, tất cả phân thân nghe lệnh, cho ta toàn lực phóng tới đám này tạp chủng bọn hắn. Những người không mặt này số lượng mặc dù đông đảo, nhưng muốn đem khổng lồ như thế quần thể dẫn vào trước mắt song phương kịch chiến say xưa chi địa sát thực tồn tại độ khó nhất định. Nhưng mà, dù vậy, bọn chúng cũng không phải không dùng được có thể nói. Dù sao, những người không mặt này đồng đều ở vào tứ giai đỉnh phong chi cảnh, thực lực không thể khinh thường, lại thêm bọn chúng đều là bản thể phân thân, căn bản không sợ sinh tử. Trong chốc lát, chỉ nghe hưu 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 không ngừng bên tai, lít nha lít nhít người vô diện giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, cấp tốc đem cô tam bọn người vây quanh trong đó. Bọn chúng khi thì phát động tấn mãnh công kích, như là chơi diều giống như linh hoạt đa dạng. Khi thì lại có bộ phận người vô diện dứt khoát quyết nhiên lựa chọn mở ra tự bạo hình thức, loại ngọc thạch này câu phần đấu pháp để cô tam một phương đám người không ngừng kêu khổ. Đáng giận a, bọn này đáng chết con rồi, thật sự là phiền chết người. Độc Cô Kiếm một bên tức giận mắng, một bên bỗng nhiên quay người vung ra một kiếm, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt chém giết mấy cái mưu toan bọn tới trước mặt hắn tự bạo người vô diện. Cùng lúc đó, một bên Lôi Phá Thiên cũng là nổi giận đùng đùng, trong miệng quát lên một tiếng lớn, Thiên Lôi Lưới. Ngay sau đó, vô số đạo tráng kiện lôi điện từ nó thể nội phun ra ngoài, xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưới điện, nương theo lấy trận trận lốp bốp tiếng vang, như mưa to gió lớn giống như hướng về đám kia vô cùng bất nhập người vô diện đánh kích mà đi. Giống đúng lúc này, cùng bọn hắn kịch liệt giao chiến cái kia bảy đầu thân hình khổng lồ, toàn thân đen như mực cự long, trong lúc bất chợt cùng đều lên phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Rất hiển nhiên, bọn chúng giờ phút này cảm nhận được áp lực đã thật to giảm bớt. Tình huống thực tế cũng đúng là như thế, bởi vì đám người không thể không phân ra một bộ phận tâm thần đi ứng đối những cái kia giống như con rồi đáng ghét lại số lượng đông đảo người vô diện. Bởi vì tinh lực phân tán, đám người chỗ thi triển ra chiêu thức uy lực giảm nhiều, nguyên bản bàng bạc mãnh liệt linh lực chuyển vận cũng theo đó thấp xuống mấy cái cấp độ. Cứ như vậy, liền để những cái kia hắc long bọn họ bắt lấy thời cơ lợi dụng. Cô Tam thấy thế, không khỏi nhíu chặt lên lông mày, trong lòng mắng thầm, đáng chết. Thế mà đem bọn này tứ giai thực lực người vô diện cho bỏ qua. Còn như vậy tiếp tục kéo dài, thế cục nhất định đối với chúng ta cực kỳ bất lợi a. Dựa theo này lên kia xuống chi thế phát triển tiếp, sợ là chúng ta cuối cùng khó thoát bại một lần, nhưng mà này còn không phải biết bắt nhất, bọn hắn tạo thành động tĩnh đã vô cùng lớn, đoán chừng âm ảnh thế giới chủng tộc khác cũng đã mang đám người đến đây, đến lúc đó coi như khó khăn. Nghĩ đến đây, cô Tam đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt đội vàng nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Lôi Phá Thiên, cũng giật ra cuốn họng cao giọng hô lớn, Lôi đại ca, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể vận dụng ngươi bộ áo giáp kia. Chương 522, Ngũ giai đỉnh phong Lôi Phá Thiên chương 522, Ngũ giai đỉnh phong Lôi Phá Thiên nghe được cô Tam la lên, Lôi Phá Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toát ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ do dự. Dù sao, bộ áo giáp kia thế nhưng là hắn áp đáy hòm vật bảo mệnh, mà lại dùng cũng cần suy yếu thật nhiều ngày, nếu như tùy tiện sử dụng, vạn nhất đằng sau gặp được nguy hiểm hơn tình huống lại nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà, dưới mắt tình thế đã không cho phép hắn quá nhiều suy nghĩ, cô Tam có thể nghĩ tới hắn cũng đồng dạng có thể nghĩ đến. Trải qua một phen ngắn ngủi nội tâm dãy rủa sau, Lôi Phá Thiên cuối cùng vẫn nặng nề mà nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý cô Tam đề nghị. Chỉ gặp Lôi Phá Thiên hét lớn một tiếng, "Tiên kiếp áo giáp, hợp thể!" Ngay tại lời của hắn vừa mới rơi xuống thời khắc, trong lúc bất chợt, một đạo cực kỳ chói lóa mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng quang mang đột nhiên từ hắn trong thân thể kia bắn ra mà ra. Tia sáng này sáng chói đến cực điểm, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất rơi xuống phàm trần bình thường. Trong một chớp mắt, một cỗ có thể xưng giống như hủy thiên diệt địa cường đại đến không có gì sánh kịp khí tức giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn bình thường từ Lôi Phá Thiên trong thân thể phun ra ngoài. Cỗ khí tức này cường đại, phản phất liền ngay cả bốn bề không khí đều bởi vì không chịu nổi to lớn như vậy áp lực mà run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận trầm thấp tiếng vụ vụ. Chăm chú nhìn lại, nhưng gặp Lôi Phá Thiên trên bên ngoài thân vậy mà đang dệt ra từng tia từng sợi lóe ra hào quang màu vàng lôi điện chi võng. Những này màu vàng lôi vong lẫn nhau chiến nhiễu, giao thoa, đem hắn toàn thân chăm chú bao khỏa trong đó. Từ cước bộ bắt đầu một mực kéo dài đến đầu, cả người liền như là bị một tầng thật dày màu vàng miếng sắt chỗ vần quanh, cuối cùng tạo thành một bộ uy vũ hùng tráng áo giáp màu vàng nóng. Cùng lúc đó, ở sau lưng của hắn càng là sinh trưởng ra một đôi cực đại không gì sánh được hoàng kim cánh. Mỗi khi đôi cánh này khẽ chấn động một chút, liền sẽ có từng tia lôi đỉnh màu vàng tựa như tia chớp phá toái hư không, lưu lại từng đạo ngắn ngủi nhưng lại bắt mắt vết tích. Không thấy quang nhật bầu trời, lúc này cũng giống như xuất hiện một đoàn thái dương một dạng, bộc phát ánh sáng chói mắt. Giờ này khắc này, Lôi Phá Thiên toàn thân trên dưới tản mát ra một loại trước nay chưa có khí thế bàng bạc cùng lực lượng cường đại, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, miệt thị nhìn xem người vô diện, lạnh giọng nói ra, liền để ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút như thế nào lôi đỉnh chi lực đỉnh phong cảnh giới. Chịu chết đi, người vô diện. Nương theo lấy hắn tiếng giống giận này, chỉ nghe phanh một tiếng nổ đùng vang lên, Lôi Phá Thiên thân ảnh trong nháy mắt trên không trung biến mất vô tung vô ảnh. sau một khắc, hắn đã hóa thành một đạo chói lọi chói mắt lôi đình màu vàng, lấy nhanh như điện chớp chi thế hướng phía trước cái kia bảy đầu dương nhanh múa vuốt màu đen cự long trực tiếp xông tới giết. Nó triển hiện ra loại kia thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ dọa người khí thế, trực tiếp vượt trên ở đây tất cả mọi người lực lượng. Thẳng làm cho ở đây mỗi người đều kìm lòng không được sắc mặt đại biến, thần sắc trở nên không gì sánh được ngưng trọng lên. Nhưng mà, khi mắt thấy lôi phá thiên như vậy lô mãng trực tiếp phóng tới cái kia bảy đầu hắc long lúc, mọi người ở đây đều không cho phép hơi nhíu lên lông mày. Dù sao, cái kia bảy đầu hắc long cũng không phải bình thường tồn tại, bọn chúng trên thân chỗ có được chôn vùi thuộc tính đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn mà phát khiếp. Cứ như vậy không hề cố kỵ xông vào trong đó, thật sự là quá liều lĩnh, lô mãng chút. Đúng lúc này, chỉ nghe cô ta mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng nói, "Chư vị không cần lo lắng, lôi phá thiên mặc trên người bộ giáp này thật không đơn giản, nó chẳng những có thể trên phạm vi lớn tăng cường người mặc lực lượng, càng có được vạn pháp bất xâm, cái này một lệnh người sợ hãi than đặc tính. Ngoài ra, bộ áo giáp này đã đạt đến thất giai tầng cấp. Theo ta thấy, chỉ dựa vào cái kia thổ dân chỗ có chôn bụi thuộc tính, căn bản là không có cách dùng chuyển lôi phá thiên mảy may." Cô Tam lời nói này vừa ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhất thời làm ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Thất giai cấp độ áo giáp à, nó bản thân có khả năng mang tới lực lượng tăng phúc tạm dừng không nói, vẹn vẹn là cái kia vạn pháp bất xâm đặc tính liền đã có thể xưng người tiên, đơn giản tới nói, chỉ cần không phải vượt qua lôi phá thiên đẳng cấp người trừ phi dùng binh khí tự mình giết, nếu không một chút công pháp căn bản vô hiệu. Lại thêm bởi vì áo giáp so với vũ khí bình thường cần thiết chế tác vật liệu càng nhiều, càng thêm tinh lương các loại nhân tố, vẹn vẹn từ những phương diện này đến xem, bộ áo giáp này hoàn toàn có thực lực cùng một ít bát giai vật phẩm cùng so sánh. Cái gì? Đây rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể như vậy à? Người vô diện trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Người này vậy mà mặc vào một thân áo giáp, kết quả khí tức cường đại kia trong nháy mắt như sôi trào mãnh liệt dòng lũ giống như bạo phát đi ra, trực tiếp kéo lên chí tôn giai đỉnh phong cảnh giới, nó uy thế thậm chí siêu việt chính mình. Biến cố bất thình lình để người vô diện trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Đây chính là muốn lấy tính mệnh của người áo giáp. Lôi phá thiên trợn mắt tròn xoe, trong miệng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Ngay sau đó, hắn giơ lên cao cao bị lôi đỉnh chi lực chăm chú bao trùm thiết quyền, giống như một viên tiêu đốt lên hừng hực lửa giận lưu tình, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hung hăng hướng phía người vô diện đập tới. Người vô diện thấy thế, sắc mặt kỳ biến, vội vàng hướng về sau cấp tốc tối lui. Nhưng mà, mặc dù hắn dốc hết toàn lực tránh né, nhưng này trên nắm tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng vẫn làm cho hắn cảm thấy một trận áp lực lớn, mỗi lui lại một bước đều lộ ra dị thường gian nan. Đúng lúc này, người vô diện trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lóe ra hàn quang mũi tên, phía trên đồng thời tản ra khiếp người liên diện chi lực so với Hắc Long còn muốn vượt qua một chút. Hắn không chút do dự đem những mũi tên này bắn về phía Lôi Phá Thiên, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, chôn bụi thần tiễn. Trong chốc lát, mũi tên tựa như tia chớp mau chóng bay đi, trên không trung xẹt qua chói mắt quý tích, thẳng bức Lôi Phá Thiên, mũi tên những nơi đi qua tiếng oanh minh vang lên, cho dù là một cái ngũ giai cường giả, tại con đường tắt này bên trên đợi đều sẽ bị trực tiếp xuyên thủng, phi thường khủng bố. Hiu 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 không chỉ có như vậy, người vô diện còn thao túng trong đó một đầu thân thể khổng lồ, dương nhanh múa vút hắc long, mở ra miệng to như chậu máu, khí thế hung hăng hướng phía Lôi Phá Thiên nhào cắn qua đến, toàn thân cao thấp thiêu đốt lên màu đen yên diệt chi lực, làm cho người nhìn thấy đều cảm giác được một trận tê cả da đầu. Đối mặt cái này đến từ trước sau hai cái phương hướng lăng lệ công kích, Lôi Phá Thiên không hề sợ hãi. Hắn bỗng nhiên chấn động sau lưng cặp kia rộng lớn cánh, thân hình như là mũi tên rời cung bình thường phóng lên tận trời, bằng tốc độ kinh người hướng về không trung bay đi. Đợi bay đến độ cao nhất định sau, hắn vững vàng đứng tại giữa không trung. Lôi đỉnh điện quang cắt, theo Lôi Phá Thiên gầm lên giận dữ, hắn đôi kia cánh đột nhiên chấn động. Lập tức, hai đạo sáng chói chói mắt lôi đỉnh màu vàng hóa thành vô cùng sắc bén xí nhận, đột nhiên hiện ra mà ra. Cái này hai đạo xí nhận phảng phất có thể xé rách hư không, mang theo uy lực không có gì sánh kịp, gào thét lên phân biệt hướng Hắc Long cùng mũi tên chém tới. Xí nhận trải qua đường tắt miếng thủy tinh rơi thanh âm không ngừng vang lên, hắn vậy mà nhưng trực tiếp xé nát không gian. Chương 523, người vô diện tay cụt. Chương 523, người vô diện tay cụt tầm ẩm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị xé nứt ra. Chỉ gặp hai đạo sáng chói chói mắt cường quang đống nhiên bộc phát, tựa như hai viên chói mắt lưu tinh xẹt qua chân trời. Nhìn kỹ, đúng là hai đạo lăng lệ đến cực điểm lôi đỉnh xí nhận, bọn chúng lấy bài sơn đảo hải chi thế gào thét lên phóng tới đầu kia to lớn Hắc Long. Hắc Long cái kia to lớn như núi cao giống như thân thể tại cái này kinh khủng công kích trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi, chỉ trong nháy mắt, nó liền bị cái này hai đạo lôi đỉnh xí nhận ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa, sau đó trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, sự tình cũng không như vậy kết thúc. Cái kia hai đạo lôi đỉnh xí nhận tại hoàn thành chém giết Hắc Long sứ mệnh sau, tình thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước mau chóng bay đi. Cuối cùng, bọn chúng cùng một đạo khác tản ra khí tức hủy diệt chôn vùi mũi tên ầm vang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng quấy động, không gian chung quanh đều bởi vì không chịu nổi lực lượng cuồng bạo này mà vặn vẹo biến hình. Thật, cái gì? Nơi xa quan chiến người vô diện mắt thấy cảnh này, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đối với đầu này Hắc Long, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng. Mặc dù nó hình thể khổng lồ làm cho người khác nhìn mà phát khiếp, nhưng trên thực tế thực lực chân chính kém xa cái kia đạo chôn vùi mũi tên, bị chém chết hắn cũng không kỳ quái. Không nói qua trương chút nào, nếu như phải dùng ra chín đầu Hắc Long, có thể sẽ hao phí mất hắn chín thành khí lực, nhưng nếu là đơn đấu trong đó một đầu Hắc Long, kỳ thật chỉ cần vận dụng chừng một thành yên diệt lực lượng liền có thể chế tạo ra. Mà đơn độc xuất hiện chôn vùi mũi tên lại khác nhau rất lớn, bên trong chí ít cần hao phí chính mình 3 thành lực lượng mới được, chôn vùi thuộc tính cùng tổn thương lớn xa hơn Hắc Long. Cường đại như thế uy lực, quả thực để ở đây tất cả mọi người chấn động theo không thôi. Liền ngay cả Lâm Dạ mấy người cũng bị một đòn kinh thiên động địa này thật sâu hấp dẫn lấy ánh mắt. Trong lòng bọn họ âm thầm cảm thán, Lôi Phá Thiên chỗ tiểu đội có thể có được sức chiến đấu xếp hạng thứ nhất xưng hào quả nhiên danh bất hư truyền a, cho dù là vừa mới đột phá đến ngũ giai cảnh giới ảnh sát, giờ phút này nội tâm cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù đột phá ngũ giai, nhưng liền vừa mới cái này hai đạo sĩ nhận, hắn tuyệt đối ngăn không được, cộng thêm hắn là một cái da giòn mà, đoán chừng một kích liền phải chết. Cùng lúc đó, đám người nhao nhao ý thức được bộ giáp này chỗ cho thấy năng lực thực sự quá mức cường đại. Dựa theo tình huống bình thường để phán đoán, thực lực như vậy định vị bèn bèn thất giai tựa hồ có chút hơi quá thấp. Chắc hẳn ở tại uy mãnh biểu tượng phía sau, hẳn là ẩn giấu đi một ít không muốn người biết nhược điểm hoặc là tác dụng phụ đi. Sự thật cũng là như thế. Lôi Ba Thiên lúc này cũng gấp muốn đem người không mặt này cho giết chết, mỗi một chiêu mỗi một thức đều toàn lực xuất kích, chiêu chiêu đều là sát chiêu. Bởi vì bộ này thiên kiếp áo giáp nhìn cường đại, nhưng nó có cái to lớn vô cùng tác dụng phụ. Khi sử dụng một khắc này, mỗi lúc mỗi giây tiêu hao đều là gấp đôi linh lực, đồng thời sử dụng hoàn tất sẽ trực tiếp suy yếu 3 ngày, một tơ một hào linh lực cũng không thể vận dụng. Mà lại bộ khôi giáp này tại đối mặt công kích linh hồn thời điểm, sẽ dị thường yếu ớt, nếu như nói bình thường công kích linh hồn của hắn có thể tạo thành một chút tổn thương, như vậy mặc áo giáp công kích giống nhau sẽ đối với linh hồn của hắn tạo thành 2 điểm thương tổn. Mà tại chiến trường một bên khác, cái kia số lượng nhiều đạt hơn 70 vạn tứ giai người vô diện, lúc này chính gặp phải lấy cô tam các cường giả mãnh liệt giết chóc, bọn chúng còn thừa không có mấy. Những người không mặt này tồn tại thực làm cho người phiền chán không thôi, mặc dù như thế, từ trên bản chất tới nói, bọn chúng vẫn như cũ không cách nào siêu việt năng lực bản thân hạn mức cao nhất. Đối mặt cô tam cùng ảnh sát hai vị này cường đại ngũ giai cao thủ, bọn chúng hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Coi như cô tam cùng ảnh sát ngẫu nhiên phân tâm đi ứng đối những phương hướng khác công kích, vẻn vẹn bằng vào tiện tay một kích, cũng có thể tùy tiện chém giết đem mấy vạn người vô diện, chọn vẹn giết 50 vạn hơn. Về phần Lâm Dạ các loại thực lực kém hơn một chút người, mặc dù cấp bậc của bọn hắn tương đối khá thấp, bất quá ứng phó còn lại chừng 20 vạn người vô diện vẫn còn xem như miễn miễn cơ cưỡng. Cũng không lâu lắm, nguyên bản trùng trùng điệp, đến 100 vạn mà tính người vô diện đại quân vậy mà đã toàn quân bị diệt. Nhưng mà, trận này chiến đấu kịch liệt làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sức cùng lực kiệt, từng cái mệt mỏi thở hổn hển, thể nội thể lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều tăng thêm một chút vết thương mới. Nhưng lại tại dạng này mỏi mệt không chịu nổi thời khắc, Lâm Dạ ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một cỗ khó mà ức chế tâm tình kích động. Bởi vì cái này mấy trăm vạn người vô diện linh hồn, tất cả đều bị hắn nhân hoàng kỳ cho thu vào, một đợt này trực tiếp để hắn nội tình tăng nhiều, cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp để nó lẫn nhau cắn ướt, tốt nhất có thể tại độc thân cấp đến lục giai sinh linh. Cô Tam hít vào một hơi thật dài, hô, đám này đáng chết tạp toái đã bị chúng ta giải quyết hết, mọi người động tác nhanh một chút mà, nhanh đi trợ giúp Lôi Phá Thiên bên kia. Ta trước đó bố trí tại sa mạc bên ngoài những cái kia cảnh giới thủ đoạn hiện tại đã phát ra cảnh báo, có mặt khác ngũ giai cường giả chính hướng bên này chạy tới đâu. Vừa dứt lời, mọi người đều là giật mình. Cái gì? Lại còn có những người khác đang đến gần nơi này. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vừa mới trầm tĩnh lại bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được, mỗi người thần kinh đều căng thẳng lên. Mọi người không còn dám có chút trì hoãn, nhao nhao hành động, vận chuyển công pháp chữa thương hoặc là phục dụng đan dược trị liệu chờ chút. Đúng lúc này, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến. Chỉ gặp tên kia ngũ giai người vô diện thân thể run lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. À, hắn tựa như tia chớp cấp tốc hướng lui về phía sau lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi Lôi Phá Thiên theo nhau mà tới một kích chí mạng. Nhưng mà, mặc dù hắn phản ứng rất nhanh, nó cánh tay trái bằng hay là không thể may mắn thoát khỏi, lại bị chỉnh chỉnh tề tề chặt đứt ra, chỗ đứt còn lưu lại rõ ràng đốt cháy khét vết tích. Người vô diện trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thụ thương cánh tay trái, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sỉ nhục. Từ khi hắn thu hoạch được cái kia thần bí phân thân hệ thống đằng sau, liền một mực tung hoành vô địch, chưa bao giờ từng chịu đựng trọng thương như thế, càng đừng đề cập như hôm nay dạng này trực tiếp bị chém đứt một tay. Mà lại, tạo thành đây hết thảy hậu quả thế mà vẹn vẹn chỉ là một tên chỉ là tứ giai sâu kiến mà thôi. Mặc dù nói đối phương mặc trên người có thể tăng cường thực lực khiến cho tạm thời tăng lên đến ngũ giai trình độ cường đại áo giáp, nhưng này cuối cùng bất quá là mượn nhờ ngoại lực thôi. Nghĩ đến đây, người vô diện ánh mắt càng phát ra hung ác dữ tợn, hận không thể lập tức đem người trước mắt chém thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng. Người đang chết người vô diện nhìn xem Lôi Phá Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Lôi Phá Thiên cầm trong tay hai thanh lôi đỉnh hình thành song đao, đùa nghịch hai cái đao hoa, thanh âm băng lãnh nói ha ha, ta đáng chết thì như thế nào, thế nhưng là ngươi làm không được. Lời còn chưa dứt, hắn hóa thành một đạo địa quang, tốc độ cực hạn nhanh chóng. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt liền đến người vô diện trên không, giơ lên song đao hướng phía đầu của đối phương chặt xuống, như muốn một đao chém đầu. Chương 524, người vô diện trọng thương. Chương 524, người vô diện trọng thương âm vang. Đương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, Lôi Phá Thiên trong tay song đao lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng bổ về phía người vô diện. Chỉ gặp người vô diện còn sót lại cái tay kia trùng quanh trong nháy mắt hắc vụ tràn ngập, như là một cỗ màu đen như gió lốc triển nhiều trên đó. Trong chớp mắt, những hắc vụ này lại ngưng tụ thành một mặt tâm chắn khổng lồ, khó khăn lắm chặn lại Lôi Phá Thiên cái này lăng lệ một kích. Nhưng mà, cứ việc người vô diện thủ đoạn phòng ngự tạm thời ngăn cản lại Lôi Phá Thiên tiến công, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng thôi. Lôi Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay cơ bắp đột nhiên hở ra, lực lượng lại lần nữa bạo tăng, nguyên bản liền uy lực kinh người song đao càng là như là khai thiên tích địa bình thường, mang theo không có gì sánh kịp khí thế ép xuống. Sau một khắc, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, người vô diện cũng nhịn không được nữa, cả người như đạn pháo hướng về sau bay rất ra ngoài, thẳng tắp bay ra vài trăm mét xa mới nặng nề mà ngã trên đất. Phanh! Theo người vô diện rơi xuống đất, hắn chỗ rơi xuống chỗ lập tức bụi đất tung bay, một cái giống như thiên thạch va chạm hình thành hố sâu to lớn thình lình xuất hiện ở trước mắt. Lúc này người vô diện tình huống cực kỳ hỏng bét, hắn muốn là thân chịu trọng thương, trước đó cùng Lôi Phá Thiên kịch chiến lại để cho hắn tiêu hao rất nhiều. Mãnh liệt như thế lực trùng kích đối với giờ phút này vô cùng suy yếu hắn tới nói, đơn giản chính là đả kích chí mạng. Thân thể của hắn không có chút nào sức chống cự đánh tới hướng mặt đất, toàn thân các nơi vết thương tại thời khắc này đều nứt toác ra, máu tươi như suối trào văng tứ phía, đem chung quanh thổ địa nhiễm đến một mảnh màu đỏ tươi. Xa xa nhìn lại, người vô diện nằm trong vũng máu, thân thể vặn vẹo biến hình, thảm trạng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Lôi Phá Thiên thấy thế cũng không dừng tay, hai tay của hắn nắm chặt song đao, điên cuồng vũ động đứng lên. Trong chốc lát, từng đạo hẹp dài mà sắc bén đao khí từ thân đao của hắn gào thét mà ra, vạch phá bầu trời, thẳng bức ngã trên mặt đất người vô diện. Hiu hiu hiu, những này đao khí dài đến 100 mét, lóe ra hàn quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đủ để dễ dàng đem một tên cấp 5 sơ kỳ cường đại sinh linh đưa vào chỗ chết. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến đao khí, người vô diện cắn chặt răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, cố gắng điều động đứng dậy bên cạnh bùn đất cùng đá vụn các vật thể. Những bùn đất kia cùng đá vụn nhận người vô diện khống chế, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành vô số đạo dày đặc tâm chắn. Những này tâm chắn lít nha lít nhít sắp xếp tại người vô diện trước người, ý đồ ngăn cản được Lôi Phá Thiên cái kia như mưa to gió lớn giống như đánh tới đao khí. Không thú vị đến cực điểm, vậy mà Mưu Toan dùng những này rách dưới tâm chắn đến ngăn cản ta lăng lệ đao khí. Thật sự là người si nói mộng. Lôi Phá Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, hắn cái kia tràn ngập khinh thường lời nói ở trong không khí quanh quẩn. Chỉ nghe bành, bành, bành tiếng vang liên tiếp không ngừng mà truyền đến, đinh tai nhức óc. Những cái kia nguyên bản nhìn như kiên cố không gì sánh được tâm chắn, giờ phút này lại như là yếu ớt trang giấy bình thường, tại kinh khủng đao khí trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực. Trong chớp mắt, tâm chắn liền nhao nhao phá toái ra, bị cái kia sôi trào mãnh liệt đao khí dễ dàng xé rách, phá hủy. Người vô diện con người bỗng nhiên co rụt lại, trong đó hiện lên một tia khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Đối mặt hung mãnh như vậy một kích, hắn biết rõ mình đã không có bất kỳ cái gì có thể tránh né. Giờ khắc này, bóng ma tử vong bao phủ tại trong lòng của hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng là gió nổi mây phun. Những cái kia giữ tận đáng sợ hắc long cùng cường đại tứ giai người vô diện, tại lâm dạ các loại một đám cao thủ công kích mãnh liệt bên dưới, cũng là liên tục bại lui, cuối cùng bị triệt để tiêu diệt đến sạch sẽ, ngay cả một chút cặn bã cũng không từng lưu lại. Trên bầu trời đám người chính mắt thấy đây hết thảy, mắt thấy Lôi Phá Thiên sắp chính tay đâm người vô diện thủ lĩnh, bọn hắn căng cứng thần kinh rốt cục thoáng trầm tĩnh lại, trên mặt không tự chủ được hiện ra một tia vui mừng cùng tâm tình vui sướng. Lần này, tất cả mọi người bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, nhiệm vụ lần này tất nhiên có thể thuận lợi hoàn thành. Dù sao cùng cái kia thế giới Vân Chương so sánh, dưới mắt thừa nhận hết thảy tổn thất đơn giản không có ý nghĩa. Chỉ cần có thể đem thế giới Vân Chương bỏ vào trong túi, tất cả cực khổ đều sẽ hóa thành hư không. Nhưng mà, đang lúc đám người đắm chìm tại sắp trong vui mừng thắng lợi lúc, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng sét giống như tiếng vang, ngay sau đó, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên lờ mờ âm trầm, phảng phất bị một tầng mây đen thật dày bao phủ. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh lẽo thấu xương như mãnh liệt sóng cả bản cuồn cuộn mà đến, khí tức băng lãnh tràn ngập bốn phía. Trong chốc lát, một trận lăng lệ gió lạnh gào thét mà tới, giống như từng thanh sắc bén băng đao, hung hăng thổi qua mọi người ra thịt. Mọi người ở đây không khỏi toàn thân run lên, không tự chủ được đánh lên dùng mình. Chuyện gì xảy ra? Dáng người khôi ngô, lực lớn vô cùng như thiên ôm chặt chính mình vai dọa bảng, kéo cuống họng giống to. Phải biết, hắn nhưng là lấy nục thân cường hành chứ danh luyện thể cường giả. Ngày bình thường coi như thân ở nơi cực hàn, cũng có thể bằng vào tự thân cường đại thể phách chống cự giá lạnh. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn chỉ là một trận này đột nhiên xuất hiện gió lạnh, vậy mà liền để hắn cảm nhận được thấu xương rét lạnh, thậm chí nhịn không được run rẩy. Bởi vậy có thể thấy được, người đến thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ sợ chí ít cũng là ngũ giai cường giả cất bước. Đứng ở một bên cô ta mặt trầm như nước, hắn cắn chặt hàm răng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn tới, tất cả mọi người coi chừng ứng đối. Nghe nói như thế, những người khác lập tức minh bạch cô ta ý tứ. Hiển nhiên, là đến từ âm ảnh thế giới mặt khác ngũ giai cường giả đã nhận ra động tĩnh bên này, vội vàng chạy đến trợ giúp. Mắt thấy khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước, lại tại thời khắc mấu chốt gặp phải cường địch ngăn cản, kia này biến cố quả thực mọi người tâm tình khó chịu. Mà ở vào phía dưới Lôi Phá Thiên cùng người vô diện đồng dạng bén nhạy cảm giác được cảnh vật chung quanh kỳ biến. Hai người đều là sắc mặt đại biến, chỉ bất quá nhất giả trở nên nóng nảy, nhất giả lại là nhẹ nhàng thở ra. Người vô diện cười ha ha nói ra ha ha ha, là băng đế cùng lôi đế, các ngươi song các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Lời của hắn từ trong miệng phun ra, trong giọng nói mang theo một loại làm người sợ hãi cường đại tự tin. Thái độ như vậy tự nhiên đưa tới Lôi Phá Thiên bất mãn cùng kinh thường. Tại Lôi Phá Thiên xem ra, coi như người tới thực lực mạnh hơn, cao nữa là cũng chính là cái ngũ giai đỉnh phong thôi, chẳng lẽ chỉ bằng chút năng lực ấy, thật sự cho rằng có thể cho bọn hắn tất cả mọi người mệnh tang nơi đây? Đơn giản chính là người si nói mộng, cuồng vọng đến cực điểm. Hừ, nói quắc mà không biết ngượng, hay là ngươi đi trước chết đi. Lôi Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, không muốn lại nhiều phí miệng lưỡi cùng đối phương dây dưa. Chỉ gặp hắn cánh tay đột nhiên vung lên, thanh kiếm lóe ra lôi quang trường đao tựa như thiểm điện hướng phía người vô diện hung hăng bổ tới. Một kích này ẩn chứa Lôi Phá Thiên lực lượng bản thân, tiếng sấm lốp bốp vang lên, năng lượng cuồng bạo đủ để đem hết thể sự vật đều đả kích hồi phi yên diệt. Chương 525, băng đế lôi đế chương 525, băng đế lôi đế bất quá người vô diện đối mặt lôi phá thiên bén nhọn như vậy hung manh thế công, vậy mà không có hiện lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Tương phản, trong ánh mắt của hắn thậm chí còn tràn đầy đối với lôi phá thiên trào phúng cùng dễ cận, tựa hồ hoàn toàn không đem cái này chí mạng một đao để vào mắt. Phát hiện này lập tức để lôi phá thiên lên cơn giận dữ, trong lòng tức giận giống như núi lửa phun trào bình thường không thể ngăn chặn. Cùng lúc đó, trong tay hắn lôi đao càng là không tự chủ được tăng thêm mấy phần lực đạo, muốn nhất cử đem người vô diện chém hồn phi phách tán. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn truyền đến, đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp một lần to lớn mà kiên cố băng thuẫn đột ngột xuất hiện ở người vô diện hướng trên đỉnh đầu. Cái kia băng thuẫn nóng ánh sáng long lanh, tản ra từng tia ý lạnh, tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài, đem người vô diện cực kỳ chặt chẽ bảo hộ tại trong đó. Lôi phá thiên toàn lực một đao đụng vào băng thuẫn phía trên, vậy mà không cách nào tiến lên mảy may, thật giống như chém vào một khối cứng rắn không gì sánh được trên cự thạch một dạng. Thấy cảnh này, Lôi phá thiên không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Phải biết, đây chính là hắn dốc hết toàn lực phát ra một kích, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay đất bị ngăn trở. Mà lại càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đạo này băng thuẫn chủ nhân chưa hiện thân, vẹn vẹn chỉ là dựa vào như thế một đạo băng thuẫn, liền thành công chặn lại chính mình uy lực kinh người một đao, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc đột nhiên có đạo lôi đình hướng về phía lồng ngực của hắn mà đến, Lôi phá thiên không kịp nghĩ nhiều, chấn động hai cánh hướng về phía sau phi tốc trở ra, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một kích này. Phanh lôi đình mặc dù không có công kích đến lôi phổ thiên, nhưng lại công kích đến mặt đất, tạo thành bạo tạc lại một lần nữa đem phương viên bạn giảm đánh chỉ một chút, liền trên mặt đất này còn có cái dòng điện vừa đi vừa về chạy loạn, mà cái này mỗi một đạo dòng điện bên trên uy thế đều đủ để đem một tên bốn giai cường giả cho giết chết, có thể thấy được đạo lôi đình này mạnh mẽ cỡ nào. Lôi phá thiên mặt mũi tràn đầy tức hồn hện, ánh mắt huyết hồng, cắn răng nghiến lợi hô tạp toái kia đánh lên ta, chẳng lẽ dám làm không dám chịu sao, nhận không ra người đồ vật cút ra đây cho ta. Vừa mới một kích kia lôi đình đơn giản vượt quá tưởng tượng của hắn, phi thường cổ quái. Đồng thời chính mình căn bản là không có cách điều động, nếu như mình nếu là rắn rắn chắc chắc kể đến một cái kia, kết quả sau cùng khẳng định là sẽ trọng thương, lại thêm áo giáp cấu tạo nét vẽ, hắn không chừng sẽ lâm vào sắp chết thậm chí tử vong, để hắn làm sao không sinh khí, tức giận. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lánh đến cực điểm, phản phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều đông kết thanh âm đột nhiên tại mảnh này rộng lớn vô ngần trong không gian nổ vang, người giới ngoại, các ngươi làm được quá mức. Nương theo lấy đạo này lạnh lẽo tiếng quát, đám người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản không có vật gì giữa thiên địa, cũng không biết tại khi nào lặng yên không một tiếng động nổi lên một cái thân mặc áo lam thiếu nữ thân ảnh. Nàng này dáng người cao gầy thon dài, khí chất cao lạnh, đầu đầy tơ bạc như tuyết rủ xuống tại trên hai vai của nàng, nhẹ nhàng phiêu động lấy, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá. Tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt giống như tinh điêu tế chắc mà thành tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến nỗi người ngạt thở, nhưng lại tản ra một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt khí tức. Mà làm người khác chú ý nhất thì là nàng cặp kiếp như là thâm thúy hải dương bình thường xanh lam đôi mắt, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô tận thần bí cùng mỹ lực, chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ không tự chủ được bị thật sâu hấp dẫn đi vào. Cơ hồ cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu quay cuồng phun trào đen nhánh trong tầng mây, cũng loáng thoáng hiện lộ ra một người khác hình dáng đến. Đợi bóng người kia dần dần rõ ràng đằng sau, mọi người vừa rồi thấy do nó chân dung, đúng là một cái thân hình cao tới 5 mét có thừa đại hán bà bỡ. Người này dáng người dị thường khôi ngô cường tráng, tựa như một tòa di động đồi núi nhỏ, làm cho người ta cảm thấy không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Toàn thân hắn trên dưới đều triển nhiều lấy từng đạo lóe ra lóa mắt tử quang dòng điện, lốp bốp rung động, phản phất từng đầu linh động tử xa tại bên ngoài thân hắn du tẩu tàn phá bừa bãi. Vẹn vẹn chỉ là quan sát từ đằng xa, liền có thể cảm nhận được một khí tức nguy hiểm mãnh liệt đập vào mặt, làm người ta kinh ngạc run sợ. Một mực liền nghiêm mặt, thần sắc khẩn trương người vô diện nhìn thấy hai người này hiện thân đằng sau, treo cao tâm rốt cục thoáng trở xuống trong bụng, thật dài giãn ra một ngụm trọc khí. Tại cái này âm ảnh thế giới bên trong, có hai vị cường giả tuyệt thế tựa như thần linh giống như sừng sững tại chiến lược chi đỉnh, bọn hắn chính là băng đế cùng lôi đế. Băng đế tên hoàn toàn xứng đáng trở thành vùng lĩnh vực này trí cao vinh quang, nàng lấy không có gì sánh kịp thực lực ổn thỏa thành thứ nhất ghế xếp. Đã từng, tại một trận kinh thế hai tộc đại chiến bên trong, nàng lẻ loi một mình dũng chiến quân hùng, nương tựa theo siêu phàm nhập thanh kỹ nghệ cùng lãnh khốc vô tình thủ đoạn, nhất cử chém giết trọn vẹn 5 tên đã đạt đến chí tôn người đỉnh phong cảnh giới cương địch, càng nắm chắc hơn lấy hàng ngàn phổ thông tôn giả mệnh tang nó tay. Không chỉ có như vậy, băng đế còn có một hạng cử thế vô song thiên phú dị năng, chỉ cần hắn ngừng chân dừng lại chỗ, dù là vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, cái chỗ kia liền sẽ trong nháy mắt hóa thành một mảnh cực hàn thấu xương, ngàn năm không thay đổi bằng phong chi vực. Loại này kinh khủng năng lực đơn giản như là di động thiên thai bình thường, chỗ đến đều bị băng tuyết bao trùm, vạn vật tan lùi. So sánh dưới, lôi đế mặc dù tại âm ảnh thế giới bên trong xếp hạng hơi thua tại băng đế, nhưng vì thật lực đồng dạng không thể khinh thường. Hắn có thể tùy tâm sở dục dẫn động giữa thiên địa cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, chế tạo ra hủy thiên diệt địa lôi đỉnh triều tịch. Đã từng, tại một lần trong cuộc chiến, hắn chỉ dùng một chiêu liền đem hai tên tôn giả đỉnh phong cấp bậc địch nhân doanh sắt thành tạt bã, cho thấy lực sát thương kinh người. Trong truyền thuyết, hai vị này cường giả đều là âm ảnh thế giới cổ xưa nhất tồn tại, trải qua tuế nguyệt tăng thương, chứng kiến vô số phong vân biến ảo. Bọn hắn nắm trong tay quyền hành xa không phải phổ thông tôn thượng có khả năng bằng được, có được vượt quá tưởng tượng lực lượng cùng uy nghiêm. Nhưng mà, liên quan tới bọn hắn đến tột cùng phải chăng đã đột phá tôn thượng đằng sau cấp bậc, cho tới nay đều là cái bí ẩn chưa có lời đáp, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy qua bọn hắn toàn lực ứng phó lúc chân chính tư thái. Bất quá coi như vậy, hai người có lực lượng giết chết đám này người giới ngoại cũng là đầy đủ. Giờ phút này, chỉ gặp lôi đế hai tay khoanh trước ngực trước, có chút dây rủa tráng kiện cái cổ, ánh mắt như điện bắn về phía Lâm Dạ bọn người, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không vui. Trong miệng hắn lạnh lùng quát lớn, các ngươi bọn này đến từ ngoại giới sâu kiến, lần trước liền may mắn đào thoát, không muốn các ngươi càng như thế không biết tốt xấu, lần này lại lần nữa đến đây thế giới của chúng ta, lần này càng là trực tiếp tiến vào âm ảnh thế giới, các ngươi quả nhiên là có lấy tử chi đạo. Cô ta mặc dù trong lòng phi thường nghiêm trọng, nhưng thua người không thua trận, mặt ngoài hay là khinh thường cười một tiếng nói, vô chi thổ dân, hai cái ngũ giai đỉnh phòng, thật đúng là đem mình làm người thế nào, các ngươi đã tới thì như thế nào, bất quá lại là hai đạo vong hồn thôi, hiện tại thối lui còn vì lúc không muộn. Chương 526, Vang Đế Lôi Đế xuất thủ. Chương 526, Vang Đế Lôi Đế xuất thủ cuồng vọng đến cực điểm. Lôi Đế sắc mặt lạnh lùng, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ này đến, trong ánh mắt đều là xem thường cùng khinh thường. Trong mắt hắn, trước mắt đám này cái gọi là cường giả bất quá là một đám chỉ có tôn giả sơ kỳ thực lực sâu kiến thôi. Cho dù bọn hắn khả năng có được một ít thủ đoạn đặc thù, có thể đối với tôn giả đỉnh phong tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng lại có thể như thế nào? Hắn cũng không cho rằng những người này có thể không có chút nào đại giới tiếp tục thi triển những thủ đoạn kia. Phải biết, nơi này chính là âm ảnh thế giới, chính là thuộc về bọn hắn chiến trường chính. Một lúc sau, đám này đến từ ngoại giới gia hỏa tất nhiên sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà dần dần lộ ra sơ hở, lực bất tòng tâm. Dù sao, muốn cùng toàn bộ âm ảnh thế giới đối kháng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống hồ, bọn hắn cũng không phải là phổ thông tôn giả, nhất là Lôi Đế bản nhân. Ở sâu trong nội tâm càng là tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, liền đủ để đem bọn này không biết trời cao đất rộng địch nhân toàn bộ đánh bại. Đúng lúc này, Băng Đế cũng ở một bên lạnh như băng mở miệng nói ra, các ngươi hay là nhanh chóng rời đi đi, chúng ta vốn không ý cùng các ngươi làm to chuyện. Như tiếp tục dây dưa tiếp, trừ phi các ngươi có năng lực chống lại toàn bộ âm ảnh thế giới, không phải vậy cuối cùng chờ đợi các ngươi chỉ có một con đường chết. Băng Đế dung nhan tuyệt mỹ kia tựa như băng tuyết điêu khắc thành, đẹp đẽ không tì vết, lại thêm nàng cái kia thanh thúy êm thai như hoàng oanh xuất cốc giống như thanh âm, phảng phất trở thành giữa vùng thiên địa này xinh đẹp nhất một phong cảnh, làm cho người kìm lòng không được vì thế mà choáng váng. Cho dù là cũng không phải là nhân tộc Lôi Phá Thiên cùng ảnh sát hai người, ở trong nháy mắt này ở giữa, cũng không khỏi tự chủ bị Băng Đế quanh thân phát tán đi ra mê người mị lực vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu kìm lòng không được âm thầm sợ hai thán phục nàng cái kia khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo cùng siêu phàm thoát tục khí chất. Tuy nói hai người bọn hắn không có một cái nào thuộc về nhân tộc hàng ngũ, nhưng mà nó quan niệm thẩm mỹ lại cùng nhân tộc giống như lúc. Bất quá cô Tam không có một tia bị hấp dẫn đến ý tứ, ngược lại một mặt hờ hững nhìn chăm chú Băng Đế, dùng đồng dạng lãnh lực băng xương ngữ điệu đáp lại nói, "Băng Đế các bên dưới, chúng ta có thể rời đi nơi đây, bất quá điều kiện tiên quyết là ngài nhất định phải đem vị kia người vô diện giao cho trong tay chúng ta." Băng không mà nói, chỉ sợ hai ta cũng chỉ có thông qua trên tay công phu đến phân cao thấp. Cứ việc Băng Đế dung nhan tuyệt mỹ kia quả thực làm cho cô Tam cảm thấy kinh diễm, thế nhưng là so với Hỗn Độn Chi Bảo mà nói, chỗ này vị mỹ mạo đơn giản không đáng giá nhắc tới. Huống hồ coi như đối với Băng Đế lòng sinh ái mộ chi tình lại có thể thế nào đâu. Phải biết, nếu như không phải giao dịch người, căn bản là mơ tưởng rời đi thế giới này. Trừ phi ca nguyện biến thành nô bộc hoặc là ký kết khế ước trở thành cùng loại khế ước thú một dạng tồn tại, khai thác lén qua loại phương thức này có lẽ còn có một cơ hội, điểm này đâu cũng coi là vạn giới giao dịch không gian định sẵn, dù sao tôn chỉ chính là giao dịch, vật sống cũng tương tự tính. Nhưng dù vậy, cuối cùng có khả năng đến địa phương cũng vẹn vẹn cực hạn tại thế giới khác mà thôi, tuyệt đối không có khả năng đến vạn giới tháp vị trí chi khu vực, nơi đó chỉ có giao dịch nhân có thể đến. Mà lại đối phương ngũ giai đỉnh phong thực lực muốn xuất ra tới sẽ xứng đôi thu phục thủ đoạn, vậy nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Loại thủ đoạn này chỗ hao phí tài nguyên cùng đại giới cực kỳ cao, chí ít cũng phải là lục giai cấp độ mới được. Nếu là vẹn vẹn sử dụng ngũ giai phương pháp hoặc bảo vật, chỉ sợ chẳng những không cách nào thành công thu phục mục tiêu, ngược lại vô cùng có khả năng lọt vào mãnh liệt phản vệ. Lâm Dạ nghe nói cô Tam lời nói, nội tâm không khỏi âm thầm sợ hai thán phục, cô Tam đại ca đây quả thực là tại Tây Cách Mã Trang nam nhân a. Cùng lúc đó, Băng Đế cặp kia trong mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một vòng sóng chấn động bé nhỏ. Nàng nhìn như hứng hờ nhìn lướt qua vị kia thần bí người vô diện, trên thực tế, sớm tại người vô diện tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm cấp tốc kéo lên đến ngũ giai đỉnh phong thời điểm, nàng cũng đã đem nó một mực khóa chặt. Băng Đế trong lòng một mực nghi hoặc không hiểu, đến tột cùng là dạng gì trọng bảo hoặc là đặc thù pháp môn có thể làm cho người vô diện lấy được kinh người như vậy tiến bộ. Vì thế, nàng bí mật quan sát đã có nửa tháng lâu, nhưng mà, làm nàng bất ngờ chính là, bây giờ thế cục càng phức tạp, trừ lúc cần phải khắc đề phòng nhìn chằm chằm Lôi Đế bên ngoài, còn không phải không ứng đối bọn này không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, chẳng ngang một cước người giới ngoại. Cho dù là nàng tự tin tại cái này âm ảnh thế giới bên trong chiến lược thứ nhất, giờ phút này cũng kìm lòng không được cảm thấy một trận khó giải quyết. Đúng vào thời khắc này, chưa các loại Băng Đế mở miệng lên tiếng, Lôi Đế đã kìm nén không được tính tình, đứng ra, mặt mũi tràn đầy khinh thường lại vội vàng kêu ầm lên, "Hừ, còn cùng chúng ta động thủ, các ngươi cũng xứng, cơ hội cũng đã cho các ngươi, nếu như không biết tốt xấu, khăng khăng lưu lại, như vậy thì chỉ có một con đường chết." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trên bầu trời trong nháy mắt sấm sét vang dội, thiểm điện màu tím giống như dao long xuất hải bình thường tùy ý xuyên toa, toàn bộ màn trời phảng phất đều bị xé nứt ra, bày biện ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền đến, mấy đạo giống như cự long lốn lượn lôi đình mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, trực tiếp hướng phía cô Tam bọn người gào thét mà đi. Cái kia kinh khủng lôi quang chiếu rọi đến bốn phía hoàn toàn trắng bệnh, để cho người ta không rét mà run. Cô Tam cắn răng nói ra, "Ngưu Tiền xem ngươi rồi, chúng ta đều có chút thụ thường, một lát đón lấy một chiêu này khả năng cũng sẽ trọng thương, ngươi trước cản một chút, nếu như chuyện không thể làm, chúng ta trực tiếp chuyển tống về hiện thực. Có thể không đi hay là tận lực không muốn đi tốt, nếu không coi như trở về, nếu như Lôi Đế nằm vùng mà tụ lực chiêu thức gì, vô cùng có khả năng đem bọn hắn trực tiếp đánh thành trọng thương, lại hoặc là đánh vỡ không gian đem bọn hắn trục xuất tới nơi nào đây, cái kia đến lúc đó đơn thuần là phí công ngọc sức. Lưu Thiên nhẹ gật đầu, hắn hai mắt trợn lên, nổi giận đùng đùng, trong miệng hét lớn một tiếng, sau đó để cho các ngươi nhìn xem ta lão Lưu pháp thiên tướng địa. Lời còn chưa dứt, nhưng gặp Lưu Thiên quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, như là một tòa sắp phun trào núi lửa bình thường. Xôi trào mãnh liệt năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng dũng động, vẻn vẹn trong nháy mắt, thân thể của hắn lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bành trướng. Nguyên bản bình thường lớn nhỏ thân thể, giờ phút này vậy mà tăng vọt đến mấy vạn mét chi cự, tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa ma thần dáng thế. Cùng Lưu Thiên cái kia vô cùng to lớn thân thể so sánh, chung quanh những người khác đơn giản như là sâu kiến bình thường nhỏ bé không chịu nổi. Hắn mỗi phóng ra một bước, đại địa đều sẽ tùy theo run rẩy kịch liệt, phản phất không chịu nổi hắn cái kia nặng nề như núi lớn bước chân. Cánh tay của hắn cũng đồng thời hóa thành thạch thuẫn, gian nan ngăn cản lôi đế lôi đỉnh chi lực. Cùng lúc đó, trong không khí khí lưu cũng giống là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, bắt đầu xoay tròn cấp tốc đứng lên. Rét lạnh khí lưu đan vào lẫn nhau, va chạm, sau một lát, một trận cuồng bạo báo tuyết bỗng nhiên giáng lâm. Cuồng phong lôi cuốn lấy tuyết lông lống, phô thiên cái địa mà đến, giữa thiên địa trong nháy mắt biến thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Không hề nghi ngờ, đây là băng đế xuất thủ. Chương 527, rơi vào hạ phong chương 527, rơi vào hạ phong chỉ gặp băng đế đôi mắt đẹp ngập sương, mặt như phủ băng, vô tình nhìn chăm chú đối diện lôi pha thiên. Nàng nhẹ giơ lên cái kia trắng nõn như ngọc cổ tay, ngón tay ngọc có chút một chút, giọng dịu dàng quát, "Đế Hàn Thiên tĩnh mịch theo năm chữ này lối ra, một cỗ cực hàn chi khí từ nàng đầu ngón tay phun ra ngoài, thẳng tắp phóng tới Lôi Phá Thiên vị trí." Trong chốc lát, đối phương vị trí không gian nhiệt độ chợt hạ xuống, vô số băng xương cấp tốc ngưng kết mà thành. Liền ngay cả Lôi Phá Thiên trên thân món kia cứng rắn không gì sánh được áo giáp, lúc này cũng không ngừng có binh mang thoáng hiện, tựa như lúc nào cũng khả năng phá toái ra. Càng đáng sợ chính là, cái này từng luồng trong hàn khí ẩn chứa cực kỳ cường đại tĩnh mịch chi lực. Phản phất ở vào vùng không gian này, sinh mệnh đều sẽ trong nháy mắt sinh linh mất diệt. Mà phía sau hắn đôi kia uy phong lấm lấm cánh, lại cũng trong nháy mắt bị thật dày hàn băng nơi bao bọc, trở nên cứng ngắc không gì sánh được, khó mà động đậy mảy may. Lôi Phá Thiên cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu cùng nguy hiểm chí mạng, trong chớp nhoáng này làm hắn trong lòng quá sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn chỗ nào còn nhớ được thưởng thức băng đế cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phi tốc hướng lui về phía sau lại, muốn tránh thoát cái này chí mệnh nhất một kích. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, cỗ này vô cùng cường đại đóng băng chi lực vậy mà như thế ngăn ngược, khiến cho hắn nguyên bản như chim bay giống như tự do bay lượn thân hình trong nháy mắt tao ngộ to lớn lực cản. Hắn giờ phút này liền tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú ngăn chặn, mỗi một lần ý đồ di động thân thể đều trở nên dị thường gian nan, phản phất cả người đã thật sâu lâm vào một mảnh lầy lội không chịu nổi trong đầm lầy, khó mà tránh thoát trói buộc, càng đừng đề cập trên diện rộng xê dịch bước chân. Cùng lúc đó, hắn chỉ có thể không thể làm gì khác hơn chừng lớn hai mắt, tự mình cảm thụ được cảnh vật chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Cái kia ý lạnh đến tận xương thủy, như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều cấp tốc lan tràn ra, vô tình ăn mòn thân thể của hắn. Không chỉ có như vậy, tĩnh mịch chi lực cũng tại lúc này bằng tốc độ kinh người điên cuồng phát sinh, giống như một tấm vô hình lưới lớn, đem hắn một mực bao phủ trong đó, làm hắn không chỗ ẩn trốn. Ngay tại cái này kinh tâm động phách một khắc, Lôi Phá Thiên chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như là bị một cái cuồng bạo cự thú mãnh liệt va chạm, một chút lại một chút nhảy lên kịch liệt đứng lên. Loại cảm giác này, phản phất là sắp ngạt thở trước tuyệt vọng dãy rủa, để hắn cơ hồ không thở nổi. Mà lại, hắn có thể rõ ràng phát giác được tự thân nhiệt độ cơ thể chính tốc độ trước đó chưa từng có cấp tốc hạ xuống, cho dù thể nội có được cái kia hai loại có thể xưng cường đại thần thú huyết mạch, giờ này khắc này nhưng cũng là không dùng được, căn bản vô lực chống cự cái này kinh khủng rét lạnh cùng tĩnh mịch. Cái này sao có thể? Đồng dạng đều là ngũ giai đỉnh phong cảnh giới, thực lực sai biệt làm sao lại thành như vậy to lớn? Lôi Phá Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Mà đứng tại hắn đối diện băng đế, thì tựa như một đóa nở rộ tại băng sơn chi đỉnh tuyết liên, tuyệt thế mà độc lập, tản mát ra một loại thanh lãnh mà khí chất cao quý. Đối mặt Lôi Phá Thiên cái kia tràn ngập chất vấn cùng ánh mắt khiếp sợ, nàng bèn bèn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, đó là bởi vì ngươi không chỉ là tại cùng ta một người giao phong, càng là tại cùng toàn bộ âm ảnh thế giới đối kháng. Vừa rồi, nếu như ta có chút ý nguyện, như vậy chỉ sợ ngươi tại trong lúc thoáng qua liền đã mệnh tang hoàn tuyển. Nói được nơi đây, băng đế dừng lại một chút, tựa hồ là muốn cho chính mình sau đó nói tới lời nói càng có lực uy hiếp. Ngay sau đó, nó thanh âm băng lanh băng lên lần nữa, mà lại, ngươi đừng muốn mưu toan trốn đến trong hiện thực, bản đế cùng Lôi đế thực không tầm thường tồn tại, không cần mượn nhờ bất luận cái gì môi giới, liền có thể tùy tiện giáng lâm tại thế giới hiện thực, lại đều là ở vào thực lực đỉnh phong thái độ. Cho nên, ngươi đảo vong tiến hành đơn thuần phí công. Nghe thấy lời ấy, Lôi Phá Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, trong lòng càng là càng không ngừng chửi mắng đứng lên. Cái này đáng chết cô Tam, lần này thật đúng là đem lão tử cho hại khổ. Cái này sơ cấp thế giới đơn giản chính là cái khắp nơi che kín bẫy dập hố to, còn chơi cái giám nhà. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương. À, đám người nghe tiếng nhìn lại, nhưng gặp một đạo cường hành vô địch lôi đỉnh chi lực từ trên trời giáng xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hung hăng đánh trúng vào Lưu Thiên lực. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận làm cho người dùng mình xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên, cái kia cố cùng bạo lực lượng lôi đỉnh lại ngạnh sinh sinh đem Lưu Thiên ngực đánh xuyên, tạo thành một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Giờ này khắc này, Lưu Thiên khí tất cả người đều trở nên cực kỳ hề bại suy sụp, phản phất đến tàn trong gió bình thường lúc nào cũng có thể dập tắt. Nơi ngực của hắn máu thịt be bét một mảnh, cái kia cửa hang lớn chung quanh đều là bị đốt cháy khét vết tích, đen sì như là khối than bình thường. Không chỉ có như vậy, từ trong vết thương còn thỉnh thoảng có máu tươi hào hạt tuôn ra, nhìn qua quả nhiên là thê thảm đến cực điểm, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mà rất nhanh mấy vạn mét như là như người khổng lồ khoảng cách cũng tại cấp tốc thu nhỏ, biến thành người bình thường lớn nhỏ. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Phải biết, cái này Ngưu Thiên lúc trước thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông đơn giản có thể xưng khủng bố đến cực điểm. Ngay tại hắn sử xuất chiêu này trong nháy mắt, mọi người đều có thể tin tưởng cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp uy áp tràn ngập ra. Nhục thân nó năng lực phòng ngự cùng lực lượng tăng phúc trình độ càng là làm cho người liễu lơi không thôi, trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần có thừa. Loại kia lực phòng ngự cường đại, cho dù là cùng ngũ giai đỉnh phong cường giả nhục thân cùng so sánh, cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí còn có chỗ siêu việt. Mà giờ khắc này, nhìn thấy trước mắt lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, Ngưu Thiên vậy mà chịu thương thế nghiêm trọng như vậy. Nếu như nói chỉ là gặp phương diện tinh thần công kích, có lẽ còn có thể tiếp nhận một chút, nhưng dưới mắt lại là ngạnh sinh sinh bị một tia chớp thẳng tắp quán xuyên lực. Khó có thể tưởng tượng, đạo lôi đỉnh này bên trong đến tuột cùng ẩn chứa cường hành cỡ nào không gì sánh được lực lượng, mới có thể tạo thành kinh người như thế tổn thương. Cô Tam tại Ngưu Thiên bị thương nặng một khắc này, đội vàng cướp đi đối phương, nâng ở một bên, Lộ Dạ cũng đội vàng chạy tới bắt đầu trị liệu tại mọi người bên trong, trừ bỏ Lâm Dạ, chỉ nàng am hiểu nhất chữa trị phương diện đồ vật. Không thích hợp, thực lực của bọn hắn có vấn đề. Độc Cô Kiếm nhìn xem Lôi Đế cùng Băng Đế, sắc mặt hắn ngưng trọng nói ra, đồng thời trong tay cầm trường kiếm, lay động ra kiếm khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất trắc. Đây là tình huống như thế nào? Nếu là đối phương đều loại chiến lược này, chúng ta mấy cái tuyệt đối không có khả năng chiến thắng đối phương. Lộ Dạ cũng là một mặt lo lắng nói ra, trong tay chữa trị năng lực cũng không ngừng, một mực tại trị liệu cái này Ngưu Thiên, nhìn xem Ngưu Thiên thảm trạng, nàng giờ khắc này trong lòng cũng thẳng thắn nhẹ, có một chút sợ sệt. Cô Tam sắc mặt nghiêm túc nói ra chiếu đối phương trước đó ý tứ, đối phương khả năng nắm giữ âm ảnh thế giới quyền hành, thiên địa chi lực, cho nên bọn hắn mỗi một kích đều thuộc về cùng thế giới cộng hưởng, cho nên phát huy ra lực lượng căn bản không phải ngũ giai có thể chống cự. Chương 528, Cạm Như Sơ bị bắt. Chương 528, Cạm Như Sơ bị bắt. Lâm Dạ đứng tại một bên, nhìn như bình tĩnh không để lại dấu vết, lui về sau lại lấy bước chân. Cùng lúc đó, hắn vận dụng lên thần mục lâm cùng Lộ Dạ cùng nhau đối với Ngưu Thiên triển khai công việc cứu trị. Trang cảnh này rơi vào trong mắt mọi người, cũng không gây nên bọn hắn quá nhiều kinh ngạc cùng kinh ngạc. Dù sao trước đó, Lôi Phá Thiên đã tiếp thụ qua một lần dạng này trị liệu, cho nên mọi người ở đây đối với cái này tình huống sớm đã lòng dạ biết rõ. Dưới mắt loại tình hình này, chúng ta đến tột cùng nên như thế nào ứng đối cho phải đây? Lúc này, chỉ gặp Lâm Dạ thần sắc buồn bực mở miệng do hỏi. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn biểu hiện tại bên ngoài bộ dáng mà thôi. Trên thực tế, trong đó tâm chỗ sâu, đối với Lôi Đế cùng Băng Đế căn bản liền chưa từng con mắt nhìn chúng qua một chút. Ngay tại vừa rồi trong tích tắc kia, hắn có nhân hoàng kỳ ở trong thành công dựng dục ra dòng dã 8 vị thực lực đạt tới lục giai cấp độ cường đại linh hồn thể. Lại thêm nguyên bản liền tồn tại hai cái đồng dạng ở vào lục giai cảnh giới thiên sứ, kể từ đó, liền tương đương với nắm giữ trong tay trọn vẹn 10 chi có thể đầu nhập chiến đấu lục dạ lịch ở hồn lực số lượng. Đội hình như vậy cường đại, đã đủ để trấn áp cường địch, quét ngang hết thể có can đảm người khiêu khích. Vậy mà lúc này giờ phút này, Lâm Dạ sở dĩ lựa chọn án binh bất động, cũng không muốn xung làm cái này dẫn đầu ra mặt nhân vật, đơn giản là muốn trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một cái những người còn lại phải chăng có giấu cái gì không muốn người biết thủ đoạn lợi hại hoặc kỳ chiêu diệu kế. Cô Tam lúc này song mi chăm chú nhìn lại, giống như hai đầu hàng sâu vắt ngang ở trên trán bình thường, hắn thoáng chần chờ một lát sau, mới chậm rãi nói ra, việc đã đến nước này, còn có thể có gì thượng sách có thể chọn. Chỉ có bên cạnh chiến bên cạnh rút lui, thực sự không được, cùng lắm thì tạm thời lui về trong thế giới hiện thực, tìm được một chỗ an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức một phen, đợi nghỉ ngơi dưỡng sức đằng sau làm tiếp so đo. Ảnh sát thì một mặt vẻ đạm mạc, ngựa khí lạnh như băng đáp lại nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe rõ Băng Đế lúc trước nói tới nói như vậy à? Đối phương thế nhưng là có thể tùy tâm sở dụng trực tiếp giáng lâm thế giới hiện thực, đồng thời thực lực không giảm, cho dù chúng ta lựa chọn chạy trốn lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng đâu. Cô ta mặt mũi tràn đầy khinh thường châm chọc nói, thử, bọn hắn nói cái gì ngươi thế mà đều tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá là một đám chưa thấy qua việc đời thổ dân mà thôi. Chỉ bằng bọn hắn điểm này không quan trọng mánh khóe, còn như toan đột phá thế giới hạn chế. Đơn giản chính là người si nói mộng, ý nghĩ hao huyền. Lúc này cô Tam, trên mặt tràn đầy tự tin cùng ngạo mạn. Hắn trong lòng xem thường những cái được gọi là muốn đột phá thế giới hạn chế đám gia hỏa, dù sao mình đi vào cái này giao dịch không gian đã có trọn vẹn nửa năm lâu, coi là nơi này có tuổi đời. Đối với một thế giới chỗ tồn tại hạn mức cao nhất quy tắc, hắn lại quá là rõ ràng. Nếu như không có đến từ thế giới khác bảo vật hoặc là cường đại trợ lực, muốn vi phạm những quy tắc này căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bởi vậy, cho dù những người kia thật sự có thể thành công giáng lâm đến mảnh này âm ảnh thế giới, nó có khả năng cho thấy thực lực tối đa cũng chỉ có thể đạt tới tứ giai tà hữu, tuyệt đối không thể có được toàn bộ lực lượng. Nhưng mà, khi Lôi Đế nghe được cô Tam lần này khinh miệt đến cực điểm lời nói lúc, vốn là có lấy lửa giận hắn làm sao có thể nhịn, chỉ gặp hắn đông nhiên tay giơ lên, chói mắt thiểm điện trong nháy mắt từ trong tay hắn phun ra ngoài, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân thẳng tắp hướng phía cô Tam bổ tới. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn truyền đến, đinh hai nhức óc, toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy, xung quanh giao phong điểm trung tâm không gian cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, một cỗ cường đại không gì sánh được dư ba như là sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, lấy thiểm điện điểm rơi làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán ra đến. Trong lúc nhất thời, lốp bốp tiếng nổ tung liên tiếp, bên hai không dứt, trong không khí tiếp tục quanh quẩn. Cũng may cô Tam cùng ảnh sát hai người phản ứng cấp tốc, dù sao bọn hắn đều là hàng thật giá thật ngũ giai cường giả. Đối mặt bén nhọn như vậy tấn mãnh công kích, hai người bọn họ không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao thi triển ra tất cả vốn liếng toàn lực ứng đối. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chống cự đằng sau, cuối cùng là miễn miễn cưỡng cưỡng đem đạo này uy lực kinh người thiểm điện cho hoàn chỉnh sau đó, nhưng cho dù là dạng này, cũng làm cho hai người bọn hắn hao phí cực lớn tinh lực cùng thể lực. Trong lúc nhất thời, hai người sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, biểu tình kia muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Trước mắt cái này kinh khủng sức chiến đấu thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như là tại ngoại giới gặp được cường địch như vậy ngược lại cũng thôi, nhưng nơi này thế mà chỉ là một cái sơ cấp khu vực thổ dân thế giới a. Đây quả thực quá không hợp lý đi. Cô Tam trong mắt cấp tốc chuyển động, đại não phi tốc suy nghĩ cách đối phó. Trong lúc bất chợt, giống như là linh quang lóe lên giống như, hắn nghĩ tới thứ gì, vội vàng quay đầu đi, một mặt lo lắng nhìn về phía ngay tại cho Ngưu Tiên chữa thương Lâm Dạng, cũng hướng nó truyền âm nói, Lâm lão đệ à, dưới mắt tình huống nguy cấp và phần, không biết ngươi có thể hay không thi triển một chút ngươi năng lực không gian, nghĩ cách đem người không mặt kia cho xử lý, sau đó hai ta tranh thủ thời gian rút lui thoát đi nơi đây. Nghe nói như thế, chính hết sức chuyên chú là Ngưu Tiên trị liệu thương thế Lâm Dạng không khỏi toàn thân chấn động, trong tay động tác cũng là tùy theo chỉ trệ. Trong lòng của hắn im lặng, trong lòng tự đủ chuyện này làm sao lại không hiểu thấu kéo tới trên đầu mình tới đâu. Bất quá đối mặt cô Tam đội vàng hỏi thăm, Lâm Dạ thoáng lấy lại bình tĩnh, đáp lại nói, ân. Trên lý luận tới nói có lẽ có thể thử nhìn một chút, nhưng trung thực giảng, ta đối với cái này kỳ thật cũng không có niềm tin tuyệt đối nha. Cô Tam nghe vậy, chăm chú như mày, tiếp tục thông qua truyền âm thúc giục nói, mặc kệ như thế nào, trước thử một lần rồi nói sau, giờ này khắc này đã bất chấp gì khác rồi. Ngay tại Lâm Dạ hít sâu một hơi, chuẩn bị điều động thể nội dị năng tập trung lực lượng muốn viễn trình xuất thủ đem người vô diện nhất kích tất sát thời điểm. Đột nhiên, chỉ nghe phía dưới truyền đến một tiếng băng lãnh đến cực điểm quát tháo âm thanh, người giới ngoại, trợn to ánh mắt của các ngươi hảo hảo nhìn một cái, cuối cùng là thứ gì? Bất thình lình lời nói giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt sẽ tại nơi trốn có người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn. Chỉ gặp một tên lam phát mặc trường bào nữ tử, như cùng ngủ lấy một dạng bị đông tại một khối băng bên trong, đám người cũng có thể cảm nhận được bên trong có một ít sinh khí, nếu không sẽ chỉ coi là nữ nhân này đã chết đi một dạng, bất quá coi như vậy, hiện tại nữ tử khí tức phi thường mệt mỏi. Cảm hiệu sở. Lâm Dạ theo bản năng lên tiếng kinh hô. Trước đó không lâu vừa mới cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua, hắn lại thế nào có thể sẽ nhận lầm đâu, không nghĩ tới gặp lại, đối phương đã biến thành khối băng. Cô Tam lúc này song quyền nắm chặt, sắc mặt cũng là khó coi một nhóm. Kết quả rất rõ ràng, đối phương không có nói sai thật có thể lấy hoàn toàn thực lực tư thái giáng lâm thế giới hiện thực. Nếu không chỉ dựa vào tứ giai cấp bậc, là không thể nào đem cả mười sở bắt lấy. Đạo lý đồng dạng, nói cách khác muốn tùy thời trở lại thế giới hiện thực tu dưỡng là không thể nào, trừ phi trực tiếp thoát ly thế giới này, nếu không chỉ có thể cứng rắn. Chương 529, rời đi phương pháp chương 529. Rời đi phương pháp cô Tam sắc mặt biến hóa không ngừng, hắn mặt âm trầm nói ra, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Vậy mà không có thống hạ sát thủ, vậy nói rõ các ngươi có chỗ cầu, nói một chút đi. Giờ này khắc này, làm đội trưởng hắn biết rõ chính mình gánh vác trọng đại trách nhiệm, tuyệt đối không có khả năng đối với người đang ở hiểm cảnh đồng đội bỏ mặc thấy chết không cứu. Nếu không, chiến đấu kế tiếp chắc chắn lòng người tan rã, tất cả mọi người lại bởi vì lo lắng bộ cảm sợ theo góp mà không dám toàn lực ứng phó. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn cứu vớt đối phương. Đứng tại đối diện băng đế, nó đôi mắt như là thâm thúy xanh lam nước hồ, một đầu như tuyết trắng đoán tóc dài theo gió tuyết tùy ý bay múa. Nàng lúc này khuôn mặt trầm tĩnh như nước, phản phất thế gian vạn vật đều không thể trong lòng nàng nhấc lên mảy may gợn sóng. Băng đế nàng khẽ hé môi son, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta không cầu gì khác, chỉ hy vọng có thể biết rõ ràng các ngươi những này đến từ người ngoại giới đến tột cùng là thông qua loại nào đường tắt xâm nhập thế giới của chúng ta. Ngoài ra, ta còn muốn biết chúng ta là không tồn tại rời đi thế giới này phương pháp. Khi băng đế tiếng nói vừa dứt, một bên lôi đế cấp tốc rời đi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cô Tam. Từ hắn cái kia lóe ra từng tia chờ mong quang mang trong ánh mắt, có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối với câu trả lời vội vàng khát vọng. Dù sao, bọn hắn hôm nay hai người đã tại mảnh này âm ảnh thế giới leo lên vị trí đỉnh phong, nhưng dù vậy, nếu như không cách nào thoát ly thế giới hiện thực trói buộc, tất cả thành tựu cùng huy hoàng đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói thôi. Muốn leo lên đến cảnh giới càng cao hơn, lãnh hội càng thêm tráng lệ phong cảnh, bày ở trước mặt con đường đơn giản hai đầu. Thứ nhất, để tự thân vị trí thế giới có thể tấn thăng, bọn hắn cũng tùy thời có thể lấy đột phá hạn mức cao nhất. Thứ hai, thì là dứt khoát quyết nhiên thoát ly khi tiền thế giới cao chạy xa bay. Nhưng mà, thế giới tấn cấp sự tình bây giờ đã không cần lại làm tưởng niệm, chỉ vì hai người bọn họ đều nắm trong tay 49 thế giới quyền hành, sớm đã sâu sắc phát giác được thế giới ý thức lặng yên tiêu tán vô tung. Cứ việc đối vào trong đó nguyên do còn không rõ, nhưng thêm chút phỏng đoán liền có thể biết được việc này tất nhiên cùng đến từ người giới ngoại thoát không khỏi liên quan. Huống hồ, thế giới ý thức như là đã tạm biến, giờ này khắp này bất luận khai thác loại nào cử động cũng đều thì đã trễ. Kết quả là, cũng chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, đó chính là thoát ly thế giới này. Mà cái này, đúng là bọn họ trước đó cũng không trước tiên động thủ, chỉ để vạch mặt nơi mấu chốt. Cùng lúc đó, đối mặt băng đế chất vấn, cô Tam có chút meo lại hai con người, không nhanh không chậm đáp lại nói, về chúng ta đến tuột cùng là như thế nào đến chỗ này, tha thứ ta không cách nào nói rõ sự thật tại ngài. Dù sao tồn tại rất nhiều hạn chế nhân tố, khiến chúng ta căn bản không thể nào hướng người ngoài nói rõ trong đó tường tình. Dừng một chút, cô Tam nói tiếp, về phần ngài khát vọng tiến về giới ngoại thế giới một chuyện, cũng tỉnh không phải hoàn toàn không đường có thể đi. Trước mắt đến xem, chỉ có một đầu đường tắt có thể thực hiện, đó chính là ca nguyện trở thành khế ước của chúng ta thú cũng hoặc nô lệ chi lưu. Nếu không, sợ là không còn cách nào khác có thể nghĩ. Nói đến chỗ này, cô Tam dừng lại một chút một lát, sau đó lại bổ sung, bất quá thôi, nếu như ngài có thể bằng vào tự thân vô cùng cường đại thực lực đột phá thế giới này gông cùng xiềng xích, tự nhiên cũng coi là một loại phương pháp. Băng đế cùng Lôi đế hai người nghe nói lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được, nhất là băng đế, ngày bình thường cái kia từ đầu đến cuối bình tĩnh như hồ nước khuôn mặt, giờ phút này lại cũng nổi lên tầng tầng mây đen. Chỉ gặp nàng cặp kia băng lãnh thấu xương đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô Tam, trong ánh mắt không che giấu chút nào lóe ra từng tia không vui cùng tức giận. Đối với cô Tam nói tới tồn tại cấm chế nào đó mà không cách nào lộ ra tình hình thực tế, nội tâm của nàng chỗ sâu nhưng thật ra là nguyện ý tin tưởng mấy phần. Dù sao, lấy nàng kiến thức cùng lịch duyệt, tuyệt không cho là trước mắt cái này mấy cái nhìn như nhỏ yếu sâu kiến, chỉ dựa vào tự thân chi lực liền có thể thành công xuyên qua thế giới. Tại phía sau bọn họ nhất định ẩn giấu đi cái nào đó thực lực cường đại giúp đỡ có thể là tổ chức thần bí, khả năng này cực lớn. Nhưng mà, nghe tới cô Tam đưa ra muốn rời khỏi thế giới này nhất định phải trở thành khế ước thú lúc, băng đế lửa giận trong lòng lập tức cháy hừng hực đứng lên. Phải biết, thân là băng đế nàng, tại toàn bộ âm ảnh thế giới đều thuộc về tê không cấp bậc. Có được vô tận tiêu ngạo cùng lực lượng, để nàng đi xung làm người khác khế ước thú, đây quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Điều kiện như vậy không khác đưa nàng biếm thành nô lệ bình thường, nàng có thể nào tiếp thu được. Về phần cô Tam sau cùng câu nói kia, tại băng đế nghe tới càng là như là nói nhảm bình thường không có chút ý nghĩa nào. Nếu như chính mình thật có năng lực chống lại toàn bộ âm ảnh thế giới cũng đánh vỡ nó hạn chế, như vậy trước mắt đám người này nơi nào còn có cơ hội ở đây cùng nàng dông dài. Chỉ sợ sớm đã bị nàng đánh bại dễ dàng thậm chí chém giết tại chỗ. Một bên Lôi đế lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hắn rốt cuộc kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, đối với cô Tam tức giận nói ra, ngươi dám như vậy trêu đùa chúng ta, muốn cho chúng ta khi khế ước thú. Hừ, các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, đến tuột cùng có hay không tư cách kia. Nhanh đưa rời đi thế giới này chân chính phương pháp chi tiết bản giao đi ra, bằng không mà nói, coi như sau này lại có bao nhiêu đến từ người ngoại giới đến đây cứu các ngươi, cũng đều chỉ có một con đường chết. Cô Tam khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, nghĩ thầm, muốn nhóm người mình chết. Đơn giản chính là người si nói mộng. Đừng nói là bọn gia hỏa này, liền xem như toàn bộ thế giới hủy diệt lại cùng ta có liên can gì. Cùng lắm thì bỏ qua cái này hỗn độn chi bảo, tùy thời tùy chỗ đều có thể thoát ly thế giới này. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, về phần mặt khác người giới ngoại cũng chính là giao dịch nhân, cùng mình có quan hệ gì. Chết thì chết thôi. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng người giới ngoại tất cả đều là thân mật vô gian, hài hòa chung sống đồng bạn tốt sao? Thật sự là ngây thơ đến cực điểm. Biện pháp cũng liền như thế mấy cái, các ngươi muốn tin hay không đi. Cô Tam hai tay ôm ngực, một mặt ngạo mạn nói. Lúc này, Lôi đế chăm chú nhíu mày, quay đầu nhìn về bên cạnh băng đế, trầm giọng nói, băng đế, không cần lại hỏi tới. Theo ta thấy, trực tiếp đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt mới là thượng sách. Về phần những cái kia người giới ngoại, có gì chỗ đáng sợ? Dựa vào chúng ta hai người trong tay quyền hành, vô luận đến bao nhiêu đều có thể dễ như trở bàn tay mà đem chạm giới kiếm. Nhưng mà, băng đế nhưng lại chưa lập tức trả lời Lôi đế lời nói. Ánh mắt của nàng chậm rãi rời về phía trên mặt đất khối kia bao vây lấy cả một sở khối băng to lớn mà, trong mắt đẹp quang mang lấp loé không yên, tựa hồ ngay tại tự hỏi sự tình cực kỳ trọng yếu. Gặp băng đế chậm chạp không có phản ứng, Lôi đế không khỏi cất cao giọng lần nữa hô, băng đế, ngươi đến cùng tại cố kỵ thứ gì à? Hắn giờ phút này ngữ khí đã có chút cấp tốc, cái này băng đế từ khi đi vào chỗ này liền do dự dự, đồng thời cũng đều không hạ sát thủ, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Lôi đế tiếng gọi ầm ĩ, băng đế cái kia như lá liêu giống như dài nhỏ lông mày hơi nhíu lại, trên mặt toát ra một tia vẻ không vui. Hiển nhiên, nàng đối với Lôi đế đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của mình cảm thấy có chút bất mãn.